Chương 151, tuần tra ban đêm chương 151, tuần tra ban đêm cảnh khu trong phòng an ninh, Phạm Đông Hải ngồi trên ghế, Vương Cương cùng đồng bạn lúng túng đứng ở phía trước. Phạm Đông Hải đánh giá hai người thân phận chứng, Vương Cương, Vương Lĩnh. Các ngươi là thân huynh đệ. Vương Cương lúng túng nhẹ gật đầu, nói rằng, là. Phạm Đông Hải đem thẻ căn cước đập vào trên mặt bàn, nói rằng, Vi Lao Sơn bên trong là không mở ra cho người ngoài, bên trong đều là nguyên thủy rừng tây, nguy hiểm cỡ nào các ngươi có biết hay không? Các ngươi cứ như vậy lật đi vào, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, trách nhiệm này gánh nổi sao? Là, chúng ta quen biết tới sai lầm của mình. Vương Cương bồi cười, vội vàng nói. Phạm Đông Hải mặt lạnh lấy, đối với Vương Cương nói rằng, ngươi cái này làm ca ca, thế mà mang theo đệ đệ ngươi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Ngươi có biết hay không, chúng ta hoàn toàn có thể báo án, để các ngươi tạm giữ. Nghe được Phạm Đông Hải lời nói, dọa đến Vương Cương cùng Vương Lĩnh đều hoàn toàn biến sắc. Chúng ta thật biết sai, đừng tạm giữ chúng ta. Đệ đệ ta năm nay vừa mới 19, nếu là có tạm giữ hồ sơ, công việc sau này liền không có cách nào tìm. Phạm Đông Hải đánh giá hai người một cái, sau đó chậm lại ngữ khí. Lần này coi như là một lần dạy bảo, về sau không cần làm chuyện nguy hiểm như vậy. Lại là dừng lại giáo dục, cuối cùng Phạm Đông Hải mới thả bọn họ hai người rời đi. Hai người bị thả đi về sau, Phạm Đông Hải ngồi trên ghế, thở dài. Hiện tại những người này, lá gan cũng là thật to lớn. Nếu không phải năm trước đống nhiên phát hỏa, hiện tại cũng không phiền toái nhiều như vậy. Phạm Đông Hải uống một hớp nước trà, ngoài miệng oán trách. Cũng là bởi vì những cái kia cái gì hư đầu bán nào suy đoán, làm cho không ít người đều muốn vào Bi Lao Sơn thám hiểm. Lâm Hoàng ngồi trên ghế salon, không có nói tiếp. Cũng liền vào lúc này, Lâm Hoàng điện thoại bỗng nhiên vang lên. Ta đi ra ngoài trước. Lâm Hoàng cùng Phạm Đông Hải lên tiếng chào, sau đó liền đi ra phòng an ninh. Uy, Lâm đội, ta mới từ trong ngục đi ra, hôm qua chấp hành nhiệm vụ đi, điện thoại không tín hiệu. Sở Cư Hợp thanh âm theo đầu bên kia điện thoại vang lên. Lâm Hoàng cầm điện thoại, nghĩ thầm quả nhiên hôm qua Sở Cư Hợp là ra ngoài chấp hành nhiệm vụ. Nhiệm vụ thế nào? Sở Cư Hợp đáp lại nói, hại, không phải cái đại sự gì. Một cái cấp bế hư, hiện tại đã bị xử lý tới, liên lụy đi vào người cũng không nhiều. Lâm đội, tối hôm qua gọi điện thoại là chuyện gì? Lâm Hoàng cầm điện thoại, dọc theo một sạn đạo chậm rãi đi tới. Mấy ngày nay giúp ta lưu ý một chút kinh chập cung làm nhiệm vụ một tuyến nhân viên, nhất là đi bắc bộ. Lâm Hoàng thấp giọng nói rằng. Sở Cư Hợp sửng sốt một chút, sau đó hỏi, Lâm đội, là xảy ra vấn đề gì sao? Lâm Hoàng không có dấu diếm, cầm điện thoại nói rằng, ta hoài nghi mấy ngày nay Cập Thời Vũ sẽ động thân đi bắc bộ. Cái gì? Cập Thời Vũ muốn động thân? Sở Cư Hợp thanh âm khó nén chân kinh, sau đó lập tức đệ thấp tiếng nói. Ta minh bạch mức độ nghiêm trọng của sự việc, mấy ngày nay ta sẽ chú ý kinh chập cung một tuyến nhân viên động tĩnh. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, động tác cẩn nấp một chút, nếu quả như thật có tiểu đội bị phái đi bắc bộ, Cập Thời Vũ sát suất rất lớn liền nút ở bên trong. Sở Cư Hợp cũng biết chuyện này không thể coi thường, thấp giọng nói rằng, ta hiểu được. Sau đó hai người liền nhanh chóng cúp điện thoại. Sở Cư Hợp, ngươi tại cùng ai gọi điện thoại? Mới vừa từ trong ngục đi ra Lý Tâm Hòa hướng kinh chập cung hồi báo xong tình huống, liền thấy nơi hẻo lánh bên trong gọi điện thoại Sở Cư Hợp, sau đó hướng phía bên kia đi đến. Không có gì, một người bạn. Sở Cư Hợp sắc mặt bình tĩnh đưa điện thoại di động thả lại túi. Vừa mới kết thúc nhiệm vụ, đem hư đánh chết Lý Tâm Hòa nhíu mày. Lý Tâm Hòa còn muốn nói điều gì, liền nghe tới ngực điện thoại màu đen tiếng điện thoại âm. Lý Tâm Hòa, nhân viên hậu cần đã đang đuổi đi trên đường, một hồi ngươi cùng bọn hắn kết nối một chút. Thông tấn thất điện thoại đánh tới, Lý Tâm Hòa lời nói bị đánh gãy, chỉ có thể xoay người đi cùng nhân viên hậu cần tụ hợp. Trước khi đi, Lý Tâm Hòa hầu nghi quay đầu, nhìn thoáng qua trong góc Sở Cư Hợp. Có thể Sở Cư Hợp chỉ là đối với Lý Tâm Hòa mỉm cười gật đầu. Lý Tâm Hòa chỉ có thể đè xuống lo nghĩ, đi trước cùng nhân viên hậu cần kết nối, bàn giao kết thúc công việc chuyện. Một bên khác, cúp điện thoại Lâm Hoàng đi tại một sạn đạo bên trên. Cập Thời Vũ đã đáp ứng đoàn mệnh nhị lang, vậy thì khẳng định sẽ có hành động. Chỉ cần kinh chập cung bên kia có tiểu đội bị phái đi bên này, kia Cập Thời Vũ tất nhiên liền tại bọn hắn ở trong một trong. Lâm Hoàng hít sâu một hơi, chỉ cần Cập Thời Vũ kìm nén cũng được, vậy thì có thể nhanh chóng xác nhận thân phận của hắn. Tại kinh chập cung ẩn giấu đi lâu như vậy, chung quy là muốn lộ ra chân ngựa sao? 6 giờ chiều, Vi Lao Sơn cảnh khu quan bế. Lâm Hoàng kết thúc công việc 3 ngày về sau, đi nhà ăn đơn giản ăn một phần cơm hộ, liền trở về gian phòng của mình nghỉ ngơi. Chính như Phạm Đông Hải nói tới, Vi Lao Sơn vị trí tương đối lệch, đãi ngộ gì đó rất bình thường. So với 88 tầng kinh chập cung mà nói, đích thật là kém rất nhiều. Lâm Hoàng về đến phòng về sau, bắt đầu thu thập trang bị, trong đó có Phạm Đông Hải phát cho đèn tin cầm tay của mình cùng hình quan quần áo. Phạm Đông Hải an bài trực đêm biểu rất cầu thả trứng, 135 cùng 246 đều có tên của mình, ngoại trừ chủ nhật đều muốn trực đêm. Lâm Hoàng thu thập xong buổi tối trang bị, sau đó mở ra điện thoại một lần nữa nhìn thoáng qua. Sở Cư Hợp không có cho mình tin tức. Thủy Hử Liêu Thiên Quần cũng không có tin tức. Nếu như Cập Thời Vũ có động tác, Sở Cư Hợp bên kia liền sẽ lập tức cho ta tin tức. Xem ra Cập Thời Vũ cùng đoàn bệnh nhị lang thời gian ngắn hẳn là sẽ không hành động. Sau đó Lâm Hoàng cầm lên đèn tin, đi vào trong bóng đêm. Ban đêm Bi Lao Sơn rất u tĩnh, thậm chí là tĩnh mịch có chút đáng sợ. Lâm Hoàng tổng viên công túc xá rời đi, đi tại một sạn đạo bên trên, trong tay đánh lấy đèn tin. Trực đêm nhân viên hết thảy có 2 cái, ngoại trừ Lâm Hoàng tất cả đều là công nhân quét đường, một người phụ trách 4 giờ, hết thảy 8 giờ, theo 10 giờ tối tới ngày thứ 2 rạng sáng 6 điểm. Lâm Hoàng là cái thứ nhất, phụ trách là 10 giờ tối tới rạng sáng 2 điểm. Lâm Hoàng thắp sáng màn hình điện thoại di động, nhìn đồng hồ. 10 điểm 15 điểm. Sau đó Lâm Hoàng liền đánh lấy đèn tin, vây quanh cảnh khu đi từ từ. Bóng đêm rất sâu, chỉ có khu nhân viên bực bên kia có yếu ớt ánh đèn, toàn bộ Bi Lao Sơn đều là một mảnh đen như mực. Lâm Hoàng động tác không vui, chậm rãi biên giới một sạn đạo cảnh khu toàn bộ đi qua một lần, không có phát hiện cái gì dị thường. Bởi vì là Bi Lao Sơn là nguyên thủy rừng cây nguyên nhân, ban đêm trung quanh nhiệt độ không khí muốn thấp hơn, không khí rất ướt át, cũng tương tự thật lạnh. Xa xa Bi Lao Sơn toát ra một cỗ tĩnh mịch, trong núi thật lâu không tiêu tan sương trắng, càng là để lộ ra quỷ dị khí tức. Đập, đập, đập. Lâm Hoàng chậm ung dung đi ở trong màn đêm, ngoại trừ trên tay đèn tin, trung quanh không còn có một điểm quang sáng. Lâm Hoàng từ trong ngực lấy điện thoại di động ra, thắp sáng màn hình. Dạng sáng 1:35. Chương 152, con rối chương 152, con rối điện thoại cũng rất yên tĩnh, không có cái mới tin tức cùng điện thoại. Lâm Hoàng nhấn lên màn hình điện thoại di động, cách mình trực đêm kết thúc còn có nửa giờ. Vì Lao Sơn ngoại vi bên hồ, cái kia phá một thuyền bên trên, đặt vào một cái leo núi ba lô. Đương nhiên, cái kia leo núi ba lô khóa kéo bị một chút xíu từ bên trong kéo ra, lộ ra một cái lỗ hổng nhỏ. Một cái ánh mắt xuyên thấu qua miệng nhỏ xuất hiện, nhấp nô nhìn một phía. Xác nhận không có người về sau, cái kia leo núi ba lô khóa kéo bị chậm rãi kéo ra, đầu tiên là một cái tay rũa ra. Tách tách tách. Một hồi thanh thúy gỗ va chạm thanh âm vang lên. Giống như là xúc cốt công như thế, một người đàn ông theo leo núi trong hành trang chậm rãi leo ra. Nam nhân trên mặt không chút biểu tình, động tác rất cứng ngắc, cánh tay cùng đuổi thẳng tắp, động tác nhoáng một cái nhoáng một cái. Nam nhân đứng tại phá một thuyền bên trên, giải khai buộc lại thuyền dây thừng, hướng phía mặt hồ chậm rãi phiêu đãng đã qua. Một bên khác, nguyên bản dọc theo một sạn đạo đi cuối cùng một vòng, Lâm Hoàng đống nhiên bước chân dừng lại. Một cố cảm giác khác thường xuất hiện. Lâm Hoàng cau mày, lật ra cổ tay, phía trên kim sắc ấn ký lóe lên lóe lên. Lâm Hoàng quay đầu nhìn về phía Bi Lao Sơn chỗ sâu. Chuyện gì xảy ra? Trên cổ tay kim sắc ấn ký, nhường Lâm Hoàng trong lòng sinh ra một cố cảm giác khác thường. Lâm Hoàng do dự một chút, vẫn là mở ra bộ đàm. Phạm Đông Hải, ta cảm giác có điểm gì lạ lạ. Xảy ra chuyện gì? Phạm Đông Hải rất nhanh liền cho hồi phục. Bi Lao Sơn bên trong giống như tiếng người. Ta lập tức đã qua. Phạm Đông Hải trả lời rất thẳng thắn. Rất nhanh, Phạm Đông Hải đã tìm được đứng tại một sạn đạo bên trên Lâm Hoàng. Chuyện gì xảy ra? Phạm Đông Hải đánh lấy đèn tin, nhìn về phía Lâm Hoàng. Không biết có phải hay không là ảo giác, ta cảm giác có người tiến vào. Phạm Đông Hải không do dự, nói thẳng, đi. Có phải là ảo giác hay không không quan trọng, cùng lắm thì một chuyến tay không, nơi này không thể có ngoài ý muốn. Bởi vì không xác định, Phạm Đông Hải cũng không có đại quy mô kinh động Bi Lao Sơn những người khác, chỉ là cùng Lâm Hoàng vượt qua một sạn đạo, hướng phía chỗ sâu nhanh chóng đi đến. Rất nhanh, hai người chạy tới bên hồ. Phạm Đông Hải kinh ngạc phát hiện kia chiếc phá một thuyền đã cách xa bên bờ, xuất hiện ở trong hồ nước. Trong hồ nước, kia chiếc phá một thuyền bên trên, mơ hồ đứng đấy một thân ảnh. Cái gì? Phạm Đông Hải biến sắc, sau đó lập tức mở ra bộ đàm. Bi Lao Sơn chỗ sâu có người xâm nhập, lập tức tới bên hồ chặn đường. Theo Phạm Đông Hải cầm bộ đàm nói chuyện, toàn bộ Bi Lao Sơn khu nhân viên toàn bộ sáng lên đèn. Tất cả công nhân quét đường đều cấp tốc kịp phản ứng, hướng phía bên này chạy đến. Lâm Hoàng híp mắt, nhìn chăm chú trong hồ nước cái bóng đen kia. Sau một khắc, tựa hồ là đã nhận ra Lâm Hoàng ánh mắt. Cái bóng đen kia vậy mà không hợp với lẽ thường đem đầu thay đổi 180 độ, quay đầu nhìn về phía Lâm Hoàng. Trong bóng đêm, cái kia cứng ngắc bóng đen tựa hồ đối với Lâm Hoàng giơ tay lên, nhẹ nhàng vung lên. Thế nhưng đúng vào lúc này, đột nhiên có một hạt nhỏ bé bạch quang từ phía trên bên cạnh sáng lên. Sát na, kia một hạt bạch quang đột nhiên sáng rõ, một đạo thẳng tắp kiếm quang trong nháy mắt rơi xuống. Phanh! Công bằng, trực tiếp rơi vào kia chiếc phá một thuyền bên trên. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hoàng con ngươi co rụt lại, khiếp sợ nhìn xem một màn này. Không có bất kỳ cái gì báo hiệu, một đạo kiếm quang vào đầu rơi xuống. Một bên Phạm Đông Hải nhìn thấy một màn này, lập tức đứng nghiêm tốt, thần tình nghiêm túc nhìn về phía hồ trung ương. Theo đạo kiếm quang kia bỗng nhiên rơi xuống, kia chiếc phá một thuyền trong hồ đình trệ bất động. Qua một lát, kia chiếc phá một thuyền bắt đầu loạn trà loạn trạng mà hướng phía bên bờ phiêu về. Rất nhanh, thuyền gỗ về tới bên bờ. Lúc này, Phạm Đông Hải bộ đàm bên trong truyền tới một lưỡi biếng thanh âm. Đêm hôm khuya khoắt, lăn tăn cái gì, có ngủ hay không cảm giác? Phạm Đông Hải lập tức cung kính đáp lại nói, thật không tiện Trần đội, là ta thất trách. Bộ đàm đầu kia không có thanh âm. Lâm Hoàng nghe ra, đây là Trần Kiếm Bình thanh âm. Mới vừa rồi là Trần Kiếm Bình xuất thủ. Lâm Hoàng sững sờ tại nguyên chỗ, khó có thể tin nhìn trước mắt lung la lung lay phá một thuyền. Căn bản không có nhìn thấy Trần Kiếm Bình người, hắn liền đã ra tay kết thúc. Phạm đội, chuyện gì xảy ra? Phạm đội. Lúc này, hai cái công nhân quét đường cấp tốc chạy đến bên hồ. Phạm Đông Hải trực tiếp đi đến thuyền gỗ, phát hiện trên thuyền cái kia bị một kiếm đóng đinh người lôi ra. Có thể Phạm Đông Hải bắt lấy người kia cánh tay nhấc lên, người kia toàn bộ thân thể bỗng nhiên xoạt một tiếng tan ra thành từng mảnh. Cái này Lâm Hoàng đưa tới, lại là sững sờ. Đây không phải người, đây là con rối. Chỉ thấy được một cái giống như là người như thế lớn con rối, tản mát tại phá một thuyền bên trên, toàn thân tất cả giải tán giá. Con rối? Cái này sao có thể? Phạm Đông Hải nhìn xem trong tay cái này con rối cánh tay, sắc mặt nghiêm túc. Đêm khuya xâm nhập Bi Lao Sơn, lại là một cái con rối. Bi Lao Sơn đối diện một nhà trong tiểu điếm, một người đàn ông đứng tại trước cửa sổ mặt. Nam nhân tóc rất dài, mặc kỳ quái phục sức, đi chân trần, trên thân còn vẽ lấy văn lộ kỳ quái. Thật đúng là cùng ngươi nói như thế, con rối trực tiếp bị đánh rớt. Trong tay nam nhân cầm điện thoại, nhìn chăm chú xa xa Bi Lao Sơn. Có Trần Kiếm Bình tại, nếu như ngươi một người cứ như vậy đi vào, đêm nay cái kia con rối chính là của ngươi kết quả. Một cái thanh âm khàn khàn theo đầu bên kia điện thoại truyền ra. Diệp Bị cười cười, không có phản bác. Cập thời Vũ, vậy thì theo lời ngươi nói, ta đáp ứng ngươi điều kiện. Rất tốt, ta sẽ nghĩ biện pháp giúp ngươi dẫn ra Trần Kiếm Bình. Cập thời Vũ thanh âm khàn khàn theo đầu bên kia điện thoại vang lên. Diêm Quỷ dựa vào trên cửa sổ, nhếch miệng cười một tiếng, nói rằng, thành giao. Sau đó Diêm Quỷ trực tiếp cúp điện thoại. Một bên khác, Lâm Hoàng cùng Phạm Đông Hải đứng chung một chỗ, nhìn trước mắt cô này con rối. Cô này con rối đã toàn thân tan ra thành từng mảnh, thậm chí đùi ngực đều hiện đầy vết rách. Đây là Trần Kiếm Bình một kiếm qua đi kết quả. Đây là lúc nào thời điểm tiến đến? Phạm Đông Hải nhíu mày hỏi. Chẳng lẽ là ban ngày hai người kia? Phạm Đông Hải đột nhiên nghĩ đến hôm nay ban ngày Vương Cương cùng Vương Lĩnh hai người, lúc ấy chỉ có Vương Lĩnh có một cái ba lô leo núi, Vương Cương trên thân lại là cái gì cũng không có, đó căn bản không phù hợp lẽ thường. Phạm Đông Hải không do dự, lập tức quay người đối với một cái công nhân quét đường nói rằng, ngươi bây giờ lập tức đi điều giám sát, tìm cho ta tới Vương Cương cùng Vương Lĩnh hai người. Một bên Lâm Hoàng ngồi xổm người xuống, cầm lấy một cái tượng gỗ cánh tay, nhìn kỹ. Rất nhanh, Lâm Hoàng theo cánh tay chỗ nối tiếp, phát hiện một cây cực kỳ nhỏ cắt đứt quan hệ. Cây kia sợi tơ rất nhỏ, cơ hồ là nhỏ không thể thấy. Lâm Hoàng cau mày, đưa tay nhẹ nhàng vê động căn này nhỏ xíu sợi tơ. Cái này chương 152, ngươi phát hỏa chương 152, ngươi phát hỏa lãnh đạo, chúng ta thật không biết rõ à. Hắn chính là cho hai ta ngàn khối tiền, để cho ta đem cái túi sách kia ném ở bên trong, ta thật không biết rõ bên trong là thứ gì à. Vương Cương ngồi xổm ở trong phòng an ninh, kinh hoàng chu lên. Phạm Đông Hải ngồi đối diện, sắc mặt âm trầm đáng sợ, đem cái kia đã tổn hại ba lô leo núi ném xuống đất. Không biết rõ, tiếp tục cho ta muốn. Vương Cương nhìn xem trên đất ba lô leo núi, dùng sức lắc đầu, hốt hoảng nói rằng, lãnh đạo, ta thật không biết bên trong là cái gì à. Không phải ta cũng không thể làm như vậy à. Ngày mới vừa sáng thời điểm, Vi Lao Sơn cảnh khu người liền đã tìm tới ngay tại trong tiểu điếm ngủ Vương Cương cùng Vương Lĩnh, trực tiếp đem hai cái này ngay tại nằm ngáy ho ho người từ trên giường lôi dậy, một lần nữa kéo về Vi Lao Sơn. Trên đường đi là xe cảnh sát áp giải, Vương Cương vừa thấy được khung cảnh này lập tức liền dọa đến run chân. Tại nhìn thấy Phạm Đông Hải đem chính mình ba lô leo núi ném ra thời điểm, Vương Cương lập tức lòng như cho nguội, nghĩ thầm kết thúc, khẳng định là cái này ba lô leo núi dẫn xuất phiền toái. Vương Cương hiện tại cũng không biết cái kia ba lô leo núi bên trong là cái gì, khóc một thanh nước mũi một thanh nước mắt, điên cuồng cho mình giải thích. Lúc ấy một người tại trên mạng liên hệ ta, nói là cho ta 2000 khối tiền, liền để ta đem cái này bao ném vào là được. Ta lúc ấy cũng không để ý, ta thật không biết là cái gì a. Phạm Đông Hải sắc mặt tâm trầm, người kia là ai? Vương Cương nghĩ lúng túng lắc đầu, ta không biết rõ a. Đem nói chuyện phiếm ghi chép cho ta điều ra đến. Lãnh đạo, cho ngươi. Vương Cương lập tức đem điện thoại di động của mình đưa tới. Phạm Hải Đông lật xem nói chuyện phiếm ghi chép, phát hiện là một cái màu xám ảnh chân dung người nói cho Vương Cương, nhường hắn chỉ quản đem bao ném bảo, cái khác đều không cần quản. Lâm Hoàng đứng ở một bên, cũng nhìn kỹ nói chuyện phiếm ghi chép. Người này có thể tìm tới sao? Phạm Đông Hải thấp giọng hỏi. Một cái nhân viên hậu cần bu lại, nhỏ giọng nói rằng, người này không có khóa lại tin tức, không tốt lắm nào. Lâm Hoàng ở một bên lắc đầu, nói rằng, không cần thiết hướng xuống tìm. Liền xem như thật tìm tới, đoán chừng cũng là một cái tượng gỗ. Sau khi nói xong, Lâm Hoàng cho Phạm Đông Hải đưa tới một ánh mắt. Vương Cương nói đều là nói thật. Phạm Đông Hải sắc mặt khó coi, đưa điện thoại di động đập vào trên mặt bàn. Vương Cương, ta rất rõ ràng nói cho ngươi, ngươi cho phần tử ngoài vòng luật pháp trải đường. Chờ lấy tạm giữ a. Phạm Đông Hải phất phất tay, một bên mấy cái nhân viên hậu cần liền đem Vương Cương cùng Vương Lĩnh mang đi, chuyển giao cho những người khác. Theo hai người kia trên thân tìm không thấy cái gì vật hữu dụng. Phạm Đông Hải mặt âm trầm nói rằng, thông qua vừa rồi hỏi thăm, đã có thể xác định, cái này Vương Cương cùng Vương Lĩnh chính là hai cái người bình thường. Lại có Lâm Hoàng tự mình dám hoảng, có thể biết hai người cũng là thật không biết rõ trong bọc là cái gì. Phiền toái. Phạm Đông Hải cau mày. Một cái không hiểu thấu con rối, nửa đêm tiềm nhập Vi Lao Sơn, nhưng lại tìm không thấy manh mối gì. Lâm Hoàng thì là đi một mình tới nơi hẻo lánh, đưa tay tiếp tục xem xét mấy cái kia con rối. Con rối đã bị Trần Kiếm Bình một kiếm chặt tan ra thành từng mảnh, phía trên nguyên bản quy tắc khí tức cũng bị toàn bộ tách ra. Lâm Hoàng cầm lấy một đầu cánh tay, lục lọi phía sau đầu kia gãy mất sợi tơ. Con rối không có khả năng chính mình hành động, khẳng định là có người điều khiển. Một cái tên hiệu tại Lâm Hoàng trong đầu xuất hiện. Cập thời Vũ, cấp A, quy tắc vùng. Tại kinh chập cung thời điểm, Lâm Hoàng cùng Chu Khôn cùng một chỗ tiến vào Tây Á giáo đường, tại đánh chết hai cái hư về sau, Cập thời Vũ từng có một nháy mắt ra tay. Lúc ấy Cập thời Vũ chính là dùng sợi tơ xuyên thủng Chu Khôn lực. Lâm Hoàng từ trong túi lấy điện thoại di động ra, bấm sở cơ hợp điện thoại. "Uy, Lâm đội, thế nào? Hôm qua có hay không tiểu đội bị phái đi bắt bộ?" Lâm Hoàng thấp giọng hỏi. "Một cái cũng không có, tất cả nhiệm vụ ta đều nhìn chằm chằm, không có một cái nào đi phía bắc." Sở cơ hợp trả lời rất chắc chắn. "Ta đã biết." Lâm Hoàng cúp điện thoại, nhìn xem trong tay còn rối. Cập thời Vũ bản nhân không có tự mình rời đi kinh chập cung, là thao túng con rối hành động sao? Có thể cái kia ID là Đoàn Mệnh Nhị Lang người, vì cái gì chưa từng xuất hiện? Lâm Hoàng thắp sáng màn hình, lại tra xét một lần nhóm tin tức. Lúc ấy tại Đoàn Mệnh Nhị Lang cùng Cập thời Vũ nói chuyện riêng về sau, nhóm bên trong cũng liền không còn có tin tức. Cho nên, đây thật ra là một lần dò xét. À, ý của ngươi là, giấu ở kinh chập cung cái kia tặng, chuẩn bị đối Vi Lao Sơn động tay chân. Trần Kiếm Bình tháo xuống bị mắt, vậy lên chân bắt chéo nhìn về phía Lâm Hoàng. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, lần này con rối hẳn là chỉ là thăm dò, kế tiếp mới là đại động tác. Trần Kiếm Bình rủi rủi mắt, tùy ý nhẹ gật đầu, ta đã biết. Sau đó tiếp tục đem bịt mắt kéo xuống, nằm ngửa trên ghế ngồi, không có động tĩnh. Lâm Hoàng, ngươi liền không có điểm phản ứng sao? Trần Kiếm Bình lười biếng nói rằng, ta có thể có phản ứng gì? Hắn muốn đánh Vi Lao Sơn chủ ý, cứ việc nhường hắn đi tốt, không quan trọng a. Ngược lại chỉ cần ta ở chỗ này, chính là một hai kiếm sự tình. Lâm Hoàng trở lại viên công túc xá, hồi tưởng đến Trần Kiếm Bình lời nói, gia hỏa này không khỏi cũng quá có tự tin đi. Lâm Hoàng nằm trên ghế salon, lần này con rối chỉ là Cập Thời Vũ thăm dò, ai đi là Đoàn Mệnh Nhị Lang người kia cũng không có xuất hiện. Cập Thời Vũ sẽ không đích thân động thủ, hẳn là phụ trợ Đoàn Mệnh Nhị Lang tiến vào Bi Lão Sơn. Đáng tiếc, nguyên bản còn muốn có thể mượn lần này đem Cập Thời Vũ cầm ra đến. Phạm Đông Hải còn tại truy tra chuyện này, nhưng là hơi hơi hướng xuống tra một cái, manh mối toàn bộ đoạn sạch sẽ. Cũng liền tại Lâm Hoàng suy nghĩ thời điểm, đột nhiên trong điện thoại di động liên tiếp bắn ra đến mấy cái tin. Lâm Hoàng nghi ngờ mở ra điện thoại xem xét, phát hiện cho mình phát tin tức người mấy cái. Tình huống như thế nào? Cố Thi Thi, Lâm Hoàng, đây là người sao? Tần Vũ Hàm, ngươi tại Bi Lao Sơn sao? Đây là có chuyện gì? Vương Minh, Lâm Hoàng, xảy ra chuyện lớn, ngươi phát hỏa, tranh thủ thời gian nhìn xem cái này. Phát hỏa? Có ý tứ gì? Lâm Hoàng nhíu mày, nhìn xem Vương Minh đăng lại cho mình một cái video. Vừa mới ấn mở, Lâm Hoàng liền sững sờ ngay tại chỗ. Khéo lô mọi người khỏe, ta là Chu Chu Ái thám hiểm, đại gia cũng là biết ta trước đó không lâu đi Bi Lao Sơn thám hiểm. Bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, ta thẻ nhớ hư mất, nhưng là ta lại phát hiện càng thêm thần kỳ một người. Video bên trong, một người nữ sinh đối với camera hưng phấn nói lời dạo đầu. Chu Ngọc. Lâm Hoàng lập tức nhận ra video bên trong cái này chủ blog chính là từ Bi Lao Sơn rời đi Chu Ngọc. Lâm Hoàng trong lòng trầm xuống. Chu Ngọc tại video bên trong rất kích động, sau đó lập tức phóng xuất chính mình biên tập video. Chỉ thấy được Chu Ngọc video bên trong xuất hiện một người mặc màu trắng quần áo lao động người trẻ tuổi. Lâm Hoàng sắc mặt khó coi, người này đúng là mình. Một cái lại có thể tự do cải biến chính mình hình dạng người. Chương 153, áp lực chương 153, áp lực ta đi, thật hay giả. Truyền bá chủ không phải là trước đó không lâu bị phun thảm, cố ý tìm người đập một đoạn như vậy video à? Thật là một người sao? Ta không tin. Thật là một người, video 1 điểm 20 giây thời điểm, cái kia trung niên nam nhân, còn có video 2 điểm 45 giây thời điểm, người trẻ tuổi kia, bọn hắn mặc quần áo đều là cùng một kiện, số hiệu đều là giống nhau. Điểm đó, trên thế giới tồn tại có thể cải biến chính mình bề ngoài người. Biến hình nữ. Video bằng tốc độ kinh người truyền bá, bình luận khu đã hoàn toàn bạo tạc. Trước đó không lâu bởi vì Chu Ngọc thả ra chính mình muốn đi Bi Lao Sơn thám hiểm video, đã tại trên mạng đưa tới thảo luận độ, bây giờ lại ném ra như thế một cái video, trong nháy mắt ngay tại trên mạng bạo lửa. Lâm Hoàng nhìn xem video bên trong chính mình, sắc mặt khó coi. Đáng chết. Lúc ấy chính mình vậy mà không có chú ý tới, Chu Ngọc trên cổ máy chụp ảnh lại là mở ra thu. Rất nhanh, Sở Cư Hợp điện thoại liền đánh tới. Lâm đội, ngươi thấy trên mạng video sao? Lâm Hoàng sắc mặt tâm trầm, nói rằng, đã thấy. Sở Cư Hợp thanh âm gấp rút, nói rằng, cái này video đã bị kinh chập cũng biết, hiện tại triệu chỉ những cao tầng này đã bắt đầu triệu tập hội nghị. Lâm đội, không được ngươi đi nhanh một chút ta, đừng ở Bi Lao Sơn chờ đợi. Lâm Hoàng không có gấp, chỉ nói là nói, kinh chập cung thương lượng ra kết quả, ngươi cho ta biết. Minh Bạch. Kinh chập cung 70 tầng phòng họp. Thì ra cái này Lâm Hoàng bỏ chạy Bắc Bộ, hơn nữa còn là đi Bi Lao Sơn. Phó Bộ trưởng Lý Đông phẫn nộ quát. Hiện tại toàn bộ Đông Bộ đều tại truy na hắn, khó trách tìm không thấy, lại là trực tiếp đi Bắc Bộ. Trên màn hình lớn, phát hình Chu Ngọc video. Video bên trong, Lâm Hoàng mặt bị đập rất rõ ràng. Triệu Chí ngồi trên ghế, cao mày nói rằng, Lâm Hoàng là kinh chập cung phản bội chạy trốn trọng phạm, chỉ là không nghĩ tới hắn lại là lấy loại phương thức này bại lộ. Lý Đông cười lạnh một tiếng, nói rằng, đây là chuyện tốt. Người tính không bằng trời tính, cái này Lâm Hoàng thế nào cũng không nghĩ ra, hắn vậy mà đưa tại một cái video chủ blog trong tay. Triệu Chí cao mày, trầm giọng nói rằng, kế tiếp thương lượng một chút, làm sao chúng ta xử lý chuyện này. Lý Đông lông mày quét ngang, nổi giận nói, hiện tại lập tức phái người đi cho hắn bắt trở lại. Tất yếu dưới tình huống, có thể trực tiếp đánh chết. Đầu tiên là Chu Khôn, lại là hắn, hiện tại kinh chập cũng đã bị bản bộ Thanh Long Điện vấn trách, nếu để cho hắn tiếp tục nhảy nhót, chúng ta mặt để vào đâu. Triệu Chi lại không có sốt ruột hạ quyết định, có thể Lâm Hoàng bây giờ không phải là tại Đông Bộ, hắn là tại Bắc Bộ, chúng ta kinh chập cùng tại không có đạt được Bắc Bộ phê chuẩn, là không có cách nào vượt khu vực bắt người. Lý Đông dừng một chút, vặn lên lông mày, trầm giọng nói rằng, Bắc Bộ đây là có chuyện gì? Lại đem như thế một cái bị truy nã tặc, lưu tại nơi đó. Triệu Chi lắc đầu, nói rằng, không có đơn giản như vậy, Vi Lao Sơn người phụ trách là Trần Kiếm Bình. Chuyện này hẳn là Trần Kiếm Bình ra quyết định, đoán chừng Huyền Vũ Điện cũng không biết chuyện này. Lý Đông vô bàn một cái, nổi giận nói, hiện tại liền cho Bắc Bộ phát tin cáo, nhất định phải vấn trách bọn hắn. Vậy mà bao che một cái bị truy nã tặc. Triệu Chí suy tư một hồi, sau đó nhìn về phía một bên trợ thủ. Ngươi bây giờ dùng kinh chập cung danh nghĩa mô phỏng một phần báo cáo, một thức hai phần, một phần phát cho Bi Lao Sơn cảnh khu, một phần khác phát cho Bắc Bộ công nhân quét đường bản bộ Huyền Vũ Điện. Trong báo cáo khai thông tốt, đem Lâm Hoàng theo Bắc Bộ cho dẫn độ trở về. Lý Đông còn muốn nói điều gì, nhưng lại bị Triệu Chí ngăn lại. Chờ Triệu Hách theo Thanh Long Điện trở về, chúng ta một lần nữa đã định xử lý như thế nào? Hiện tại cứ như vậy, tan học a. Bi Lao Sơn cảnh khu, người tổng phụ trách cửa phòng làm việc trước, Phạm Đông Hải mang theo một phần văn kiện, sát mặt nghiêm túc gõ cửa ban công. Trần Kiếm Bình còn tại mang theo bịt mắt đi ngủ, hai cái đùi khoác lên trên mặt bàn. Trần đội, xảy ra chuyện. Phạm Đông Hải đưa trong tay văn kiện bỏ vào Trần Kiếm Bình trên mặt bàn. Lại thế nào? Trần Kiếm Bình một tay xốc lên bịt mắt, sau đó liếc qua trên mặt bàn văn kiện, chỉ thấy được văn kiện địa ấn một cái huyền vũ hình tròn con dấu. Ân, bản bộ văn kiện. Trần Kiếm Bình có chút hiếu kỳ tiện tay cầm lên. Vấn trách ta. Trần Kiếm Bình về sau lật vài tờ, nhíu mày. Trần đội, ngài trước tiên có thể nhìn xem cái này. Phạm Đông Hải đưa điện thoại di động đưa tới, phía trên có một cái giảm sóc tốt video. Hello mọi người khỏe, ta là Chu Chu ái thám hiểm Phạm Đông Hải sắc mặt khó coi, nói rằng, đây là trước mấy ngày Tiến Bi Lao Sơn một cái video chủ blog, nàng đem Lâm Hoàng cho vô xuống tới, hiện tại cái này video tại trên mạng điểm kích suất rất cao, điểm tán đã phá 50 bạn. Lâm Hoàng là kinh chập cung phản bội chạy trốn trọng phạm, hiện tại bản bộ cùng đông bộ kinh chập cung đều cho chúng ta nơi này phát văn kiện. Kinh chập cung yêu cầu chúng ta lập tức giao ra Lâm Hoàng, bản bộ bên kia cũng muốn ngài cho một lời giải thích. Không giống với Phạm Đông Hải lo lắng, Trần Kiếm Bình vẫn như cũng là một bộ chậm ung dung lười nhác bộ dáng, đưa trong tay bản bộ văn kiện lật nhìn một lần. Không phải liền là một cái bị truy nã ta sao? Về phần Trần Kiếm Bình đưa trong tay văn kiện ném ở trên mặt bàn, ngáp một cái. Phạm Đông Hải đứng ở phía trước, sắc mặt khó coi, thăm dò tính mà hỏi thăm, Trần đội, ta thế nào cho bản bộ Huyền Vũ Điện bên kia hồi phục? Trần Kiếm Bình lườm Phạm Đông Hải một cái, hồi phục, cái gì hồi phục? Phạm Đông Hải sững sờ, nói rằng, bản bộ bên kia yêu cầu ngài cho một lời giải thích. Trần Kiếm Bình cười cười, đem trên bàn kia phần văn kiện trực tiếp ném vào thùng rác. Ta làm việc còn cần cho đám kia lão bất tử giải thích. Cái này văn kiện coi như cũng chưa hề thu được, không cần hồi phục. Phạm Đông Hải trừng to mắt, mặc dù trong lòng đã sớm làm xong chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị Trần Kiếm Bình lời nói cho kinh trụ. Kia Đông Bộ Kinh Chập Cung bên kia, Trần Kiếm Bình không nhịn được lườm Phạm Đông Hải một cái. Huyền Vũ Điện lão tử đều không hồi phục, còn quản bọn họ. Để bọn hắn xéo đi. Bắc Bộ, Huyền Vũ Điện. Trương Hạc Lâu thả tay xuống bên trong văn kiện, đối với trước mặt một cái liên lạc viên hỏi, Bi Lao Sơn cảnh khu bên kia, cho trả lời sao? Liên lạc viên có chút xấu hổ, Trương đội dài, tạm thời còn không có. Trương Hạc Lâu nhíu mày, không có. Phần văn kiện này đã gửi tới bao lâu? Liên lạc viên cẩn thận nói rằng, 20 giờ. Trương Hạc Lâu đưa trong tay văn kiện ném ở trên mặt bàn, 20 giờ, Bi Lao Sơn cảnh khu bên kia chưa hồi phục. Cái này Trần Kiếm Bình muốn làm gì? Liên lạc viên lập tức cúi đầu xuống, khẩn trương nói rằng, Trương đội, ta lại cho bên kia một lần nữa phát một lần. Trương Hạc Lâu cau mày, hỏi, hiện tại cái kia chủ blog video, Bi Lao Sơn cảnh khu bên kia xử lý thế nào? Nhiệt độ đè xuống sao? Liên lạc viên sắc mặt xấu hổ, lắp bắp nói, cái kia video nhiệt độ vẫn còn rất cao. Trương Hạc Lâu thở ra một hơi, một tay đỡ lấy cái chán. Cái kia chính là Trần Kiếm Bình bên kia không có xử lý. Người trước tiên đem cái này video xử lý, ép một chút nhiệt độ, không thể để cho video tiếp tục lên men, Bi Lao Sơn bí mật nhất định phải nắp kỹ. Chương 154, đây không phải trùng hợp chương 154, đây không phải trùng hợp liên lạc viên lập tức gật đầu, nói rằng, minh bạch. Đối với loại này video, xử lý kỳ thật không khó, chính là có chút phiền phức. Làm lớp nước quân pha loãng một chút bình luận, đơn độc cước đàm luận một chút tác giả, ép một chút nhiệt độ. Bởi vì Bi Lao Sơn tính đặc thủ, cho nên xử lý bên trên muốn càng cẩn thận một chút. Trương Hạc Lâu ngón tay gõ bàn một cái nói, tiếp tục nói, lại cho Bi Lao Sơn cảnh khu phát một văn kiện, nhường Trần Kiếm Bình mau chóng cho một lời giải thích cùng xử lý phương án. Đông Bộ Kinh Chập Cung bên kia cũng cho một cái hồi phục, liền nói chúng ta Huyền Vũ Điện không rõ ràng chuyện này, còn tại điều tra. Minh Bạch, Trương đội, ta cái này đi làm. Liên lạc viên lập tức đi xuống. Bi Lao Sơn cảnh khu, Lâm Hoàng cùng Phạm Đông Hải đứng chung một chỗ, hai người riêng phần mình cầm một điếu thuốc. Trong chuyện này đầu yêu cầu chúng ta cho giải thích, Trần đội chưa hồi phục. Phạm Đông Hải nói rằng, Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, việc này xử lý như thế nào? Phạm Đông Hải nổ một ngụm khói, nói rằng, việc này rất phiền toái, Kinh Chập Cung bên kia cản gấp, bản bộ bên kia cũng tại tạo áp lực. Lâm Hoàng không có ngoài ý muốn, ngay thẳng nói rằng, có thể làm sao, không được ta liền rút lui. Phạm Đông Hải không có trực diện đáp lại, chỉ nói là nói, không đổi, việc này còn phải nhìn Trần đội ý tứ. Lâm Hoàng nhìn về phía một bên Phạm Đông Hải, không có tỉ ý, trực tiếp hỏi, vì bảo đảm ta một cái tặc, chị. Phạm Đông Hải lườm Lâm Hoàng một cái, không đáng, hơn nữa ta cảm thấy vô cùng không đáng. Nói thật, nếu là không tại Bi Lao Sơn, gặp mặt ta liền phải cùng ngươi động thủ. Phạm Hải Đông lại đốt một điếu thuốc, giống nhau ném cho Lâm Hoàng một cây. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, ta nói thật cho ngươi biết, ta chỉ phụ trách chấp hành Trần đội chỉ lệnh. Lâm Hoàng nhíu nhíu mày, hỏi trong lòng cái nghi vấn kia. Theo ta được biết, Bắc Bộ đối với tặc thái độ vẫn là gặp phải liền giết. Bất quá các ngươi, vì cái gì đối Trần Kiếm Bình như thế kính sợ? Phải biết toàn bộ Bi Lao Sơn cảnh khu, ngoại trừ Trần Kiếm Bình, Phạm Đông Hải những người này đều là công nhân quét đường. Có thể trong khoảng thời gian này tiếp xúc xuống tới, Lâm Hoàng cũng phát hiện, Phạm Đông Hải đối với Trần Kiếm Bình có thể nói bên trên là kính sợ. Phạm Đông Hải cười ha ha, vô Lâm Hoàng bà bay, chỉ chung quanh một mảnh. Toàn bộ Bi Lao Sơn cảnh khu, mặc kệ là công nhân quét đường vẫn là hậu cần huynh đệ, tất cả mọi người thiếu Trần đội một cái mạng. Ngươi hiểu không? Nghe được Phạm Đông Hải lời nói, Lâm Hoàng sửng sốt một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Hóa ra là dạng này. Phạm Đông Hải đem tàn thuốc dẫm diệt, đi, ban đêm đừng quên trực đêm. Sau khi nói xong, Phạm Đông Hải thì rời đi nơi này. Ban đêm, Lâm Hoàng như cũ chuẩn bị xong đèn tin, sau đó tại 9:50 thời điểm liền đi ra cửa, đánh lấy đèn tin, đi tại một sạn đạo bên trên. Kéo kẹt kéo kẹt. Lâm Hoàng vừa đi vừa nhìn điện thoại, Chu Ngọc đầu kia video đã bị loại bỏ. Chu Ngọc bản nhân cũng một lần nữa quay chụp một đầu video, nội dung chính là thừa nhận chính mình bên trên một đầu video là vì bác Lưu Lượng tự biên tự diễn kịch bản. Đồng thời Chu Ngọc cũng tiến hành chân thành tha thiết xin lỗi, tuyên bố chính mình muốn lui mạng một đoạn thời gian. Mới nhất video dưới đáy có các loại đánh giả người. Lâm Hoàng tin tưởng, đoán chừng Chu Ngọc là bị hẹn nói chuyện. Bác Bộ Thanh Đạo Phu tổ chức xử lý chuyện này rất cấp tốc, nhiệt độ rất nhanh liền bị đè xuống. Phiền toái nhất chính là ta bại lộ. Lâm Hoàng cau mày, đánh lấy đèn tin chậm rãi đi tới. Phạm Đông Hải cho mình tiết lộ một chút, nói là Bắc Bộ Huyền Vũ Điện đã cho Bi Lao Sơn cảnh khu bên này phát văn kiện, yêu cầu Trần Kiếm Bình cho giải thích, Đông Bộ Kinh Chập cùng cũng cắn đi lên. Lâm Hoàng nhìn thoáng qua điện thoại. Rạng sáng 12 giờ đúng. Trong phòng an ninh, Phạm Đông Hải ngồi trên ghế, còn tại sửa sang lấy văn kiện. Trần Kiếm Bình là bên ngoài Bi Lao Sơn cảnh khu người tổng phụ trách, nhưng trên thực tế Bi Lao Sơn tất cả công tác đều là Phạm Đông Hải xử lý. Phòng an ninh nơi hẻo lánh, cái kia đã tan ra thành từng mảnh con rối, lặng lặng tại nằm tại trong bóng tối. Các các các. Đã tan ra thành từng mảnh con rối bắt đầu chậm rãi nhấp nhô, từng cái vị trí cắt đứt quan hệ chậm rãi du động, dần dần lẫn nhau kết nối. Rất nhanh, cái này đã tan ra thành từng mảnh con rối lần nữa khâu lại cùng một chỗ. Sau một khắc, cái kia con rối đầu quỷ dị chậm rãi đảo ngược, hai cái trống rỗng ánh mắt dần dần có tinh hồng quang mang sáng lên. Ông. Ngay tại tuần tra ban đêm, Lâm Hoàng đột nhiên dừng bước lại, quay đầu nhìn về phía phòng an ninh phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy được một mảnh tinh hồng kết giới theo trong phòng an ninh trong nháy mắt mở ra, hướng phía bốn phía cấp tốc lan tràn. Đây là ngục. Lâm Hoàng sắc mặt đại biến, có hư xuất hiện. Mảnh này ngục cấp tốc huyết trương tới, đem hết thể chung quanh đều kéo vào bên trong. Lâm Hoàng cấp tốc rút lui, một đường vượt qua hàng rào, thẳng đến tiến vào rừng rậm nguyên thủy, ngục huyết trương mới đình chỉ. Mảnh này ngục đem toàn bộ Bi Lao Sơn khu nhân viên toàn bộ bao phủ. Lại có một cái hư trực tiếp xuất hiện tại Bi Lao Sơn nơi này. Thế nhưng đúng vào lúc này, không chờ Lâm Hoàng chấn kinh, đột nhiên có một đạo tiếng kiếm reo vang lên. Ông. Một đạo kiếm quang trong nháy mắt xuất hiện. Hừ. Trần Kiếm Bình đứng tại giữa không trung xuất hiện, chân đạp phi kiếm, khép mắt nhìn xem dưới chân mảnh này ngục. Sau đó không nói hai lời, Trần Kiếm Bình vọt thẳng tiến mảnh này ngục bên trong. Trần Kiếm Bình. Là Trần Kiếm Bình xuất thủ. Trần Kiếm Bình đã đi vào ngục bên trong, Lâm Hoàng vừa muốn có động tác, nhưng đột nhiên trên cổ tay kim sắc ấn ký có phản ứng. Chờ một chút, loại cảm giác này, có người xâm nhập Bi Lao Sơn. Lâm Hoàng con ngươi co rụt lại, loại cảm giác quen thuộc này sẽ không sai, lại có thể có người vào lúc này xâm nhập Bi Lao Sơn. Lâm Hoàng không do dự, lập tức hướng phía Bi Lao Sơn chỗ sâu phóng đi. Cái này hư bỗng nhiên xuất hiện, dẫn Trần Kiếm Bình đi xử lý, thế nhưng ngay tại cái này trống rỗng, lại có thể có người xâm nhập Bi Lao Sơn. Lâm Hoàng ánh mắt sắc bén, nhanh chóng xuyên thẳng qua trong rừng. Đây không có khả năng là trùng hợp, nhất định là có người tìm đúng cái này trống rỗng. Đập. Lâm Hoàng thân hình đột nhiên đứng vững, đi tới kia phiến nước hồ trước. Giờ này phút này, kia chiếc phá một thuyền bên cạnh, vừa vặn đứng đấy một người mặc kỳ quái phục sức tóc dài nam nhân. Nghe được sau lưng động tĩnh, Diễm Vĩ đột nhiên xoay người, cẩn thận đánh giá sau lưng người trẻ tuổi này. Lâm Hoàng nheo mắt lại, nhìn chằm chằm cái này mặc kỳ quái phục sức nam nhân trần trụi cánh tay cùng trên bàn chân, còn có một số văn lộ kỳ quái. Trong bóng tối, hai người bốn mắt nhìn nhau. Đoàn Mệnh Nhị Lang. Chương 155, giao thủ chương 155, giao thủ đang nghe Lâm Hoàng nói ra cái tên hiệu này trong mắt, Diễm Vĩ nheo mắt lại. Xem ra ngươi chính là Cập Thời Vũ nói tên kia. Diễm Vĩ đối với Lâm Hoàng xuất hiện thật bất ngờ, hiện tại toàn bộ Bi Lao Sơn cảnh khu hẳn là đều bị cuốn vào ngục bên trong mới đúng. Cái kia hư kéo không được Trần Kiếm Bình quá lâu, không thể ở chỗ này chậm trễ thời gian. Diễm Quỷ không do dự, có chút xoay người, một bước đạp, trong nháy mắt hướng phía Lâm Hoàng bên này bỏ tới. Cùng lúc đó, Diễm Quỷ một cánh tay bên trên kỳ quái đường vân bắt đầu du động, giống như là sống lại đồng dạng. Lâm Hoàng con ngươi co rụt lại, vô ý thức hướng về sau rút lui. Có thể Diễm Quỷ tốc độ càng nhanh, chỉ là trong nháy mắt liền xuất hiện ở Lâm Hoàng trước mặt, một tay trực tiếp ấn xuống Lâm Hoàng ngực. Đi chết đi. Diễm Quỷ mặt không thay đổi nói rằng, sau đó dùng sức nhấn một cái. Quy tắc phát động. Lâm Hoàng phát giác được quy tắc khí tức biến sắc, không tốt. Có thể Diêm Quỷ tốc độ quá nhanh, đã ấn xuống lồng ngực của mình, căn bản không kịp phản ứng. Phanh! Lâm Hoàng bị trong nháy mắt đẩy bay, cả người hướng về sau cắm xuống, trực tiếp ngã vào sau lưng nguyên thủy rừng cây. Phanh phanh! Lâm Hoàng lăn lộn mấy lần mới dừng lại thân thể, sau đó cấp tốc đứng dậy. Chuyện gì xảy ra? Cơ hồ là không có cái gì dừng lại, Lâm Hoàng liền đã đứng người lên, vừa rồi một kích kia rất nhanh, nhưng là còn lâu mới có được trong tưởng tượng trọng. Không có cái gì năng lực đặc thù, tựa như chỉ là đẩy chính mình một thanh. Có thể Diêm Quỷ quy tắc hoàn toàn chính xác sát thực phát động, Lâm Hoàng có thể rõ ràng cảm giác được. Đối mặt Lâm Hoàng một lần nữa đứng dậy, bên hồ Diêm Quỷ lại không có cái gì động tác, ngược lại là mang theo cười lạnh nhìn về phía bên này. Cái ánh mắt kia tựa như là đối đãi một người chết. Sau đó Diêm Quỷ vậy mà trực tiếp xoay người, không nhìn Lâm Hoàng, hướng phía bên bờ kia chiếc phá một thuyền đi đến. Chớ đi, Lâm Hoàng đứng người lên, vừa hướng phía Diêm Quỷ bên kia phóng ra một bước, đột nhiên một cỗ mãnh liệt cảm giác hôn mê đánh tới. Lâm Hoàng thân hình thoát một cái, cả người một lần nữa quằn xuống đất. Cái gì? Lâm Hoàng hai tay trống, dùng sức lay động đầu, nhưng trước mắt đã là mơ hồ một mảnh. Diêm Quỷ lúc này đã nhảy lên thuyền, dùng sức giẫm mạnh, thuyền gỗ loạn trà loạn trạng mà hướng phía nước hồ lướt tới. Diêm Quỷ móc ra điện thoại, biên tập một đầu tin nhắn phát ra. Dựa theo yêu cầu của ngươi, đã đắc thủ, tên kia để cho ta rất thất vọng, căn bản không có vậy phiền phức. Chỉ cần đợi thêm một hồi, hắn liền sẽ biến thành một cô thi thể. Sau đó Diêm Quỷ để điện thoại di động xuống, trên cánh tay đường vân một lần nữa bình tĩnh lại. Bên bờ, Lâm Hoàng hai tay chống trên mặt đất, trước mắt mơ hồ một mảnh, mấy giọt máu mũi rơi trên mặt đất. Là lúc nào sự tỉnh? Lâm Hoàng kéo ra ngực khóa kéo, phát hiện vừa rồi Diêm Quỷ nhấn tại bộ ngực mình địa phương bên trên, có một cái kỳ quái màu đen ấn ký. Ấn ký này rất cổ quái, giống như là một loại nào đó tà môn chú thuật. Lâm Hoàng phát hiện lồng ngực của mình đã bắt đầu hư thối, loại này hư thối tốc độ rất nhanh, hướng phía thân thể của mình cấp tốc lan tràn. Lâm Hoàng dãy rủa mong muốn đứng người lên, nhưng lại một lần nữa quằn xuống đất. Trên thuyền, Cập Thời Vũ rất nhanh liền cho Diêm Quỷ hồi phục. Có thể thuận lợi đắc thủ liền tốt, ngươi động tác phải nhanh lên một chút, Trần Kiếm Bình sẽ không bị ngăn chặn quá lâu. Diêm Vị chỉ là nhìn thoáng qua màn hình, không có tiếp tục hồi phục cập thời vũ. Thật là một cái tên đáng sợ, lại có thể nghĩ đến loại phương pháp này. Đem một cái hoàn chỉnh hư chia cách, mạnh mẽ chia rẽ, sau đó lại tại đặc biệt thời gian câu lại, nhường cái này hư lại một lần nữa khôi phục. Cập thời vũ gia hỏa này so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ. Diêm Vị dẫm tại phá một thuyền bên trên, rất nhanh liền tiến vào nước hồ chỗ sâu, chung quanh bắt đầu có sương trắng tràn ngập. Đây là sương mù. Không đúng, đây không phải bình thường sương mù. Diêm Vị rất nhanh liền kịp phản ứng, mình đã tiến vào ngục biên giới. Tin tức là đúng, xem ra như thế đổ vật ngay ở chỗ này. Diêm Vị rất hưng phấn, rất nhanh liền biến mất tại trong sương mù khói trắng. Két két. Thuyền gỗ chậm ung dung dừng ở bên bờ, Diêm Vị theo chiếc này trên thuyền gỗ đi xuống. Diêm Vị quay đầu nhìn xem chiếc này thuyền gỗ, cái này vậy mà cũng là một cái tàn lưu vật. Diêm Vị không nghĩ tới, chiếc này phá một thuyền vậy mà cũng là một cái tàn lưu vật, phía trên không biết rõ bám vào cái gì quy tắc. Khó trách tin tức đã nói, chỉ có chiếc này thuyền gỗ có thể vượt qua nước hồ. Diêm Vị không có tiếp tục dừng lại, tiếp tục thâm nhập sâu mảnh này trong sương mù khói trắng. Mặc dù cái này thuyền gỗ cũng là tàn lưu vật, nhưng là so với như thế đồ vật mà nói, quả thực là không đáng giá nhắc tới. Nơi này sương trắng đã so nước hồ bên trên muốn nồng đậm rất nhiều, Diêm Vị đi rất nhanh, cũng tương tự cẩn thận để phòng xung quanh. Món kia tàn lưu vật hẳn là ngay tại kề bên này. Diêm Vị từ trong ngực móc ra một phần ố vàng địa đồ, phía trên tiêu chú 10 cái vị trí. Chỉ có thể thử thời vận. Phía trên những vị trí này đều là món kia tàn lưu vật khả năng ở địa phương. Diêm Vị rất nhanh liền đi vào một gốc cổ thụ trước, ngồi xổm người xuống đào lên rễ cây dưới bùn đất, đáng tiếc bên trong cái gì cũng không có. Diêm Vị cắn nát ngón tay, tại trên địa đồ vị trí kia lau một chút, sau đó tiếp tục hướng phía trong sương mù khói trắng đi đến. Sương trắng càng ngày càng đậm, Diêm Vị rất nhanh liền đi tới vị trí thứ hai, kia là một cái thiên nhiên sườn đất. Diêm Vị nhảy xuống sườn đất, đi vào phía dưới về sau đưa tay hướng về phía dưới đáy rừng cây sơ soạn. Có thể lục lọi nửa ngày, vẫn là không có tìm tới món đồ kia. Diêm Vị nhíu nhíu mày, đem trên bản đồ vị trí này đánh một cái xin hảo. Trên bản đồ vị trí rất nhiều, hết thảy có 16. Trần Kiếm Bình dù sao cũng là cấp A, mặc dù không biết rõ thực lực cụ thể thế nào, nhưng là khẳng định là không thể khinh thường. Cái kia hư có thể ngăn chặn Trần Kiếm Bình thời gian không nhiều, chỉ có thể để cho mình thăm dò một nửa vị trí. Diêm Vị khi tiến vào Bi Lao Sơn trước đó, căn cứ lặp đi lặp lại phỏng đoán, xác định cuối cùng khả năng 6 cái. Nhưng bây giờ Diêm Vị đã tìm 2 cái, vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Diêm Vị vừa mới ngồi thẳng lên, mong muốn đi hướng xuống một vị trí. Thế nhưng chính là trong nháy mắt này, một bên trong sương mù khói trắng đột nhiên chuyển đến sắc bén sắc khí. Ai? Diêm Vị đột nhiên quay người, có thể một cái tay đã xuyên thấu sương trắng, trong nháy mắt bóp lấy cổ của mình. Diêm Vị biến sắc, nhưng là phản ứng rất nhanh, dùng cánh tay đột nhiên đập xuống. Phanh! Cái tay kia bị Diêm Vị đập xuống trượt xuống, vung lỏng ra Diêm Vị cổ, Diêm Vị cũng thuận thế triệt thoái phía sau. Xoẹt xẹt. Thế nhưng ngay tại Diêm Vị triệt thoái phía sau thời điểm, cái tay kia bắt lấy Diêm Vị trong tay ố vàng địa đồ. Địa đồ trực tiếp bị xé thành hai nửa. Diêm Vị sau khi đứng vững, nhìn xem trong tay còn sót lại một nửa địa đồ, ánh mắt tàn nhẫn. Ngươi là ai? Chỉ thấy được đối diện trong sương mù khói trắng, đi ra một người trẻ tuổi. Ngươi lại còn sống? Diêm Vị khi nhìn đến cái này, mặt người cho thời điểm biến sắc, kinh ngạc nói. Lâm Hoàng theo trong sương mù khói trắng đi ra, máu mũi còn đang không ngừng nhỏ xuống dưới rơi, có thể khỏe miệng lại treo ý cười. Nhìn xem trong tay kia hé mở địa đồ, Lâm Hoàng híp híp mắt. Niềm vui ngoài ý muốn a. Nhìn thấy Lâm Hoàng về sau, Diêm Vị ánh mắt biến hóa mấy lần, nói rằng, chúng ta chú, ngươi vậy mà có thể sống đến hiện tại. Chương 156, chú chương 156, chú hóa ra là chú. Lâm Hoàng cười vài tiếng, nhìn về phía đối diện Diêm Vị. Khó trách vừa rồi tới như vậy đông nhiên. Diêm Vị đứng tại chỗ, cấp tốc tự hỏi, căn bản không nghĩ tới Lâm Hoàng vậy mà chúng chính mình chú vậy mà sống sót. Chẳng lẽ gia hỏa này có cái gì thủ đoạn đặc thù? Diêm Vị trong lòng đang nhanh chóng tính toán, chính mình muốn hay không tiếp tục độc thủ. Không phải kiêng kỵ trước mắt Lâm Hoàng, mà là sợ hai Trần Kiếm Bình phát thân. Lần này đi vào Bi Lao Sơn là bởi vì cập thời vũ thả ra cái kia hư kéo lại Trần Kiếm Bình, hiện tại mình đã tìm 2 cái vị trí, đây là khoảng cách món đồ kia gần nhất thời điểm. Chỉ cần ở chỗ này cấp tốc giết Lâm Hoàng, ta liền còn có thời gian đi tìm. Diêm Vị lại liếc mắt nhìn Lâm Hoàng trong tay kia hé mở địa đồ, sau đó ánh mắt ngân lệ. Giết. Diêm Vị quyết định một máy mắt, trên cánh tay chú văn cũng bắt đầu cấp tốc du động, toàn bộ tụ tập hướng trong lòng bàn tay. Chỉ là trong máy mắt, Diêm Vị liền đã đưa tay chộp tới Lâm Hoàng. Chú phát động. Đạo thứ nhất chú xuất hiện trong máy mắt, Lâm Hoàng chỉ cảm thấy hoa mắt, sau đó cảm giác nhói nhói mãnh liệt theo huyệt thái dương nổ tung. Chỉ là như vậy một máy mắt, Lâm Hoàng lập tức đầu đau muốn nức, đầu giống như là muốn nổ tung như thế. Không chỉ có như thế, Diêm Vị tại bắt tới Lâm Hoàng cánh tay trong nháy mắt, liền đã hạ đạo thứ hai chú. Sau một khắc, Lâm Hoàng cánh tay vị trí bắt đầu mắt trần có thể thấy nát giữa, huyết nhục cấp tốc tan rã. Chỉ là thời gian mấy hơi thở, Lâm Hoàng nửa cái cánh tay liền đã bạch cốt trần trụi bên ngoài. Đắc thủ. Diêm Vị nhe răng cười một tiếng, hai đạo chú đồng thời xuất hiện tại Lâm Hoàng trên thân, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Thế nhưng chính là tại Diêm Vị phát động chú khoảng cách, Lâm Hoàng đồng thời phát động khi phiến. Thân thể của ta đem khôi phục như lúc ban đầu. Hoang luôn xuất hiện trong nháy mắt, nguyên bản nát giữa cánh tay cấp tốc khôi phục, huyệt thái dương đâm nhói cũng bị lập tức đốt lên. Cái gì? Diêm Vị nhìn thấy một màn này, con ngươi co rụt lại. Chính mình chú vậy mà mất hiệu lực. Không chờ Diêm Vị phản ứng, Lâm Hoàng vô ý thức đưa tay một chảo. Lâm Hoàng trên tay còn dính nhiễm máu mũi của mình. Điều kiện đạt thành, tòa phát động. Có thể ra ư? Lâm Hoàng dự kiến chính là tại tòa phát động một nháy mắt, cả tòa Bi Lao Sơn tựa hồ cũng đưa cho đáp lại. Nguyên bản yên tĩnh Bi Lao Sơn giống như là thu được triệu hoán, tràn ngập tại Bi Lao Sơn nồng đậm xương trắng trong nháy mắt của quận. Sau một khắc, chung quanh xương trắng trong nháy mắt hội tụ thành từng cây kim sắc xiềng xích, trực tiếp đâm rách xương trắng, trong nháy mắt đem Diêm Quỷ hai cái cánh tay quấn quanh. Tại quấn quanh Diêm Quỷ cánh tay trong nháy mắt, chú bị lập tức áp chế. Làm sao có thể? Diêm Quỷ sắc mặt đại biến, hoảng sợ nhìn xem quấn quanh cánh tay kim sắc xiềng xích. Chú đã mất đi phản ứng. Lâm Hoàng giống nhau khó nén chấn kinh vẻ mặt, chuyện gì xảy ra? Nguyên bản Lâm Hoàng triệu hoán kim sắc xiềng xích tối đa cũng sẽ không vượt qua 5 cái, nhưng lúc này đây khác biệt trước kia, toàn bộ Bi Lao Sơn đều đưa cho mãnh liệt đáp lại. Đầu tiên là hai cây xiềng xích trong nháy mắt xuất hiện, đem Diêm Quỷ hai cái cánh tay quấn quanh, sau đó trong sương mù khói trắng lại có kim sắc xiềng xích trực tiếp đâm vào Diêm Quỷ đùi. Chỉ là trong nháy mắt, Diêm Quỷ tứ chi vậy mà đều bị kim sắc xiềng xích áp chế. Không chỉ có như thế, Lâm Hoàng thậm chí có thể cảm giác được, xương trắng chỗ sâu có thể xương hải lượng kim sắc xiềng xích, chờ đợi chính mình triệu hoán. Diêm Quỷ tứ chi đều bị khóa lại, nhìn chòng chọc vào Lâm Hoàng, sau đó nhúc nhích cổ họng của mình. Một đoàn kinh văn màu đen theo trong dạ dày phun ra, lại bị bước đến một bước này. Diêm Quỷ ánh mắt ngang ngược, sau đó liền phải nhai nát cái này đoàn hắc sắc kinh văn. Cũng liền vào lúc này, đột nhiên nơi xa có một đạo kiếm quang sáng lên, kia phiến ngục bị một kiếm bổ ra. Ngục bị đánh mở. Lâm Hoàng khiếp sợ nhìn phía xa, Trần Kiếm Bình đã chém giết cái kia hư. Giống nhau cảm thấy khiếp sợ còn có Diêm Quỷ, làm sao có thể nhanh như vậy? Phải biết tại Diêm Quỷ kế hoạch bên trong, Trần Kiếm Bình bị kéo ở thời gian, ít nhất cũng có thể để cho mình tìm 6 cái vị trí. Nhưng thực tế Trần Kiếm Bình bị kéo ở thời gian liền một nửa cũng chưa tới. Đạo kiếm quang kia ở trên trời dừng lại một cái chớp mắt, sau đó lập tức hướng phía bên này vào tới. Diêm Quỷ hai cái cánh tay bị gắt gao khóa lại, nhìn phía xa kia một đạo kiếm quang, sắc mặt tái xanh. Đáng chết, Trần Kiếm Bình đã thoát khốn, không có cơ hội. Diêm Quỷ từ bỏ xoắn nát miệng bên trong hắc sắc kinh văn, chỉ có thể một lần nữa nuốt xuống. Lâm Hoàng, ta nhớ kỹ ngươi. Diêm Quỷ gầm thét một tiếng, sau đó trực tiếp cắn đứt đầu lưỡi mình. Phanh. Sau một khắc, Diêm Quỷ thân thể trong nháy mắt nổ tung, một đoàn huyết vụ tràn ngập tản ra. Phanh. Lâm Hoàng xông vào trong huyết vụ, đưa tay vung lên, kim sắc xiềng xích trong nháy mắt co vào, chỉ thấy được 4 đầu kim sắc xiềng xích phân biệt quấn quanh lấy hai chân hai tay. Cái này Diêm Quỷ vậy mà bỏ tứ chi của mình. Xa xa đạo kiếm quang kia rơi xuống, Trần Kiếm Bình trong tay mang theo một cái con rối đầu xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Nhìn trước mắt huyết vụ, Trần Kiếm Bình nhíu nhíu mày, đưa trong tay cái kia con rối đầu tiện tay ném. Thế nhưng đúng vào lúc này, Trần Kiếm Bình đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lâm Hoàng. Bất quá Trần Kiếm Bình nhìn lại không phải Lâm Hoàng bản nhân, mà là Lâm Hoàng sau lưng xương trắng. Lâm Hoàng sau lưng nồng đậm trong xương mù khói trắng, cất giấu vô số kim sắc xiềng xích, nhìn chằm chằm, giống như là chờ đợi hiệu lệnh đại quân áp cảnh. Có chút ý tứ. Trần Kiếm Bình nheo mắt lại cười cười. Vi Lao Sơn cảnh khu bên ngoài, một nhà trong tiểu điếm. Một cái trong căn phòng mờ tối, trung tâm đặt vào một cái màu đen cái bình, chung quanh khắc họa rất nhiều kỳ quái chú. Cũng liền vào lúc này, chung quanh chú văn bắt đầu du động, toàn bộ hướng phía trung tâm cái bình màu đen hội tụ. Rất nhanh, những này chú văn toàn bộ bò lên trên cái bình màu đen. Giang giác. Đồng nhiên, cái này màu đen cái bình phá vỡ một cái khe hở. Phanh. Sau đó ầm ầm một tiếng, cái này cái bình trực tiếp nổ nát vụn. Một cái toàn thân trần trụi người theo trong bình leo ra. Cùng nó nói là người, không bằng nói là người trệ. Bởi vì cái này toàn thân nhiễm hôi thối tụ huyết người, căn bản không có tư chi, chỉ còn lại một cái thân trên mặt đất lúc đích. Thật là đáng chết. Trong phòng an ninh, Phạm Đông Hải thuốc lá trong tay một cây tiếp lấy một cây, lần này là ta thất trách, không nghĩ tới cái này con rối lại là một cái hư. Lâm Hoàng ngồi ở một bên, trong tay là một phần chỉnh sửa qua báo cáo. Phía trên ghi chép Lâm Hoàng cùng Diêm Quỷ giao thủ quá trình. Phạm Đông Hải đem tàn thuốc về diện, thở dài. Nếu như không phải Trần đội, lần này lại phiền toái. Lâm Hoàng ở một bên ngẩng đầu, hỏi, cái kia hư là chuyện gì xảy ra? Phạm Đông Hải dựa vào trên ghế ngồi, nói rằng, còn nhớ rõ cái kia tan ra thành từng mảnh con rối sao? Cái kia hư liền nút ở bên trong, chỉ có điều bị cố ý hủy đi thành mấy phần, ở vào giả chết trạng thái, khi bọn hắn khâu lại cùng một chỗ thời điểm, cái này hư cũng liền thức tỉnh. Nghe được Phạm Đông Hải lời nói, Lâm Hoàng nhắm mắt. Cập thời vũ vậy mà đã có thể làm được loại trình độ này. Đem một cái hoàn chỉnh hư mở ra, sau đó một lần nữa khâu lại. Trần Kiếm Bình xử lý cái này hư dùng bao lâu? Lâm Hoàng ngẩng đầu hỏi. 15 phút. Lâm Hoàng con ngươi co rụt lại, thế mà nhanh như vậy. Phạm Đông Hải lại nghĩ đến muốn, nói rằng, cái này hư có chút đặc thủ, không khác biệt công kích tất cả mọi người. Giống như là chúng ta những này công nhân quét đường còn tốt, chủ yếu là rất nhiều hậu cần huynh đệ đều bị kéo vào. Trần đội đầu tiên là đem ngục bên trong tất cả mọi người kéo ra ngoài, sau đó mới đưa ra tay xử lý cái kia hư. Nếu như mặc kệ những người này, Trần đội một người xử lý lời nói đại khái. 30 giây. Chương 157, để lại cho ta sao chương 157, để lại cho ta sao Lâm Hoàng ngồi trên ghế ngồi, lâm vào trầm mặc. 30 giây. Lâm Hoàng, không thể không thừa nhận, lần này may mắn mà có ngươi. Phạm Đông Hải đứng người lên, cho Lâm Hoàng đưa tới một điếu thuốc. Lâm Hoàng nhận lấy, sau đó Phạm Đông Hải lại cho Lâm Hoàng đốt. Hô. Phần báo cáo này sẽ giao cho bản bộ, thân phận của người kia tạm thời còn không có cách nào xác định. Hôm nay vất vả ngươi, đi về nghỉ ngơi cho đi, ngày mai ngươi nghỉ một ngày. Phạm Đông Hải nói rằng. Lâm Hoàng không có khách sáo, trực tiếp điểm đầu đồng ý trở lại công nhân viên của mình ký túc xá về sau, Lâm Hoàng lâm vào trầm tư. Tại ngay lúc đó Bi Lao Sơn bên trong, đến cùng là chuyện gì đây? Lâm Hoàng nhìn mình cổ tay kim sắc ấn ký, cái loại cảm giác này, tựa như là toàn bộ Bi Lao Sơn đều đưa cho đáp lại. Lâm Hoàng vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên cái loại cảm giác này, núi kêu biển gầm đồng dạng đáp lại, toàn bộ Bi Lao Sơn xương trắng đều cấp tốc vào tới. thậm chí mình có thể cảm nhận được cái kia thiên khanh bên trong, cái kia bị trói buộc hư. Lúc ấy Trần Kiếm Bình bởi tới về sau, chỉ là ném một câu có chút ý tứ sau đó thì rời đi. Trần Kiếm Bình không có nói nhảm nhiều một câu, thậm chí đều không có hỏi thăm chính mình cùng Diêm Quỷ giao thủ, ném cái kia con rối đầu thì rời đi. Liên quan tới Diêm Quỷ sự tình, vẫn là Lâm Hoàng trở lại phòng an ninh, cùng Phạm Đông Hải báo cáo, mới ra phần báo cáo kia. Lâm Hoàng cau mày, đứng tại bên cửa sổ, nhìn chăm chú Bi Lao Sơn. Nơi đó có lâu dài không tiêu tàn xương trắng, còn cần nghiệm chứng một chút. Ngày thứ hai ban ngày, liên quan tới Bi Lao Sơn bị xâm nhập báo cáo đưa đến bản bộ Huyền Vũ Điện. Đêm qua sự tình động tĩnh rất nhỏ, cơ hồ không có bao nhiêu người phát giác được không thích hợp. Bi Lao Sơn lưu lượng khách vẫn như cũng là rất lớn. Lâm Hoàng mặc màu trắng quần áo lao động, tại cảnh khu bên trong đi tới. Một cái công nhân quét đường thấy được Lâm Hoàng, chủ động đi tới, "Lâm Hoàng, Phạm đội không phải nói ngươi hôm nay nghỉ ngơi sao?" Vừa nói, Lý Hầu từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, chủ động đưa cho Lâm Hoàng. Lâm Hoàng ngẩn người, sau đó nhận lấy điếu thuốc, nói rằng, "Nhàn không có việc gì, tùy tiện dạo chơi." Lý Hầu nhẹ gật đầu, nói rằng, "Thành, ngươi đi dạo, ta tiếp tục đi trừ." Lâm Hoàng một người lại đi phòng an ninh, Phạm Đông Hải ngồi ở trong phòng làm việc, trên mặt bàn là một sấp thật dày văn kiện. "Lâm Hoàng, ngươi tới vừa vặn. Đây là mới trực ban biểu, ngươi nhìn một chút." Phạm Đông Hải nhìn thấy Lâm Hoàng về sau ngẩng đầu, đem một phần vừa mới in trực ban biểu đưa cho Lâm Hoàng. "Một ba năm, chỉ có ba ngày." Lâm Hoàng nhìn xem trong tay trực ban biểu, tên của mình chỉ có một ba năm có. Phạm Đông Hải nhẹ gật đầu, nói rằng, "Chúng ta người nơi này đều là một tuần ba ngày, về sau ngươi cũng theo cái này đến là được rồi. Tấm kia cũ trực ban biểu không còn giá trị rồi." Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, sau đó hỏi, "Cái kia Diêm Quỷ trà được chưa?" Phạm Đông Hải bật máy tính lên, đem một phần mệnh danh là chú văn kiện mở ra. Gia hỏa này trước đó cũng lộ ra mấy lần mặt, hồ sơ của hắn bản bộ là có ghi chép. Diêm Quỷ, nam, 31 tuổi. Quy tắc chú dương thuộc tính, cấp bê chú, trong tay nắm giữ không biết tàn lưu vật. Lâm Hoàng nhìn xem trên máy vi tính hồ sơ, mày nhăn lại, lẩm bẩm nói, "Diêm Quỷ, trong tay hắn có tàn lưu vật." Phạm Đông Hải nhẹ gật đầu, nói rằng, "Đây là khác công nhân quét đường thành lập hồ sơ, hẳn là cùng Diêm Quỷ giao thủ qua, đã đặc thủ tiêu ký đi ra, đoán chừng gia hỏa này trong tay hẳn là có không ít tại ba kiện tàn lưu vật, hơn nữa đều không phải là đơn giản đồ vật." Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, "Ta muốn vào sơn dạo chơi." "Có thể làm sao?" Phạm Đông Hải vẫn như cũng là nhìn chằm chằm máy tính, đối với Lâm Hoàng lời nói không có một chút phản ứng, nói rằng, "Đi là được." Lâm Hoàng sau đó thông qua phòng an ninh cửa sau, tiến vào Bi Lao Sơn. Đối với Bi Lao Sơn bên ngoài đã sớm là quen thuộc, Lâm Hoàng rất nhanh liền đi tới bên hồ. Không do dự, Lâm Hoàng trực tiếp leo lên kia chiếc thuyền gỗ. Theo thuyền gỗ chở Lâm Hoàng hướng về trong hồ nước ở giữa lướt tới, chung quanh xương trắng bắt đầu xuất hiện, tiến vào ngục biên giới. Tới bờ về sau, Lâm Hoàng không hề dừng lại một chút nào, hướng thẳng đến xương trắng chỗ sâu đi đến. Theo tiến vào xương trắng bắt đầu, Lâm Hoàng trong tay ấn ký liền bắt đầu lấp lóe. Lâm Hoàng đi thẳng tới cái kia xem như đường ranh giới đỉnh núi. Đỉnh núi một bên khác, là nồng đậm tới đưa tay không thấy được năm ngón xương trắng. Lâm Hoàng không có dừng lại, trực tiếp bước vào trong đó. Đập. Bước vào mảnh này hạch tâm trong nháy mắt, khi phiến lập tức liền bị áp chế. Bất kỳ tiến vào người nơi này, đều sẽ bị vô điều kiện áp chế. Lâm Hoàng nhìn mình cổ tay. Khi phiến đã bị áp chế, kia tỏa đâu? Lâm Hoàng đưa tay một chảo, sau một khắc, một đạo kim sắc xiển xích trong nháy mắt xuất hiện. Rầm rầm. Kim sắc xiển xích xoay quanh tại trong sương mù khói trắng, trung quanh sương trắng cũng đều là Lâm Hoàng tản ra một con đường. Quả nhiên là dạng này, Lâm Hoàng nhìn xem cái kia đạo kim sắc xiển xích, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Một cỗ cảm giác khác thường theo đáy lòng xuất hiện. Nhìn xem mảnh này nồng đậm tới đưa tay không thấy được năm ngón, làm cho cả bắc bộ đều khó mà xử lý, vô cùng nhức đầu sương trắng, Lâm Hoàng vậy mà cảm thấy vô cùng thân thiết. Tựa như là về nhà như thế. Lâm Hoàng không có tại đếm thử vận dụng khi phiến chỉ là dựa vào kim sắc xiển xích tiến lên. Trung quanh nồng đậm sương trắng tự giác lách qua, cả tòa Bi Lao Sơn đều đưa cho đáp lại, giống như là nên đón chủ nhân. Lâm Hoàng đi thẳng tới tòa kia thiên khanh, lần này không giống với lần trước, Lâm Hoàng chỉ là đưa tay vung lên, hội tụ tại thiên khanh bên trong nồng đậm xương trắng liền bắt đầu tản ra. Rất nhanh, Lâm Hoàng liền thấy cái kia chiếm cứ tại thiên khanh bên trong khổng lồ nhện. Hư. Khi nhìn đến Lâm Hoàng một cái mắt, cái kia hư sáu con mắt đồng thời mở ra, tinh hồng quang mang sáng lên. Cái này hư thấp giọng gào thét, tám đầu trên đùi toàn bộ đều bị kim sắc xiển xích quấn quanh, nhưng lại cắm vào vết đá, lại một lần nữa hướng phía trên bò đến. Lâm Hoàng nhìn chăm chú cái kia theo thiên khanh phía dưới bò lên hư, thử nghiệm đưa tay một nắm. Sau một khắc, kia tám cái xiển xích trong nháy mắt nắm chặt. Phanh. Cái kia hư bị sinh sinh túm về thiên khanh chỗ sâu, không còn có động tĩnh. Lâm Hoàng đứng tại thiên khanh bên cạnh, lâu dài trầm mặt xuống. Nhìn xem lòng bàn tay kim sắc ấn ký, Lâm Hoàng trong đầu xuất hiện một cái rất nhiều năm trước thân ảnh mơ hồ, nữ nhân kia khuôn mặt đã mơ hồ không rõ, có thể trong trí nhớ nàng lại đang cười vớt ve đầu của mình. Đây chính là ngươi để lại cho ta sao? Chương 158, Đào Bảo chương 158. Đào Bảo Lâm Hoàng tại thiên khanh biên giới trầm mặc một hồi, sau đó một lần nữa đứng người lên. Vì Lao Sơn do núi gào thét, trung quanh xương trắng chỉ vì Lâm Hoàng một người nhường đường. Lâm Hoàng ngẩng đầu nhìn về phía chân trời, toàn bộ Vì Lao Sơn đều bị tỏa bao phủ, bất luận ngươi là ai, đều sẽ bị không có chút nào điều kiện áp chế. Duy chỉ có giống nhau nắm giữ một bộ phận tỏa Lâm Hoàng, có thể khu động toàn bộ Vì Lao Sơn xương trắng. Theo Lâm Hoàng có đi hướng bắc bộ suy nghĩ bắt đầu, Vì Lao Sơn liền xuất hiện tại não hải, khu xử chính mình lại tới đây. Lâm Hoàng đưa tay nắm chặt nắm đấm. Toàn bộ Bi Lao Sơn trong nháy mắt đưa cho đáp lại, dấu ở trong sương mù khói trắng kim sắc xiển xích như là núi kêu biển gầm đồng dạng mà tới. lít nha lít nhít kim sắc xiềng xích theo bốn phương tám hướng xuất hiện, mạnh mẽ xếp ra một mảng lớn kim sắc thủy triều. Cấp A tỏa chỉ cần thân ở Bi Lao Sơn, bước vào xương trắng phạm vi bên trong, Lâm Hoàng chính là tỏa người sở hữu. Ngoại trừ Lâm Hoàng bên ngoài, bất luận kẻ nào đều sẽ bị khóa vô điều kiện áp chế. Lâm Hoàng hít sâu một hơi, trung quanh đến xương trắng bắt đầu cấp tốc tụ lại, kim sắc xiềng xích bắt đầu biến mất. Lợi dụng tỏa quy tắc, đem một bộ phận năng lực khóa tại thể nội, trong điều kiện đặc biệt mới có thể phát động. Thật đúng là dứt bỏ cái khác không nói, đơn thuần cách làm này cũng đã là khai phát quy tắc một loại cực hạn. Lâm Hoàng trong lúc nhất thời, một cỗ chưa hề thể nghiệm qua cảm giác phun lên tim. Một cái đã sớm chết đi rất nhiều năm nữ nhân, lưu cho nàng hài tử sau cùng che chở. Lâm Hoàng đứng người lên, quay người rời đi Thiên Khanh, cái kia bị khóa lại hư tại Thiên Khanh dưới đáy không có động tĩnh. Lâm Hoàng vượt qua đường ranh giới, khi phiến áp chế trong nháy mắt biến mất. Nếu như hôm qua Diêm Quỷ vượt qua đường ranh giới, tiến vào khu vực hạch tâm, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Lâm Hoàng có thể vững tin, nếu như hôm qua nơi giao thủ là tòa khu vực hạch tâm, Diêm Quỷ hẳn phải chết không nghi ngờ. Bất quá hôm qua Diêm Quỷ dường như còn có một loại nào đó chuẩn bị ở sau, chỉ là tại phát hiện Trần Kiếm Bình hiện thân về sau, liền từ bỏ. Tối hôm qua Diêm Quỷ bị trói buộc tứ chi thời điểm, theo miệng bên trong phun ra một đoàn kinh văn màu đen. Cái kia hẳn là một cái tàn lưu vật. Căn cứ chú hồ sơ, có thể biết Diêm Quỷ trong tay không chỉ có một cái tàn lưu vật. Nghĩ tới đây, Lâm Hoàng từ trong túi móc ra hé mở ố vàng địa đồ. Đây là đêm qua cùng Diêm Quỷ giao thủ thời điểm, theo trong tay hắn giành lại tới đồ vật. Có thể khiến cho Diêm Quỷ không tiếc bước lên nguy hiểm tính mạng, cũng muốn xâm nhập Bi Lao Sơn tìm kiếm đồ vật, đến cùng là cái gì? Lâm Hoàng nhìn xem cái này hé mở ố vàng địa đồ lâm vào trầm tư. Thông qua thủy hử Liêu Thiên Quần có thể biết, mặc kệ là Ngọc Kỳ Lân vẫn là Thanh Diện Thú hai cái này cấp A đối với Trần Kiếm Bình đánh giá cũng rất cao. Thậm chí không đến bất đắc dĩ, sẽ không muốn đi cùng Trần Kiếm Bình giao thủ. Diêm Quỷ chỉ là một cái cấp B, tại biết do Trần Kiếm Bình tọa trấn Bi Lao Sơn tình huống hạ, còn muốn bi quá hóa liều, bước lên bị một kiếm chém giết phong hiểm xâm nhập Bi Lao Sơn. Món kia tàn lưu vật, đến cùng là cái gì? Lâm Hoàng chậm rãi đem tấm kia vỏ nhũ địa đồ triển khai, phía trên tiêu chú bài chỗ. Địa đồ xé nát địa phương, còn có một chút màu đỏ ấn ký, mơ hồ là một cái xin hảo. Diêm Quỷ hẳn là loại bỏ mấy cái vị trí, bất quá hắn không nghĩ tới Trần Kiếm Bình nhanh như vậy liền giải quyết cái kia hư, cho nên hắn không có thời gian tiếp tục loại bỏ. Bất quá, chính mình có bó lớn thời gian, đồng thời chính mình không sợ Bi Lao Sơn tỏa. Lâm Hoàng nghĩ tới đây, liền triển khai địa đồ, dọc theo phía trên tiêu ký vị trí một chút xíu tìm đi qua. Căn cứ cái này hé mở địa đồ tiêu ký, Diêm Quỷ cường điệu tiêu xuất mấy cái khả năng lớn nhất vị trí. Lâm Hoàng đầu tiên là theo địa đồ, tìm tới một khối bò đầy cỏ xỉ rêu tảng đá, sau đó cúi người xốc lên. Soạt, tảng đá bị lật ra. Phía dưới có hai cái ốc sen, Lâm Hoàng nhìn kỹ một chút, xác nhận không có cái gì đồ vật. Loại trừ một cái, Lâm Hoàng lay hoay địa đồ, tiếp tục tại trong sương mù khói trắng tìm kiếm. Rất nhanh, sắc trời liền tối xuống. Lâm Hoàng đi vào một mảnh dây leo trước mặt, dùng tay đẩy ra những cái kia quấn quanh dây leo, xoay người đi vào bên trong. Một cỗ đặc thù thảm thực vật hương vị chạy tới, Lâm Hoàng nhíu nhíu mày. Đáng tiếc, nơi này cũng là không thu hoạch được gì. Lâm Hoàng mở ra kia hé mở ố vàng địa đồ, đây đã là cái cuối cùng tiêu ký. Chẳng lẽ không tại cái này hé mở trên bản đồ? Lâm Hoàng cau mày, tự lẩm bẩm. Chính mình thật vất vả đắc thủ hé mở địa đồ, có thể cuối cùng vẫn là trời không tốt. Chỉ có thể cùng món kia tàn lưu vật gặp thoáng qua sao? Lâm Hoàng còn đang suy nghĩ lấy, có thể ngược bộ đàm truyền đến Phạm Đông Hải thanh âm. Lâm Hoàng, ngươi bây giờ lập tức đến một chuyến phòng an ninh. Huyền Vũ Điện người đến. Lâm Hoàng nghe được về sau trong lòng trầm xuống, rốt cục vẫn là tới rồi sao? Ta đã biết. Lâm Hoàng hồi phục về sau, đem tấm kia ố vàng địa đồ một lần nữa thu hồi, bắt đầu xuống núi. Chu Ngọc video tại trên mạng bạo lửa, mặc dù rất nhanh liền bị ép xuống, Chu Ngọc cũng chính mình làm sáng tỏ nói là tự biên tự diễn kịch bản. Nhưng là sự xuất hiện của ta lại bị bạo lộ ra, không chỉ là kinh trọc cung, Bắc Bộ Thanh Đạo Phu tổ chức cũng phát hiện ta. Lâm Hoàng trên đường tự hỏi, đi vào bên hồ, đi lên kia chiếc phá một thuyền. Chỉ là không biết rõ Trần Kiếm Bình có thể hay không chĩa vào áp lực. Bất quá Lâm Hoàng cũng không lo lắng, bởi vì chính mình hiện tại có một cái thẻ đánh bạc. Lâm Hoàng nhìn về phía sau lưng, kia phiến bao phủ tại trong sương mù khói trắng Bi Lao Sơn. Cái kia bị khóa ở Thiên Khanh bên trong hư, sẽ là chính mình sau cùng đàm phán thẻ đánh bạc. Rất nhanh, Lâm Hoàng liền đã về tới Bi Lao Sơn cảnh khu bên ngoài. Hiện tại đã là 6 giờ chiều, Bi Lao Sơn cảnh khu đã quan bế. Trong phòng an ninh, một người mặc thường phục trung niên nhân ngồi trên ghế salon, Phạm Đông Hải đại khí không dám thở đứng ở một bên, cung cung kính kính. Trương Độ Dài, Lâm Hoàng hắn rất nhanh liền tới. Trương Hạc Lâu ngồi trên ghế salon, trong tay đang nhìn xem một phần hồ sơ, không nói gì. Trương Hạc Lâu ngược một bên, in một cái Huyền Vũ ấn ký. Ấn ký này đại biểu là toàn bộ Bắc Bộ công nhân quét đường bản bộ, Huyền Vũ Điện. Trương Hạc Lâu cao mày, liếc nhìn trong tay phần này hồ sơ, phía trên ghi chép là hôm qua Bi Lao Sơn bị tập kích sự tình. Cái kia hư là lai lịch thế nào? Cha rõ ràng sao? Phạm Đông Hải lúng túng túi lầu xuống, nói rằng, cái này, vẫn đang tra. Trương Hạc Lâu đưa trong tay hồ sơ ném ở trên mặt bàn, đem một cái hoàn chỉnh hư hủy đi thành 5 phần, sau đó lại ghép lại lên. Còn không có nghe qua ai có loại bản lĩnh này. Phạm Đông Hải ở một bên phụ họa gật đầu, sau đó tận dụng mọi thứ nói, may mắn mà có Lâm Hoàng, cản trở cái kia xông vào Bi Lao Sơn Diêm Quỷ. Trương Hạc Lâu không có nói tiếp, chỉ là hỏi, cái kia Diêm Quỷ vì cái gì tiến vào Bi Lao Sơn, cha rõ ràng sao? Phạm Đông Hải sửng sốt một chút, chỉ có thể kiên trì nói rằng, tạm thời còn không có. Trương Hạc Lâu hừ lạnh một tiếng, không có tiếp tục nói chuyện. Cũng liền vào lúc này, Lâm Hoàng theo phòng an ninh cửa sau xuất hiện. Chương 159, bản bộ tạo áp lực chương 159, bản bộ tạo áp lực phạm đội. Lâm Hoàng, ngươi đã đến. Phạm Đông Hải tại nhìn thấy Lâm Hoàng về sau, lập tức bước nhanh đi qua, nhỏ giọng nói rằng, bản bộ người, cấp a, cẩn thận một chút nói. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, sau đó đi tới Trương Hạc Lâu trước mặt. Trương Hạc Lâu mở mắt ra, nhìn trước mắt Lâm Hoàng. Câu nói đầu tiên, liền để Phạm Đông Hải mồ hôi đầm địa. Ngươi tại Bi Lao Sơn bên trong làm cái gì? Phạm Đông Hải ở một bên lập tức hòa giải nói rằng, Trương đội, hôm nay Lâm Hoàng là đi Bi Lao Sơn bên trong tuần tra. Ta hỏi ngươi sao? Trương Hạc Lâu lườm một bên Phạm Đông Hải một cái. Là, Trương đội không có hỏi ta. Phạm Đông Hải cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, lập tức đứng ở một bên. Trương Hạc Lâu tiếp tục xem Lâm Hoàng, nói. Lâm Hoàng không trốn không né, nhìn thẳng Trương Hạc Lâu ánh mắt. Tuần tra. Trương Hạc Lâu cười lạnh một tiếng, một lần nữa nói. Nắm giữ khi phiến cho nên liền phải gạt người sao, thật sự là có ý tứ. Lâm Hoàng không nói gì, chỉ là đứng tại chỗ. Trương Hạc Lâu duỗi ra một cái tay, đứng phía sau người lập tức đưa tới một phần hồ sơ. Lâm Hoàng, nắm giữ khi phiến cấp B. Đã từng là kinh chập cung trong biên chế nhân viên, về sau phản bội chạy trốn. Trương Hạc Lâu cười cười, đem Lâm Hoàng kia phần hồ sơ ném ở trên mặt bàn. Ngươi là gan không nhỏ, lại dám chạy đến Bắc Bộ. Ngươi có biết hay không, ta hiện tại liền có thể đánh chết ngươi. Nói, Trương Hạc Lâu hướng về sau nằm tại ghế sofa, trên mặt ý cười nhìn xem Lâm Hoàng. Một cái mắt, toàn bộ phòng an ninh lâm vào yên lặng. Một bên Phạm Đông Hải biến sắc, lập tức nói rằng, "Trương đội, Lâm Hoàng, nơi này có phần của ngươi nói chuyện." Trương Hạc Lâu lặng lẽ lườm Phạm Đông Hải một cái sau lập tức câm như hến. Lâm Hoàng thì là ngón tay có chút rung động, trên cổ tay kim sắc ấn ký như ẩn như hiện. Hiện tại là tại Bi Lao Sơn biên giới, khoảng cách tòa hạch tâm quá xa, không biết rõ có thể điều động nhiều ít. Lâm Hoàng trong lòng tính toán, đồng thời nheo mắt lại, nhìn chằm chằm trước mắt Trương Hạc Lâu. Có thể bước tin, gia hỏa này là Huyền Vũ Điện A cấp thanh đạo phu. Cũng liền tại Dương Cung bạt kiếm thời điểm, đột nhiên phòng an ninh đại môn bị người đá văng ra. Một cái mang theo bịt mắt, tựa hồ là vừa mới tỉnh ngủ tóc trắng nam nhân xuất hiện. Trần đội. Phạm Đông Hải khi nhìn đến Trần Kiếm Bình về sau, tựa như là bắt được cây cỏ cứu mạng, lập tức kích động đi tới. Trần Kiếm Bình ngáp một cái, đối với lại gần Phạm Đông Hải lắc lắc tay. Trương Hạc Lâu tại nhìn thấy Trần Kiếm Bình về sau, cũng là sắc mặt biến hóa. Trần Kiếm Bình. Trần Kiếm Bình đi vào phòng an ninh, liếc mắt nhìn thoáng qua ngồi trên ghế salon Trương Hạc Lâu. Đây là ngươi ngồi sao? Ta liền số 3 giây, lăn lên. Trần Kiếm Bình vừa nói, người ở chỗ này đều hoàn toàn biến sắc. Một bên Phạm Đông Hải càng là dọa đến sắc mặt trắng bệnh, vội vàng nhỏ giọng nói rằng, "Trần đội, hắn là bản bộ Huyền Vũ Điện Trương Hạc Lâu." Sau lưng hai cái tùy hành nhân viên cũng là ánh mắt quét ngang, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Kiếm Bình. Có thể Trần Kiếm Bình chỉ là cười nhìn về phía Trương Hạc Lâu, lái chậm chậm miệng. Ba theo Trần Kiếm Bình số cái thứ nhất đếm được thời điểm, đột nhiên toàn bộ phòng an ninh đều có linh đinh nước suối tiếng vang lên. Thanh âm gì? Nước suối. Tựa như là tia nước nhỏ, nước suối sinh sôi. Có thể cái này nước suối lại làm cho người cảm thấy thấu xương hàn ý, chuyện gì xảy ra? Lâm Hoàng giống nhau đã nhận ra kia linh đinh nước suối âm thanh, loại cảm giác này là quy tắc phát động. Trần Kiếm Bình. Duy chỉ có một bên Phạm Đông Hải sắc mặt khó coi, tự giác lùi lại một bước, đứng xa một chút. Trương Hạc Lâu ngồi ghế sofa, nghe được nước suối âm thanh về sau biến sắc, trầm giọng nói, "Trần Kiếm Bình, ngươi muốn làm cái gì?" Có thể Trần Kiếm Bình lại là ngoảnh mặt làm ngơ, thản nhiên nói, "Hai sát na, nguyên bản vẫn là linh đinh rung động nước suối trong nháy mắt nổ tung. Vô số thanh phi kiếm hư ảnh chống rống hội tụ, toàn bộ Bi Lao Sơn cảnh khu đều kiếm minh đại tác. Lấy Trần Kiếm Bình làm trung tâm, kiếm khí hướng phía bốn phương tám hướng tản ra, từng đạo kiếm khí đi khắp tại tất cả mọi người trên cổ." Trương Hạc Lâu hai cái tùy thân nhân viên, thậm chí là Lâm Hoàng cùng Phạm Đông Hải, toàn bộ đều đứng tại chỗ không nhúc nhích. Kia sắc bén kiếm khí chậm rãi bơi qua tất cả mọi người cổ, để cho người khắp cả người phát lạnh. Tất cả mọi người trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, động, hẳn phải chết. Giống nhau đứng tại chỗ Lâm Hoàng cũng là cái chán chảy ra mồ hôi lạnh, kia cô phong mang kiếm khí quả thực là tránh cũng không thể tránh, tràn ngập tại bốn phương tám hướng. Trương Hạc Lâu đã là sắc mặt tái xanh, phẫn nộ quát, "Trần Kiếm Bình, ngươi chẳng lẽ lại thật sự là vô pháp vô thiên?" Có thể Trần Kiếm Bình lại là nhếch miệng, nhỏ giọng nói rằng, một cũng liền tại Trần Kiếm Bình đếm tới một cái mắt, Trương Hạc Lâu đã từ trên ghế xạ lọn đứng người lên. Trương Hạc Lâu sắc mặt tái xanh, cắn răng nói rằng, "Đủ." Thấy cảnh này, Trần Kiếm Bình bỗng nhiên cười ha ha, trung quanh kiếm khí trong nháy mắt tiêu tán không còn. "Trương Hạc Lâu, cái này đúng rồi." Nói, Trần Kiếm Bình trực tiếp dẫm qua cái bàn, ngồi xuống trên ghế salon. Những người còn lại càng là đột nhiên thở dài một hơi, tựa như là lơ lửng trên đầu lợi kiếm biến mất. Trương Hạc Lâu mặt tâm trầm, nói rằng, "Trần Kiếm Bình, ngươi muốn làm cái gì?" Trần Kiếm Bình nằm trên ghế salon, tùy ý cười nói, "Không có gì, ngươi hù dọa thủ hạ ta, ta cũng liền hù dọa một chút các ngươi. Không phải chuyến đi, ta cái này người tổng phụ trách, thật mất mặt a." Trương Hạc Lâu thở dài một tiếng, hỏi, "Bản bộ hai lần cho ngươi phát văn kiện, ngươi vì cái gì không trở về?" Trần Kiếm Bình gãi gãi lỗ tai, "Cái gì văn kiện?" Trương Hạc Lâu sắc mặt tâm trầm, nói rằng, "Đừng giả bộ đốc." Trần Kiếm Bình vẫn như cũng là một bộ không quan trọng dáng vẻ. Trương Hạc Lâu hít thở sâu một hơi, không có ở trên đây tiếp tục xé, ngược lại nói rằng, "Ta lần này đến là hai chuyện. Kiện thứ nhất chính là liên quan tới ngươi thu cái này Lâm Hoàng, kiện thứ hai là liên quan tới tối hôm qua Bi Lao Sơn bị tập kích." Trần Kiếm Bình lúc này mới nhẹ gật đầu. "Thứ nhất, giá hỏa này ta bảo đảm." Trương Hạc Lâu nhíu nhíu mày, "Hắn là đông bộ bị truy nã tặc, cho ta cái lý do." Trần Kiếm Bình ba chữ này chính là lý do. Trần Kiếm Bình vừa cười vừa nói, "Lý do này đủ sao?" Trương Hạc Lâu trầm mặt một hồi, vậy mà nói rằng, "Nói một chút chuyện thứ hai." Một bên hai cái tùy hành nhân viên đã là khó nén chấn kinh vẻ mặt, phải biết Trương Hạc Lâu thật là bản bộ Huyền Vũ Điện A cấp thanh đạo phu, không nghĩ tới Trần Kiếm Bình cũng dám nói như vậy. Hơn nữa Trương Hạc Lâu phản ứng, hiển nhiên là không truy cứu nữa. Trần Kiếm Bình cười cười, sau đó nói, chuyện thứ hai, không quan trọng. Trương Hạc Lâu rốt cục nhẫn không đi xuống, nổi giận nói, Trần Kiếm Bình, ngươi hẳn phải biết Bi Lao Sơn trọng yếu bao nhiêu. Một khi cái này hư mất khống chế có thể Trần Kiếm Bình lại là cắt ngang Trương Hạc Lâu lời nói. Chỉ cần ta ở chỗ này, cái kia hư liền không ra được đường rẽ. Chương 160, đột nhiên xuất hiện video chương 160, đột nhiên xuất hiện video Trương Hạc Lâu đè xuống lửa giận, lạnh giọng hỏi, nếu như xảy ra vấn đề, người nào chịu trách? Trần Kiếm Bình chậm rãi ngồi dậy, duỗi ra một đầu ngón tay. Ta đến phụ trách. Trương Hạc Lâu hít sâu một hơi, trầm giọng nói rằng, Trần Kiếm Bình, ngươi quá coi thường cái kia hư. Ngươi không có trải qua trận đại chiến kia, ngươi không biết rõ chúng ta bỏ ra cỡ nào thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Trần Kiếm Bình cười cười, Trương Hạc Lâu, ngươi quá coi thường ta. Trương Hạc Lâu không có tiếp tục nói chuyện, chỉ là nhìn thoáng qua một bên khác Lâm Hoàng. Ngươi muốn bảo đảm hắn, có thể, nhưng là cần ngươi xác định giới hạn. Trần Kiếm Bình đứng người lên, không có vấn đề. Ngươi giúp ta buông lời ra ngoài. Hắn rời đi Bi Lao Sơn, sống hay chết cùng ta không có một chút quan hệ, bất kể là ai đến giết đều được, ta tuyệt đối không nhúng tay vào. Nhưng chỉ cần hắn tại Bi Lao Sơn, ai muốn giết hắn, chính là cùng ta Trần Kiếm Bình không qua được. Trương Hạc Lâu không nói thêm gì nữa, sau đó từ trong ngực móc ra một văn kiện. Phần văn kiện này ngươi có thể nhìn xem. Ta tại Huyền Vũ Điện chờ ngươi. Trần Kiếm Bình nhận lấy kia phần cơ mật văn kiện, không có gấp mở ra, tiện tay ném cho Phạm Đông Hải. Trương Hạc Lâu cũng không có nhiều nói cái gì, dù sao Trần Kiếm Bình tại Bắc Bộ thuộc về là nghe điều không nghe tuyên. Trương Hạc Lâu nhìn thoáng qua một bên hai cái tùy tùng, đi thôi. Trần Kiếm Bình đứng tại chỗ thờ ơ, một bên Phạm Đông Hải vội vàng nói, ta đưa ngươi Trương đội. Phạm Đông Hải đưa Trương Hạc Lâu một đường rời đi Bi Lao Sơn cảnh khu, Trương đội, ngài đi thong thả. Trương Hạc Lâu ngồi ở chỗ này, nhìn thoáng qua một bên Phạm Đông Hải, sau đó chậm rãi quay lên cửa sổ xe. Nhìn xem Trương Hạc Lâu ô tô rời đi Bi Lao Sơn, Phạm Đông Hải mới thở dài một hơi. Trên xe, lái xe tùy hành nhân viên ở phía trước nói rằng, Trương đội, cái này Trần Kiếm Bình cũng quá cuồng. Trương Hạc Lâu ngồi ở hàng sau nhấn mi tâm, nói rằng, không có cách nào, thật sự là hắn có thực lực nói những lời này. Tùy hành nhân viên còn nói thêm, Trương đội, kinh chập cung bên kia còn đang chờ chúng ta đáp lời. Trương Hạc Lâu nhíu mày, suy tư một hồi, hỏi, Thanh Long Điện bên kia có động tĩnh sao? Không có Trương đội, chuyện này chỉ là kinh chập cung đơn phương cho chúng ta phát tin tức. Kéo lấy a, chứ không cần hồi phục. Cũng liền vào lúc này, ngồi ở vị trí kế bên tài xế tùy hành nhân viên, nhận được một văn kiện, nhìn thoáng qua về sau sắc mặt biến hóa. Sau đó người này lập tức quay người, đưa điện thoại di động đưa cho sau lưng Trương Hạc Lâu. Trương đội, ta cảm thấy ngươi có thể nhìn một chút cái này. Trương Hạc Lâu nhìn thoáng qua trên điện thoại di động văn kiện điện tử, đây là cái gì? Trương đội, đây là kinh chập cung bên kia phát cho chúng ta hồ sơ, là liên quan tới Lâm Hoàng. Trương Hạc Lâu không có để ý, không phải nhìn qua sao? Phần này hồ sơ kỹ lưỡng hơn, ta cảm thấy. Ngài hẳn là nhìn một chút. Trương Hạc Lâu nhìn xem cái kia tùy hành nhân viên biểu lộ, sau đó nhíu nhíu mày, mở ra phần này tên là khi phiến hồ sơ. Phía trên kỹ càng ghi chép Lâm Hoàng hai lần nhiệm vụ. Hoàn toàn chính xác càng thêm kỹ càng, nhưng là không có gì tốt chú ý. Đang nói như vậy lấy, Trương Hạc Lâu bỗng nhiên ngừng lại trong tay động tác. Chờ một chút. Tại trên hồ sơ, thế mà tiêu chú Lâm Hoàng còn nắm giữ một loại nào đó kim sắc xiển xích, hư hư thực thực có áp chế năng lực. Trương Hạc Lâu lập tức ngồi thẳng người, biến sắc. Kim sắc xiển xích. Tiểu Lý, nhanh tra cho ta một chút cái này Lâm Hoàng gia đình bối cảnh, cha mẹ của hắn là ai? Rất nhanh, Lâm Hoàng hộ tịch tin tức liền bị toàn bộ điều lấy ra ngoài. Trương Hạc Lâu khi nhìn đến Lâm Hoàng mẫu thân tin tức thời điểm, nhìn thấy tấm kia mặt mũi quen thuộc, không khỏi sắc mặt đại biến. Cái gì? Lâm Hoàng lại là con của nàng? Trương Hạc Lâu lâm vào trầm mặc, nhìn xem trong tay hồ sơ, ký ức bị kéo về năm đó trận đại chiến kia. Trương đội, kinh chập cung bên kia lại có tin tức, muốn đem Lâm Hoàng cho dẫn độ về đông bộ. Chúng ta vẫn là không hồi phục. Trương Hạc Lâu đưa điện thoại di động đóng lại, trầm giọng nói rằng, về. Ngươi bây giờ liền dùng Huyền Vũ Điện danh nghĩa cho kinh chập cung phát một văn kiện. Trước mặt tùy hành nhân viên lập tức thẳng băng thân thể, hết sức chăm chú nghe Trương Hạc Lâu lời nói. Lại là dùng Bắc Bộ Huyền Vũ Điện danh nghĩa, lập tức bắt bỏ bọn hắn dẫn độ xin. Ngươi nói cho kinh chập cung, ta mặc kệ bọn hắn an bài ai đến Bắc Bộ, lập tức để bọn hắn toàn bộ xéo ngay cho ta. Cái này Lâm Hoàng bọn hắn không thể động. Trước mặt Tiểu Lý đã là ngốc tại nguyên chỗ, căn bản không có nghĩ đến Trương Hạc Lâu thế mà lại nói như vậy. Trương đội, dùng Huyền Vũ Điện danh nghĩa, thật thích hợp sao? Trương Hạc Lâu trầm giọng nói, theo ta nói phát. Minh Bạch. Vi Lao Sơn cảnh khu, trong phòng an ninh. Trần Kiếm Bình từ trên ghế xả lòn đứng người lên, nói rằng, đi, nên làm gì làm cái đó đi thôi. Lâm Hoàng lại là đứng tại chỗ, hỏi, vì cái gì ngươi muốn giúp ta? Trần Kiếm Bình gãi đầu một cái, nói rằng, không có gì đặc thù nguyên nhân. Ta bằng lòng bảo đảm ngươi, khẳng định phải bảo đảm ngươi. Làm lão đại đi, đều là dạng này. Sau đó Trần Kiếm Bình trực tiếp rời đi phòng an ninh, trở lại chính mình người tổng phụ trách phòng làm việc ngủ đủ đi. Rất nhanh, Phạm Đông Hải liền quay trở về phòng an ninh. Phạm Đông Hải cười vỗ Lâm Hoàng bà bay, ta liền biết Trần đội bằng lòng bảo đảm ngươi. Tựa hồ đối với Trần Kiếm Bình quyết định, Phạm Đông Hải tuyệt không cảm thấy bất ngờ. Có Trần đội lời nói, ngươi cứ yên tâm tại Bi Lao Sơn a. Ngày mai đừng quên trực ban. Lâm Hoàng một lần nữa về tới gian phòng của mình, vốn cho là chính mình cần xuất ra tỏa xem như thẻ đánh bạc đi đàm phán, không nghĩ tới Trần Kiếm Bình vậy mà một người tiếp tục chống đỡ. Tạm thời không cần lo lắng kinh chập cung bên kia truy nã. Lâm Hoàng tại Bắc Bộ trong khoảng thời gian này cũng phát hiện, Đông Nam Tây Bắc bốn bộ nhưng thật ra là không can thiệp chuyện của nhau, Đông Bộ muốn đem bàn tay tới Bắc Bộ, cần Huyền Vũ Điện gật đầu. Lâm Hoàng từ trong ngực móc ra tấm kia ố vàng địa đồ, một lần nữa mở ra. Đáng tiếc, phía trên này tiêu ký đều không có tìm được món kia tàn lưu vật. Leng keng. Điện thoại có tin tức mới nhắc nhở. Thủy Hử Liêu Thiên Quân. Thanh diện thú, video Lâm Hoàng sững sờ, thanh diện thú thế mà phát một cái video. Lâm Hoàng ấn mở cái kia video, phát hiện là một cái kéo rất xa ống kính, hướng phía chân trời. Video bên trong mây đen dày đặc, tiếng sấm vang rền, hiển nhiên là phải có một trận mưa lớn. Đây là ý gì? Lâm Hoàng mang theo nghi hoặc tiếp tục quan sát, rất nhanh video ống kính bắt đầu hướng phía một cái góc tập trung. Đột nhiên, một đạo thiểm điện trong nháy mắt vạch phá đêm tối. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ bầu trời đêm sáng như ban ngày. Cũng chính là trong chớp nhoáng này, video trong tầng mây có một đầu xích hồng sắc sinh vật hùng ngồi tại trong mây đen. Hai mắt sáng ngời, ẩn chứa thiên nộ, bốn cái lợi chảo cắm vào tầng mây, lân phiến như giáp trụ bao trùm, một đôi sừng đầu hiển thị rõ cao chót vót. Một giây sau, đầu kia xích hồng sắc sinh vật biến mất không thấy gì nữa. Sau đó tiếng sấm khoan thai tới chậm, oanh minh vang vọng chân trời. Mở, nói đùa cái gì? Lâm Hoàng nhìn xem kéo lấy video tiến độ, lặp đi lặp lại quan sát kia một giây. Long. Chương 161, địa báo chương 161, địa báo Lâm Hoàng ngu ngơ nhìn xem trong tay video, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Có thể video bên trong kia một giây đồng hồ, cái kia sinh vật đích đích xác xác tồn tại. Thanh diện thú, hắc hắc, nhìn xem ta đập tới thứ tốt gì. Ngọc Kỳ Lân, Long. Ngọc Kỳ Lân, ngươi từ nơi nào đập tới? Thanh diện thú, bắc bộ một cái sơn cốc hòa thượng phá giới, ta đi. Thật hay giả? Hành giả, thế mà thật sự có loại vật này. Thanh diện thú video ở trong bầy dẫn nổ, không ít lặn xuống nước xưa nay không người nói chuyện nhau nhau thò đầu ra. Lâm Hoàng lại một lần nữa ấn mở cái này video. Chu Côn nói qua, Long đã toàn bộ diệt tuyệt ta. Chẳng lẽ là cái kia nắm giữ Long lão nhân xuất thủ? Nhóm bên trong tin tức như cũng không ngừng bắn ra. Thanh diện thú, hai năm này thứ này bị không ít người đập tới, bất quá ta còn là lần đầu tiên thấy. Thanh diện thú, thật sự là có đủ rung động. Hòa thượng phá giới, thật sự có Long A, vậy tại sao một giây sau liền không có? Lâm Hoàng nhìn xem nhóm tin tức, đột nhiên nghĩ đến đã từng cùng thám hiểm video chủ blog Chu Ngọc nói chuyện tiếng. Khi đó Chu Ngọc chính miệng nói, chính mình đập tới qua Long. Khi đó Lâm Hoàng không có để ý, coi là Chu Ngọc khẳng định là tại nói mò. Nhưng bây giờ hồi tưởng lại, tại Chu Ngọc nói ra câu nói kia về sau khi phiến căn bản không có phản ứng. Lâm Hoàng con ngươi co rụt lại, đây là có chuyện gì? Cũng liền vào lúc này, cấp A Ngọc Kỳ Lân bỗng nhiên nói một câu không nghĩ ra lời nói. Ngọc Kỳ Lân, xem ra hắn sắp không chịu nổi. Hòa thượng phá giới, có ý tứ gì? Nhưng cùng là cấp A thanh diện thú dường như cũng biết cái gì, hồi phục Ngọc Kỳ Lân tin tức. Thanh diện thú, lão gia hỏa kia sống đủ lâu, đoán chừng cũng nhanh chết già rồi. Cái gì? Chết già? Lâm Hoàng nhìn xem nhóm tin tức, khó có thể tin nhíu mày. Nắm giữ Long lão nhân kia, ngay tại lúc này thay thế Thanh Long tọa trấn Đông Bộ cấp S tặc. Bọn hắn trong miệng cái kia phải chết già người, chẳng lẽ chính là hắn? Ngọc Kỳ Lân, mấy năm này càng ngày càng nhiều người đập tới Long, có thể nhìn ra được trạng huống của hắn thật không tốt, đoán chừng đã chỉ nửa bước rào bước tiến lên quan tài. Thanh diện thú, lão gia hỏa này, treo một mạch không chịu chết, ai cũng không làm gì được hắn. Thanh diện thú, bất quá chiếu nhìn như vậy, đoán chừng cũng không mấy năm sống đầu. Ngọc Kỳ Lân, hắn vừa chết, toàn bộ Đông Bộ đoán chừng liền phải lâm vào dung chuyện. Thanh diện thú, vừa bạn. Thanh diện thú, đợi đến lão gia hỏa này vừa chết, Thanh Long đến cùng sống hay chết cũng đã biết, nếu như Thanh Long không có chết, đến lúc đó hắn khẳng định phải đi ra trấn chẳng tử. Lâm Hoàng nhìn xem lượng tin tức bạo tạc nhóm tin tức, lâm vào trầm tư. Chu Khôn cũng cùng ta nói qua, cái kia nắm giữ Long tặc đã rất già. Long ít nhất cũng đã biến mất gần 100 năm, nói cách khác 100 năm trước, lão nhân kia đạt đến cấp S. Nếu như chiếu như thế suy tính lời nói, tuổi của hắn rất có thể tới 150 tuổi. Đây cơ hồ đã là hai đời tuổi thọ của con người. Cho dù là nắm giữ cấp S Long không có phương pháp đặc thủ, tuổi thọ cũng muốn đạt tới nhân loại mức cực hạn. Nói cách khác, hiện tại tọa trấn Đông Bộ cái kia cấp S tặc đã là gần đất xa trời, sắp chết già rồi. Lâm Hoàng lâm vào trầm tư. Sở dĩ hai năm này luôn luôn có người đập tới Long, là bởi vì lão nhân kia khả năng lâm vào một loại nào đó sắp chết trạng thái, chỉ có điều lại lần nữa tỉnh lại. Thật là khiến người ta chấn kinh. Có lẽ không dùng đến bao nhiêu năm, chính mình liền sẽ tận mắt chứng kiến một cái cấp S vẫn lạc. Chỉ là không biết rõ, trên đời ngoại trừ lão nhân này, còn có hay không cấp S tặc. Lâm Hoàng cao mày, đang tiếp tìm không thấy đáp án. Cũng liền vào lúc này, Ngọc Kỳ Lân đông nhiên lời nói xoay chuyển, ở trong bầy đoàn mệnh nhị lang. Ngọc Kỳ Lân đoàn mệnh nhị lang, ngươi không phải muốn đi Bi Lao Sơn sao? Thế nào? Ngọc Kỳ Lân, món kia tàn lưu vật nắm bắt tới tay sao? Thanh diện thú, ha ha, đừng bị Trần Kiếm Bình hai kiếm đâm chết. Thanh diện thú, nếu là chết, đừng quên cho hắn đá ra nhóm, tỉnh dành chỗ đưa. Đoàn mệnh nhị lang, lão tử còn chưa có chết đâu. Ngọc Kỳ Lân, thế nào, cập thời vũ không phải muốn giúp ngươi, đắc thủ. Đoàn mệnh nhị lang, không có đắc thủ, bị làm dối. Đoàn mệnh nhị lang, còn kém chút đem chính mình góp đi bảo. Thanh diện thú, ha ha ha, để ngươi chớ trêu chọc Trần Kiếm Bình, ngươi không phải mãng đi lên. Thanh diện thú, ta cũng đã sớm nói, tên kia không phải đèn đã cạn dầu. Cho dù là ta cũng không có nắm chắc. Vì Lao Sơn phía ngoài trong tiểu điếm, Diêm Quỷ nhìn xem phát tới tin tức, phẫn nộ trực tiếp bóp nát trong tay chén nước. Sau đó Diêm Quỷ từ trong ngực móc ra kia hé mở ố vàng địa đồ. Mặc dù ta nhớ kỹ một phần khác địa đồ, nhưng là ta thời gian ngắn không có cơ hội tại tiến Vì Lao Sơn. Diêm Quỷ ánh mắt lóe lên ngoan lệ, đáng chết, thế mà nhường tên kia cầm đi nửa phần. Bỏ qua một cơ hội này, mong muốn lại tiến vào Vì Lao Sơn rất khó, thậm chí là xa xa khó đợi. Trần Kiếm Bình thực lực càng là vượt qua bản thân đoán trước, càng là phiền toái. Diêm Quỷ ngồi tại vị trí trước, có thể tên kia trong tay còn có hé mở địa đồ. Chính mình không có cách nào tiến vào Bi Lao Sơn, có thể tên kia lại là có thể tùy ý ra vào. Diêm Quỷ nhìn xem cái này hé mở trên bản đồ tiêu ký vị trí, bởi vì chỉ là lục soát hai cái vị trí, Diêm Quỷ cũng không xác định Lâm Hoàng lấy đi kia hé mở trên bản đồ có hay không chính xác vị trí. Nếu để cho hắn lấy được món kia tàn lưu vật, ta liền thất bại trong gang tấc. Diêm Quỷ nắm chặt trong tay cái này hé mở ố vàng địa đồ, đây chính là chính mình bỏ ra cái giá cực lớn mới lấy được tin tức. Thật chẳng lẽ muốn vì người khác làm áo cưới? Không, không được. Sau đó Diêm Quỷ lập tức đứng người lên, ánh mắt ngang ngược, gọi một cú điện thoại. Uy. Đầu bên kia điện thoại, một cái thanh âm khàn khàn truyền đến. Cập Thời Vũ, ta biết ngươi có tìm tới Lâm Hoàng phương pháp xử lý, ta cần ngươi giúp ta, hắn phải chết. Diêm Quỷ lạnh giọng nói rằng. Đầu bên kia điện thoại dừng lại một hồi. Không được, hiện tại Bi Lao Sơn bên kia bị nhìn chằm chằm rất căng, lại động thủ phong hiểm quá lớn. Cập Thời Vũ khàn khàn nói rằng. Diêm Quỷ suy nghĩ một chút, nói rằng, trong tay của ta có một cái tàn lưu vật, là đời trước chú lưu lại. Ra tay không có vết tích, phong hiểm rất nhỏ. Cập Thời Vũ hơi kinh ngạc, hỏi, ngươi bỏ được? Phải biết Diêm Quỷ trong tay món kia tàn lưu vật, thật là duy nhất một lần chú cực kỳ chân quý. Nhưng bây giờ Diêm Quỷ lại muốn trực tiếp dùng cái này tàn lưu vật đi giết Lâm Hoàng, chỉ là bởi vì Lâm Hoàng cầm đi nửa phần địa đồ. Diêm Quỷ trầm giọng nói rằng, ta không được chọn. Vì Lao Sơn món kia tàn lưu vật giá trị, đáng giá Diêm Quỷ bước lên bị Trần Kiếm Bình một kiếm chém giết phong hiểm đi bí quá hóa liều, cũng đáng được Diêm Quỷ vận dụng tàn lưu vật đi giết chết biết được bí mật Lâm Hoàng. Nhưng ra ngoài ý định, Cập Thời Vũ vẫn là từ chối Diêm Quỷ. Ta nói, vẫn chưa tới thời điểm, bàn bạc kỹ hơn. Nói xong câu đó về sau, Cập Thời Vũ trực tiếp cúp điện thoại. Uy, uy. Diêm Quỷ hướng phía điện thoại hô, đáng tiếc đã không có người đáp lại. Đáng chết. Diêm Quỷ trong ánh mắt phun ra lửa giận, toàn thân chú văn không ngừng du động. Chương 162, bác bỏ thông hành lệnh chương 162, bác bỏ thông hành lệnh Bi Lao Sơn. Lâm Hoàng lại thâm nhập rừng cây chỗ sâu, đi tới kia phiến bên hồ nước. Cái kia phá một thuyền rừng ở bên bờ, theo nước hồ két 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 vang lên. Lâm Hoàng đi tới cái này phá một thuyền bên cạnh, không có gấp nhảy tới, ngược lại là ngồi xổm người xuống đánh giá cái này phá một thuyền. Thuyền gỗ rất nhỏ, đồng thời vô cùng phá, cho người ta một loại tùy thời có khả năng tan ra thành từng mảnh thuyền đắm cảm giác. Trước kia tại trên thuyền gỗ không có chú ý quá nhiều, hiện tại lưu tâm quan sát, Lâm Hoàng mới phát hiện cái này phá một thuyền vậy mà cũng là một cái tàn lưu vật. Chỉ là không biết rõ phía trên là cái gì quy tắc. Lâm Hoàng lắc lư một cái thuyền gỗ, trải qua thời gian cọ rửa, chiếc này trên thuyền gỗ quy tắc đã bị pha loãng không còn hình dáng, đoán chừng không dùng đến mấy năm, liền sẽ hoàn toàn biến thành bình thường thuyền gỗ. Lâm Hoàng nhảy lên thuyền gỗ cũng bắt đầu chậm ung dung hướng phía nước hồ chỗ sâu lướt tới. Két 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 két. Theo thuyền gỗ đi vào trong hồ nước, xung quanh cũng dần dần xuất hiện xương trắng. Lần này Lâm Hoàng đối diện với mấy cái này xương trắng, trong lòng vậy mà sinh ra cảm giác thân thiết. Rất nhanh, thuyền gỗ đi tới bên bờ. Lâm Hoàng đi xuống thuyền gỗ, hướng phía Bi Lao Sơn chỗ sâu đi đến. Một lần nữa từ trong ngực xuất ra tấm kia ố vàng địa đồ, phía trên đánh dấu đều đã bị chính mình tìm xong, đáng tiếc vẫn là không có tìm được món kia tàn lưu vật. Nói cách khác chân chính tàn lưu vật là tại một nửa khác trên bản đồ. Lâm Hoàng ngẩng đầu, nhìn xem trước mặt cái này một mảnh màu xám dãy núi. Bi Lao Sơn thật sự là quá lớn, mong muốn từng chút tìm căn bản không thực tế. Diêm Quỷ trong tay có chân chính địa đồ, nhưng là hắn lại không thể tiến vào Bi Lao Sơn. Chính mình mặc dù có thể tùy ý ra vào Bi Lao Sơn, nhưng lại không biết rõ địa đồ vị trí. Không thể cứ như vậy từ bỏ, ta có nhiều thời gian. Lâm Hoàng đưa trong tay địa đồ nhét về túi áo, từ phía sau trong ba lô rút ra một thanh sẹn công binh. Cùng lắm thì chính là từng chút chậm rãi đào. Tiếp xuống 3 ngày, Lâm Hoàng vừa có thời gian liền sẽ tiến vào Bi Lao Sơn chỗ sâu, trong tay xách theo một thanh sẹn công binh, khắp nơi đi dạo. Bất quá rất đáng tiếc, 3 ngày xuống tới Lâm Hoàng vẫn như cũng là không thu hoạch được gì. Chỗ tốt duy nhất chính là Lâm Hoàng cơ hồ đem Bi Lao Sơn tìm tòi tinh tưởng, thậm chí không cần địa đồ chỉ dẫn. Lâm Hoàng vẫn luôn tại lưu ý thủy hử Liêu Thiên quần tin tức, Diêm Quỷ lần trước tiến vào Bi Lao Sơn thất thủ, còn bồi lên hé mở địa đồ, hắn chắc chắn sẽ không cứ như vậy từ bỏ. Bất quá thủy hử Liêu Thiên quần lại là ngoài ý liệu bình tĩnh, không có cái gì tin tức mới nhất. Hơn nữa từ khi lần trước Huyền Vũ Điện Trương Hạc Lâu tới qua một lần, Trần Kiếm Bình trực tiếp thả ra tin tức, nói là muốn bảo đảm chính mình về sau, Huyền Vũ Điện cùng Kinh Chập Cung bên kia cũng đều không có tin tức. Đông bộ thông hướng bắc bộ biên giới bên trên, một chiếc hỏa hồng sắc xe thể thao bị ngăn lại. Lý Tâm Hòa ngồi vị trí lái bên trên, mang theo một bộ kính râm, phía trước có hai cái mặc màu xám quần áo lao động người đang kiểm tra chính mình giấy chứng nhận. Kia hai cái nhân viên hậu cần tuần tra Lý Tâm Hòa giấy chứng nhận số hiệu, xác nhận Lý Tâm Hòa thân phận, đầu tiên là hướng phía Lý Tâm Hòa cùng kính nhẹ gật đầu, sau đó hai tay đem giấy chứng nhận trả về. Có thể đi được chưa? Lý Tâm Hòa nói liền phải hộ số, chạy qua biên giới. Có thể trong đó một cái nhân viên hậu cần lại là nói rằng, thật không tiện, chúng ta bên này không có thu được cho đi chỉ lệnh. Lý Tâm Hòa động tác trên tay dừng lại, sau đó đem kính râm hướng lên đẩy đi, cái gì? Một bên Sở Cư Hợp cũng là có chút ra ngoài ý định, nói rằng chúng ta là cùng Huyền Vũ Điện bắt chuyện qua, sớm phát văn kiện, có phải hay không sai lầm? Cái kia nhân viên hậu cần vẫn lắc đầu, nói rằng thực sự thật không tiện, hai vị đội trưởng, chúng ta xác thực không có thu được cho đi Kinh Chập Cung mệnh lệnh. Lý Tâm Hòa khó có thể tin nói đùa cái gì? Thật không tiện, xin đừng nên khó xử chúng ta. Lý Tâm Hòa cùng Sở Cư Hợp liếc nhau, đều là ánh mắt nghi hoặc. Không chỉ là hai người xe thể thao, sau lưng một chiếc Kinh Chập Cung ô tô cũng bị ngăn lại, không có cho phép cho đi. Không phải cùng Bắc Bộ chào hỏi sao? Thế nào không có cách nào cho đi? Lần này Lý Tâm Hòa cùng Sở Cư Hợp là bị Kinh Chập Cung phái đi Bắc Bộ, đi Bi Lao Sơn đem Lâm Hoàng dẫn độ trở về. Có thể kết quả lại bị ngăn ở biên giới bên trên. Sở Cư Hợp cao mày, nói rằng, trước tiên ở dừng xe bên đường a. Bắc bộ không cho đi, chúng ta là không có quyền hạn tiến vào. Đông Nam Tây Bắc bốn bộ, người bình thường có thể không có chút nào hạn chế thông suốt, thậm chí cũng sẽ không có cái này khác biệt địa vực khái niệm. Nhưng tại biên công nhân quét đường cùng tặc lại không giống, tại không có thông hành lệnh thời điểm, là không có cách nào vô duyên vô cớ vượt khu vực. Thế nào làm? Lý Tâm Hòa có chút bực bội vỗ tay lái. Rất nhanh, Kinh Chập Cung điện thoại liền đánh tới Lý Tâm Hòa cầm lấy một bên điện thoại màu đen, tiếp thông Kinh Chập Cung điện thoại. Lý Tâm Hòa, dẫn độ Lâm Hoàng nhiệm vụ hủy bỏ. Triệu Trì thanh âm theo đầu bên kia điện thoại truyền đến. Lý Tâm Hòa sững sờ, hỏi, vì cái gì? Triệu Trì trầm mặc một hồi, nói rằng, Bắc Bộ cho chúng ta thông hành lệnh không còn giá trị rồi. Không còn giá trị rồi. Một bên Sở Cư Hợp cũng là nghe sững sờ, phải biết trước đó thật là cùng Bắc Bộ đánh qua chào hỏi, nhưng bây giờ vậy mà bỗng nhiên hết hiệu lực. Không biết do nguyên nhân gì, nhưng là Huyền Vũ điện bên kia bỗng nhiên triệt tiêu chúng ta thông hành lệnh. Nhiệm vụ hủy bỏ, trước tiên phản hồi Kinh Chập Cung. Lý Tâm Hòa mặc dù không hiểu, nhưng vẫn là nhẹ gật đầu. Phía sau Kinh Chập Cung một tuyến nhân viên cũng nhận được giống nhau điện thoại, đã bắt đầu quay đầu. Lý Tâm Hòa cùng Sở Cư Hợp cứ như vậy một lần nữa về tới Giang Thành thị. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Bắc Bộ bên kia làm sao lại bỗng nhiên lật lọng? Lý Tâm Hòa đem cửa xe quẳng bên trên, cao mày nói rằng. Sở Cư Hợp ở một bên không nói gì, chỉ là xuất ra điện thoại di động của mình, tự mình cắm lên một chiếc thẻ, sau đó cho một cái số xa lạ phát ra tin tức. Hai người ngồi thang máy, rất nhanh liền tới Kinh Chập Cung 75 tầng. Triệu Trì tại trong phòng họp đã đợi chờ hồi lâu, trên mặt bàn là một phần che kín Huyền Vũ ân ký văn kiện. Triệu Trì, chuyện gì xảy ra? Lý Tâm Hòa vừa mới tiến đến, liền đối với Triệu Trì chất vấn. Triệu Trì trầm mặc, đưa trong tay kia phần văn kiện ném tới. Chúng ta thông hành lệnh không còn giá trị rồi. Vi Lao Sơn cũng từ chối chúng ta dẫn độ xin. Lý Tâm Hòa liếc nhìn văn kiện trong tay, cau mày. Một bên Sở Cư Hợp thì là nghiêm mặt, không biết rõ suy nghĩ cái gì. Không chỉ là dạng này, tại Bắc Bộ bên kia truyền đến tin tức, Vi Lao Sơn buông lời muốn bảo vệ Lâm Hoàng. Triệu Trì không tiếp tục để ý tới hai người, phất phất tay. Các ngươi đi xuống đi, nhiệm vụ của lần này hủy bỏ. Kế tiếp ta sẽ lấy Kinh Chập Cung danh nghĩa, hướng bản bộ Thanh Long Điện bên kia giao một phần báo cáo. Hy vọng đến lúc đó nhường Thanh Long Điện ra mặt cùng Huyền Vũ Điện một lần nữa thương nghị dẫn độ quá trình. Chương 163, Triệu Trì chương 163, Triệu Trì Lý Tâm Hòa cùng Sở Cư Hợp rời đi về sau, Triệu Trì một người ngồi ở trong phòng làm việc, lâm vào trầm mặc. Mãi cho đến mặt trời lặn hoàng hôn, Triệu Trì đều không hề rời đi một bước. Giang giác. Triệu Trì cửa ban công bị đẩy ra. Triệu Trì, tìm ta có chuyện gì? Lý Đông đứng tại cổng, hướng phía Triệu Trì nói rằng. Tại Lý Đông sau khi đến, Triệu Trì ngồi thẳng lên, nở nụ cười. Lão Lý, ngồi. Lý Đông hừ lạnh một tiếng, mặc dù biểu lộ không tình nguyện, nhưng vẫn là kéo ra trước mặt chỗ ngồi. Thế nào, Huyền Vũ Điện bên kia bác bỏ chúng ta xin, ngươi người bộ trưởng này nhớ tới ta. Lý Đông hai tay vào ngực, tức giận nói. Triệu Trì nghe vậy cười cười, nói rằng, Lão Lý, chúng ta cũng đấu đã nhiều năm như vậy, hôm nay không nói cái này. Lý Đông vẻ mặt hơi kinh ngạc, nghi hoặc nhìn về phía Triệu Trì. Ngươi thế nào? Triệu Trì cúi người, từ dưới bàn lấy ra một bình rượu, bỏ vào cái bàn. Lão Lý, bình rượu này, rượu ngon. Năm đó xuất ngũ thời điểm, ta tích chữ tới, cho tới hôm nay 21 năm. Nghe được Triệu Trì lời nói, Lý Đông vẻ mặt hòa hoãn, lâm vào hồi ức. Hai người bên ngoài một cái là Kinh Chập Cung bộ trưởng, một cái là phó bộ trưởng, chủ trương cùng ý kiến thường xuyên không hợp. Thậm chí Lý Đông ba phen mới bận, mong muốn nhường Thanh Long Điện rút lui Triệu Trì bộ trưởng vị trí. Nhưng kỳ thật hai người, tại hơn 20 năm trước là cùng một cái bộ đội xuất thân. Triệu Trì từ một bên xuất ra hai cái chén, sau đó vặn ra kia bình lão cửu, cho Lý Đông cùng mình đều rót một chén. Lão Lý à, những năm này, mặc dù chúng ta ý kiến không hợp, nhưng là ta biết, chúng ta cũng là vì Giang Thành thị. Nói, Triệu Trì đưa trong tay rượu nuốt xuống, mày nhăn lại. Lý Đông nhìn thấy một màn này, đầu tiên là đưa trong tay rượu uống một hơi cạn sạch, sau đó đem cái chén để lên bàn. Triệu Trì, ngươi cái này huyết áp, hay là bớt uống một chút ta? Triệu Trì thở dài một hơi, nói rằng, không chịu nhận mình già không được à, hiện tại cái này cao huyết áp, không có cách nào. Trước kia lúc còn trẻ hai ta cân rượu đế cũng không có vấn đề gì, hiện tại uống hai miệng đã cảm thấy không được. Lý Đông cũng thở dài, nói rằng, chúng ta cũng đều cao tuổi. Sau đó Triệu Trì kéo ra ngăn kéo, từ bên trong lấy ra một cây súng lục màu đen, đặt ở trên mặt bàn. Glock 17, trọng không 62 kg, nòng súng dài 114 ly, hộp đạn dung lượng 17, tầm sát thương 50 m. Nói, Triệu Trì kéo động thương xuyên, đem thanh này súng ngắn nhấn tại trên mặt bàn. Ngươi còn nhớ rõ thanh thương này à? Lý Đông nhìn thấy một màn này, thần sắc hơi động, nét miệng cười một tiếng, nói rằng, đương nhiên nhớ kỹ. Đây chính là đồ tốt, trọng lượng nhẹ, bảo hiểm tốt. Cái đồ chơi này cũng không chỉ một lần đã cứu chúng ta hai cái mệnh. Lý Đông xê dịch một chút thân thể, nét miệng lên, tựa hồ là lâm vào hồi ức. Triệu Trì cười cười, từ trong hộp thuốc lá rút ra hai điếu thuốc, ném cho Lý Đông một cây, chính mình đốt lên một cây. Lý Đông, lấy năng lực của ngươi, ngồi lên bộ trưởng vị trí là đủ. Lý Đông hút một hơi thuốc, cười lạnh một tiếng. Ta Lý Đông xác thực mong muốn bộ trưởng vị trí. Thế nào? Bởi vì cái này, ngươi lão Triệu hôm nay muốn một thương đánh chết ta. Triệu Trì không có nói tiếp, chỉ là rít một hơi thật sâu, sau đó đem trong ngăn kéo một chồng văn kiện đem ra. Soạn. Triệu Trì đưa trong tay một sấp thật dày văn kiện ném vào trên mặt bàn. Lý Đông ngẩn người, sau đó rút mấy chương là xem. Triệu Trì, đầu óc ngươi bên trong đến cùng đang suy nghĩ gì? Ngươi vậy mà điều tra Kinh Chập Cung tất cả mọi người. Lý Đông khó nén chấn kinh vẻ mặt, cái này thật dày một chồng tư liệu, bao gồm toàn bộ Kinh Chập Cung tất cả nhân viên. thậm chí mỗi một cái nhân viên hậu cần đều bị đào sạch sẽ. Lý Đông thế mà ở bên trong cũng nhìn thấy chính mình. Triệu Trì, ngươi có ý tứ gì? Đối mặt Lý Đông chất vấn, Triệu Trì chỉ là thần sắc bình tĩnh ngồi tại vị trí trước, chậm rãi hút một hơi thuốc. Lý Đông, ta hoài nghi Kinh Chập Cung bên trong có quỷ. Lâm Hoàng cùng Chu Khôn phản bội chạy trốn, Vương Mánh mất khống chế, còn có tại Kinh Chập Cung xuất hiện 5 phút ngủ. Lý Đông con ngươi chấn động, liếc nhìn trong tay tư liệu. Ngươi tra được? Lý Đông đứng người lên, sắc mặt tâm trầm. Chuyện lớn như vậy, người ta nhưng làm không được chủ, nhất định phải chờ Triệu Hách theo Thanh Long Điện trở về. Triệu Trì gõ gõ khói bụi, phun ra một ngụm sương trắng, chỉ nơi hẻo lánh bên trong một cái camera. Triệu Hách đã trở về. Cái gì? Lý Đông sững sờ. Ta che giấu hắn trở về tin tức, hiện tại hắn ngay tại giám sát bên trong xem chúng ta hai cái. Triệu Trì mặt không thay đổi nói rằng, ngươi muốn làm gì? Lý Đông cau mày, nhìn chằm chằm Triệu Trì. Triệu Trì rút một ngụm cuối cùng khói, sau đó đem tàn thuốc về diện. Lý Đông, ta tra xét Kinh Chập Cung tất cả mọi người, nhưng vẫn là không có tìm được một chút dấu vết để lại. Thông qua trước đó động tác có thể biết, người kia nắm giữ rất nhiều Kinh Chập Cung một chiếc điện thoại mật. Có thể làm được điểm này, giải thích rõ tên kia tại Kinh Chập Cung địa vị rất cao. Lý Đông đứng tại chỗ, mờ mịt nhìn xem Triệu Trì. Ngươi đang nói cái gì? Triệu Trì giơ tay lên một cái, cắt ngang Lý Đông. Toàn bộ Kinh Chập Cung, thậm chí là nhân viên hậu cần ta đều tra xét một lần, nhưng vẫn là tìm không thấy. Như vậy chỉ còn lại một cái khả năng. Lý Đông cau mày, hỏi, cái gì? Triệu Trì theo trên mặt bàn cầm lấy cái kia thanh gỡ lọc súng ngắn, dùng thương miệng điểm tại chính mình huyệt thái dương. Cái kia quỷ, là ta. Lý Đông sắc mặt kỳ biến, hướng phía Triệu Trì giận dữ hét. Triệu Trì, ngươi có phải hay không điên rồi? Ngươi cái tên này biết ngươi đang nói cái gì sao? Bộ trưởng vị trí, lưu cho ngươi. Căn bản không chờ Lý Đông phản ứng, Triệu Trì vậy mà không chút do dự bóp lấy cò súng. Phanh! To lớn tiếng súng trong nháy mắt vang lên. Ông! Trung quanh thanh âm toàn bộ biến mất, không minh thanh tràn ngập Lý Đông náo hải. Lý Đông dùng sức máy mắt, cả người ngu ngơ nhìn trước mắt một màn, hết thảy chung quanh cũng bắt đầu xoay tròn. Triệu Trì đối với mình nổ súng. Cái kia thanh gỡ lọc súng ngắn tại khoảng cách Triệu Trì huyệt thái dương chỉ có 1 cm vị trí bóp lấy cò súng. Khoảng cách này, cho dù là một cái châu phi tượng xương đầu đều sẽ bị không có chút nào ngoài ý muốn đánh xuyên qua. Triệu Trì cũng không ngoại lệ, bên cạnh nguyên một mặt vách tường bị phun ra đầy vết thương. Triệu Trì cả người trực tiếp quẳng xuống đất, không có động tĩnh, cây súng lục kia rơi vào dưới chân. Thiết bị giám sát trước mặt, theo Thanh Long Điện trở về Triệu Hách gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt một màn này, hai mắt đỏ như máu. Triệu Trì chỉ là nhường Triệu Hách đêm nay đang theo dõi trước mặt nhìn xem, căn bản không có nói cho Triệu Hách sẽ xảy ra cái gì. Dù là Triệu Hách là Triệu Trì ca ca. Trong văn phòng, Lý Đông ngu ngơ nhìn trước mắt, trong lúc nhất thời lâm vào hoảng hốt. Có thể nguyên bản nằm trên mặt đất, con ngươi phóng đại Triệu Trì, thân thể bỗng nhiên co rúm lên. Huyệt thái dương bên trên, cái kia trống rông trong nòng súng, một cái vằn vện kia máu ánh mắt lộ ra. Một cái thanh âm khàn khàn phát ra gầm thét. Thật là đáng chết. Chương 164, biến thành phế tích 75 tầng. Chương 164, biến thành phế tích 75 tầng. Triệu Trì sau đột nhiên bị xé mở một cái to lớn khe. Vô số sợi tơ bắt đầu căng nước, một cái vết nước từ sau não trong nháy mắt lan tràn tới phía sau lưng. Cái gì? Lý Đông con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Chỉ thấy được một cái toàn thân gầy như que tủi, tóc hai bù xù, như là khô quỷ người theo Triệu Trì trong thân thể chui ra. Cái này khô quỷ đồng dạng nam nhân huyệt thái dương bên trên, còn có một cái lon vết đạn. Thật là đáng chết. Cập thời Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, như là khô cạn nhánh cây như thế cánh tay đột nhiên bung ra, vô số cây sợi tơ trong nháy mắt đâm về trước mắt Lý Đông. Có thể sau một khắc, phòng làm việc trần nhà trong nháy mắt sụp đổ. Oeng! Trần nhà bị phá ra một cái độc lớn, vô số đá vụn rơi xuống, bụi đất tung bay. Một cái vóc người khôi ngô nam nhân trong nháy mắt xuất hiện tại Lý Đông trước mặt, đưa tay trực tiếp chảnh gãy mất những cái kia sợi tơ. Triệu Hách hai mắt đỏ như máu một mảnh, toàn thân run rẩy, ngực có thao thiên nội ý nổ tung. Đi chết đi! Oeng! Triệu Hách một bước trực tiếp đạp nát dưới chân gạch, giống như là đạn pháo như thế, ầm vang vọt tới Cập Thời Vũ. Cập Thời Vũ né tránh không kịp, cả người trực tiếp bị đụng bay, sau lưng thủy tinh trực tiếp bị đụng nát. Phanh phanh phanh. Cập Thời Vũ như là cây khô thân thể trên mặt đất lăn lộn mấy lần, đụng vào một mặt tường bên trên mới khó khăn lắm dừng lại. Giang giác. Cập Thời Vũ hai mắt vằn vện tiêm máu, nhìn xem mình đã bốn lượn bẻ gãy cánh tay, khỏe mắt không ngừng có quắp. Triệu Hách theo cuối hành lang xuất hiện, hai tay nắm tay, trong mắt lửa giận cơ hồ muốn phun ra ngoài. Triệu Hách thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, thế mà thật sự có một cái tặc dấu ở Kinh Chập Cung. Hơn nữa, vẫn là dấu ở Triệu Trì thể nội. Trong văn phòng, Lý Đông vọt tới Triệu Trì thi thể trước mặt, tập trung nhìn vào, lập tức sinh lòng ngắt hẳn. Triệu Trì toàn bộ thân thể đều bị đào rỗng, toàn bộ giống như là một bộ bao da, sủi lơ quẳng xuống đất. Chỉ còn lại một cái đại não, đọc lại tại bên trong xương sọ. Cho đến giờ phút này, Lý Đông mới ý thức tới. Chân chính Triệu Trì, nghiêm ngặt trên ý nghĩa cũng sớm đã chết. Chỉ là bởi vì Cập Thời Vũ ký túc tại Triệu Trì thể nội, Triệu Trì mới một mực ở vào còn sống ảo giác. Tựa như là bàn tay bị chặt đứt về sau, ngón tay vẫn như cũ lại không ngừng co rúm. Vậy căn bản không phải bàn tay còn sống chỉ là thần kinh tự nhiên có rúm. Hành lang bên trên, Triệu Hách đem trên người cổ áo giật ra, hướng phía cuối cái kia gầy như que tuổi nam nhân đi đến. Ta muốn tự tay đập chết ngươi. Cập Thời Vũ co rúm thân thể, mong muốn đứng người lên. Có thể bởi vì quá lâu không có hoạt động, cơ bắp đã sớm héo rút, hai chân căn bản không nghe sai khiến. Bẻ gãy cánh tay túi ở một bên, giống như là bị bẻ gãy nhanh cây. Cập Thời Vũ vừa mới chống lên thân thể, lập tức một lần nữa quẳng xuống đất. Đáng chết, không thể động sao? Triệu Hách đã sát khí ngút trời giết tới đây, mỗi bước ra một bước, dưới chân gạch đều là trực tiếp vỡ nát. Song quyền ẩn chứa bàng bạc sát khí, trong nháy mắt đi vào Cập Thời Vũ trước mặt, trực tiếp đấm ra một quyền. Phanh! Cập Thời Vũ mong muốn tránh né, có thể đã sớm héo rút cơ bắp căn bản không nghe sai khiến, ngược bị Triệu Hách một quyền đập trúng. Đông! Giống như là hồng trung đại lữ, đột nhiên tiếng vang. Cập Thời Vũ toàn bộ ngực trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, Triệu Hách nắm đấm trực tiếp nện vào Cập Thời Vũ ngực chỗ sâu. Không chỉ có như thế, Cập Thời Vũ sau lưng nguyên một mặt vách tường càng là trực tiếp bị đánh nát. Nổ thật to âm thanh, thậm chí đem kinh chập cung 75 tầng nguyên một tầng thủy tinh toàn bộ chấn vỡ. Phúc! Cập Thời Vũ ánh mắt đột xuất, cả người giống như là diều đứt dây, trực tiếp ngã vào một vùng phế tích ở trong. Triệu Hách đứng tại chỗ, đột nhiên hơi buông tay, đưa trên cánh tay vết máu quăng bay đi. Không có chút gì do dự, Triệu Hách trực tiếp xốc lên trước mắt vách tường, hướng phía Cập Thời Vũ phương hướng đi đến. Cập Thời Vũ nằm dạp trên mặt đất, không ngừng thổ huyết, ngực bị một quyền ném ra một cái trống rỗng. Chết cho ta! Triệu Hách nổi giận gầm lên một tiếng, hướng phía trên đất Cập Thời Vũ lại là đột nhiên một quyền nện xuống. Thế nhưng ngay trong nháy mắt này, Cập Thời Vũ đông nhiên ngón tay quỷ dị bật mèo, vô số cây sợi tơ chống rông xuất hiện. Sau một khắc, một mảnh tinh hồng trong nháy mắt bao trùm toàn bộ 75 tầng. Ngục mở ra. Một nháy mắt, Triệu Hách một quyền thất bại, trực tiếp đánh vào dưới chân bùn nhão bên trên. Một quyền này trực tiếp đem dưới chân bùn nhão vênh ra một cái hố, vô số mộ bia càng là trực tiếp bị ép thành khối vụn. Ngục còn tại cấp tốc quyết trương, màu xám màn trời bắt đầu lan tràn, hư thối bùn đất không ngừng cuộn, từng khối mộ bia từ dưới đất bắt ra. Triệu Hách ngồi thẳng lên, nhìn về phía cách đó không xa. Một mảnh trên vùng quê, nơi đó có một tòa tràn ngập quỷ dị màu đen giáo đường lặng lặng đứng sừng sững. Tây Á giáo đường? Cái gì? Triệu Hách sắc mặt đại biến, mất tích hồi lâu, không có nửa điểm tung tích Tây Á giáo đường, vậy mà tại nơi này xuất hiện. Tây Á giáo đường bên trong, Cập Thời Vũ ngồi liệt tại một cái vương tọa bên trên. Hô, hô, Cập Thời Vũ ngón tay rung động, vô số sợi tơ đâm vào lồng ngực của mình. Khe hở phát động. A! Cập Thời Vũ kêu lên một tiếng, vô số sợi tơ trực tiếp đem Cập Thời Vũ ngực lỗ lớn câu lại. Cập Thời Vũ miệng lớn thở dốc, hai cái ánh mắt không ngừng nhấp nhô, từng cây xương sườn nổi bật. Triệu Chỉ, thật là đáng chết. Ngươi cái này đã sớm hẳn là đi chết đồ vật. Cập Thời Vũ căn bản không nghĩ tới, Triệu Chỉ lại đem tự mình tính kế. Cái này đã sớm hẳn là người đã chết, vậy mà làm được một bước này. Cập Thời Vũ nhìn xem chính mình bẻ gãy cánh tay, còn có kia gầy còm như tuổi, cơ bắp héo rút đuổi, sắc mặt khó coi. Tại Triệu Chỉ thể nội ký túc quá lâu, hiện tại cô thân thể này đã đánh mất nguyên bản cơ năng. Trực diện Triệu Hách lời nói, chính mình rất có thể sẽ bị sống sờ sờ đánh chết. Cập Thời Vũ tin tưởng, mình không thể ở chỗ này ở lâu. Kinh Chập Cung đã xảy ra động tĩnh lớn như vậy, không bao lâu liền sẽ có khác ga cấp thanh đạo phu chạy đến, đến lúc đó chính mình tất nhiên sẽ lâm vào vây quét. Nguyên bản thân ở vũng bùn Triệu Hách đông nhiên đã nhận ra không thích hợp, màu xám bầu trời đang nhanh chóng biến mất. Ngục biến mất. Không đúng, hắn muốn chạy trốn. Triệu Hách cấp tốc kịp phản ứng, hướng phía xa xa Tây Á giáo đường đánh tới. Có thể đợi đến Triệu Hách liền phải bước vào Tây Á giáo đường trước một khắc, toàn bộ giáo đường đông nhiên biến mất không thấy gì nữa. Phanh. Sau một khắc, Triệu Hách trực tiếp trở lại hiện thực. Trung quanh là một vùng phế tích, Triệu Hách một lần nữa về tới Kinh Chập Cung 75 tầng. Cập Thời Vũ cũng không thấy bóng dáng. Con mẹ nó chứ nhất định phải tự tay giết ngươi. Triệu Hách nổi giận gầm lên một tiếng, một quyền đem bên cạnh vách tường đập nát. Kinh Chập Cung 75 tầng động tĩnh rất lớn, nguyên bản tại gian phòng nghỉ ngơi công nhân quét đường cũng đều cấp tốc chạy đến. Triệu đội, Triệu đội, xảy ra chuyện gì? Nguyên một đám công nhân quét đường theo dưới lầu vọt lên, nhìn trước mắt một mảnh hỗn độn, mở miệng hỏi. Khương Chân cũng ở trong đó, Khương Chân chỉ mặc một cái áo ngủ, liền lập tức vọt lên. Rất nhanh, ba đạo tiếng đập cửa vang lên. Một cánh cửa từ dưới đất xuất hiện. Giang giác. Cửa bị đẩy ra, Sở Cư Hợp cùng Lý Tâm Hòa từ bên trong đi ra, Trần Tiểu Nguyên rụt cổ lại ở phía sau. Cái này nơi này xảy ra cái gì? Chương 165, chương 165, Sở Cư Hợp kiếp sợ nhìn trước mắt tất cả, toàn bộ 75 tầng cơ hồ đều biến thành phế tích. A cấp thanh đạo phu Triệu Hách đứng tại phế tích bên trong, sát khí điên cuồng tràn ra ngoài. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trần Tiểu Nguyên rụt cổ lại, đứng tại Lý Tâm Hòa đằng sau. Ta, chúng ta đi thôi. Lâm Ca không ở nơi này, ta sợ a. Lý Tâm Hòa không nói gì, cau mày liếc nhìn xung quanh. Ngươi cảm nhận được sao? Sở Cư Hợp nhẹ gật đầu, nói rằng, mặc dù chỉ có một máy mắt, nhưng là ta cũng đã nhận ra. Hai người liếc nhau, thấy được trong mắt đối phương đáp án. Thương. Mặc dù chỉ là một máy mắt, nhưng này cố khí tức tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Ngay tại vừa rồi, có hư tại Kinh Chập Cung xuất hiện, đồng thời mở ra ngục. Đây đã là lần thứ hai. Lý Tâm Hòa vẻ mặt lo lắng nói rằng. Cũng liền vào lúc này, Triệu Hách quay đầu nhìn về phía bên này. Lập tức phong tỏa Kinh Chập Cung, ai cũng không thể đi ra ngoài. Minh Bạch. Minh Bạch. Ở đây công nhân quét đường mặc dù không hiểu, nhưng là đối mặt Triệu Hách chỉ thị vẫn không do dự chút nào đi chấp hành. Sở Cư Hợp đứng tại chỗ, sắc mặt khó coi. Kinh Chập Cung xảy ra chuyện lớn. Một bên khác, Bi Lao Sơn cảnh khu. Phụ trách trực đêm Lâm Hoàng một người lại lắc lư tiến vào Bi Lao Sơn chỗ sâu, ngồi lên cái kia lung la lung lay phá một thuyền. Trung quanh đêm đã khuya, toàn bộ Bi Lao Sơn đều để lộ ra khí tức quỷ dị, xương trắng chậm rãi bao phủ lên đến, các loại tinh tế dị rào thanh âm từ trong bóng tối truyền ra. Nhưng đối với Lâm Hoàng mà nói, toàn bộ Bi Lao Sơn lại là toát ra một cỗ đặc biệt thân thiết. Lâm Hoàng trong tay đánh lấy đèn tin, chiếu vào dưới chân mặt hồ. Trong hồ nước có rất nhiều tảo loại sinh sôi, cũng không thanh tịnh, nơi tay điện chiếu xuống, còn có thể nhìn thấy không ít cá bơi. Rất nhanh, thuyền gỗ tại bên bờ dừng lại. Trung quanh xương trắng đã bắt đầu biến nồng đậm, Lâm Hoàng hướng phía chỗ sâu đi đến. Trong khoảng thời gian này, Lâm Hoàng đều là cầm trong tay một cái xẻng công binh, vây quanh Bi Lao Sơn khắp nơi đảo. Mặc dù mình không có chính xác địa đồ, nhưng là mình thắng ở có thời gian, có thể tùy ý ra vào. Chỉ cần dựa vào thời gian xếp, sẽ luôn để cho chính mình đào ra món kia tàn lưu vật. Lâm Hoàng nhanh chân đi tại Bi Lao Sơn bên trong, trong tay xẻng công binh thỉnh thoảng hướng phía dưới mặt đất đào hai lần. Bất chi bất giác, Lâm Hoàng liền đi tới xem như đường ranh giới cái kia đỉnh núi, nhìn xem mảnh này nồng đậm sương trắng, Lâm Hoàng lâm vào trầm tư. Tàn lưu vật có thể hay không giấu ở bên kia? Lâm Hoàng không do dự, mang theo cái xẻng liền vượt qua đường ranh giới, đi vào khu vực hải tâm. Vừa mới đi vào, khi phiến liền đã mất đi phản ứng, tương phản, tỏa bắt đầu biến dị thường sinh động. Lâm Hoàng nhìn về phía trong lòng bàn tay, chính mình cũng không phải là nắm giữ tỏa chỉ là bị cưỡng ép giao phó một loại trong đó năng lực. Mượn nhờ tỏa đến khóa lại năng lực, loại ý nghĩ này quả thực là thiên tài. Lâm Hoàng đi tới, liền đi tới tỏa kia to lớn thiên khanh bên trong. Thân ở trong sương mù khói trắng, Lâm Hoàng có thể tinh tường cảm giác được thiên khanh phía dưới cái kia khổng lồ hư. Cái kia sáu con mắt toàn bộ nhắm lại, tám đầu chân chiếm cư ở phía dưới, không có một chút động tĩnh. Có thể Lâm Hoàng lại tin tưởng, đây là một cái làm cho cả Bắc Bộ cũng nhức đầu quái vật. Lâm Hoàng không có tại Thiên Khanh bên này dừng lại quá lâu, mà là vây quanh khu vực hạch tâm xoay quanh. Nơi này xương trắng rất đậm, nhưng tầm nhìn rất thấp, cho dù là Lâm Hoàng cũng không cách nào hoàn toàn khu trừ. Lâm Hoàng mang theo sẻn công binh đi tới, đột nhiên dưới chân đá phải thứ gì? Ba. Lâm Hoàng sững sờ, cái gì? Vừa rồi chính mình đích xác đá phải thứ gì, cảm nhận rất thanh thúy. Lâm Hoàng hướng phía cái hướng kia đi qua, rất nhanh trên mặt đất phát hiện một cái kiểu dáng rất già máy ảnh. Lâm Hoàng cúi người, nhặt lên cái kia kiểu dáng rất già cờ giờ máy ảnh. Kiểu dáng rất già cờ giờ a, hiện tại trên thị trường thứ này cũng không nhiều gặp. Không giống với hiện tại tính năng bạo tạc máy ảnh kỹ thuật số, loại này cờ giờ đại khái là 10, 20 năm trước lưu hành đồ vật, công năng rất đơn nhất. Đây là một cái màu trắng cờ giờ, phía trên dính đầy bùn đất, nhan sắc cũng sớm đã bị ăn mòn khó coi. Hiển nhiên, cái này cờ giờ đã bị vứt bỏ ở chỗ này rất nhiều năm. Lâm Hoàng nhíu mày, thử nghiệm bóp lại nút mở máy. Ra ngoài ý định, đài này cờ giờ vậy mà phát sáng lên. Lâm Hoàng sững sờ, làm sao có thể còn có thể khởi động máy đâu? Lâm Hoàng thông qua ấn phím, mở ra album ảnh, bên trong chỉ có một đoạn video, nhìn bên trong hình tượng hẳn là quay chụp Bi Lao Sơn. Lâm Hoàng bóp lại video phát ra khóa. Có thể một giây sau, chuyện bị dị đã xảy ra. Nguyên bản đêm tối trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là ban ngày. Thiên bỗng nhiên sáng lên. Lâm Hoàng thân thể rung động, vô ý thức đứng người lên, khẩn trương nhìn khắp bốn phía. Lúc này Lâm Hoàng mới phát hiện, không chỉ là đêm tối biến thành ban ngày, thậm chí bao phủ tại Bi Lao Sơn xương trắng cũng biến mất không thấy gì nữa. Lâm Hoàng vô ý thức dẫn ra ngón tay, có thể tỏa không có phản ứng. Chuyện gì xảy ra? Lâm Hoàng toàn thân căng cứng, cảnh giác nhìn xem bốn phía. Trừ bỏ là ban ngày, không có uổng phí sương mù bên ngoài, Lâm Hoàng phát hiện vị trí không có bất kỳ biến hóa nào, chính là tại Bi Lao Sơn bên trong. Cũng liền vào lúc này, Lâm Hoàng đống nhiên phát hiện một bóng người theo trong thân thể mình đi ra. Cái gì? Bóng người kia cầm trong tay một đài giống nhau cờ giờ màu trắng, khuôn mặt mơ hồ, thấy không rõ lắm. Lâm Hoàng cúi đầu nhìn thoáng qua trong tay cờ giờ, lại tiến tới nhìn một chút trong tay người kia cờ giờ. Là cùng một đài. Chỉ có điều trong tay đối phương bộ kia cờ giờ, nhìn muốn mới rất nhiều. Rất nhanh, bóng người kia cầm cờ giờ bắt đầu đi về phía trước, Lâm Hoàng do dự một chút, đi theo bóng người kia hướng về phía trước. Bóng người kia xuyên qua một mảnh rừng cây, đi tới một cái vách núi trước mặt. Lâm Hoàng đứng ở phía sau sửng sốt một chút, đây là tòa kia thiên khanh. Trước mắt chính là tòa kia to lớn thiên khanh. Bất quá khác biệt chính là, trước mắt cái này thiên khanh bên trong không có tràn ngập sương trắng, càng không có cái kia khổng lồ hư. Cái kia cầm cờ giờ bóng người đối với thiên khanh nhìn một chút, sau đó cúi đầu xuống, đưa tay bóp lại cờ giờ tạm dừng cái nút. Sau một khắc, hết thảy chung quanh trong nháy mắt biến hóa. Nguyên bản ban ngày một lần nữa về tới đêm tối, đưa tay không thấy được năm ngón xương trắng lại xuất hiện. Lâm Hoàng đứng tại chỗ, nếm thử tính vận dụng tỏa. Hai đạo màu vàng xiềng xích theo trong xương mù khói trắng trong nháy mắt thoát ra. Ta trở về. Vừa mới kia là chuyện gì xảy ra? Lâm Hoàng cúi đầu nhìn về phía trong tay cờ giờ, video bên trong hình tượng dừng lại tại thiên khanh biên giới. Lâm Hoàng khiếp sợ nhìn xem trong tay cái này cờ giờ, hiện tại có thể vững tin, đây chính là một cái tàn lưu vật. Sau đó Lâm Hoàng phát hiện, video dưới góc phải tiêu chú thời gian. Lâm Hoàng nhớ rõ, mẹ của mình là tại 12 năm trước rời đi. Khi đó là 20013 năm, nói cách khác Bi Lao Sơn tại 20013 năm trước đó là không có hư, cũng không có xương trắng. 20105. Vừa rồi bóng người kia trong tay cờ giờ là mới tinh, Bi Lao Sơn cũng không có bị xương trắng bao phủ. Một cái nhường Lâm Hoàng khó có thể tin ý nghĩ xuất hiện. Ta thông qua đoạn này video, về tới 20105. Chương 166, không cách nào cải biến quá khứ chương 166, không cách nào cải biến quá khứ Lâm Hoàng nhìn xem trong tay đài này cờ giờ ánh mắt chấn động. Lâm Hoàng lập tức điều đi chứa đựng không gian, lại phát hiện bên trong ngoại trừ vừa rồi video, còn lại ảnh chụp cùng video toàn bộ hư hại. Đài này cờ giờ dính đến. Thời gian. Nhưng rất nhanh, Lâm Hoàng đống nhiên ý thức được một vấn đề khác. Chờ một chút. Ta hiện tại là tại tòa phạm vi bên trong. Bất kỳ quy tắc đều sẽ bị vô điều kiện áp chế, cho dù là mạnh như Trần Kiếm Bình cũng sẽ không ngoại lệ. Có thể. Vì cái gì cái này cờ giờ còn có thể sử dụng? Mẫu thân mình lưu lại mảnh này tỏa là cấp A, nhưng là cái này cờ giờ vậy mà không nhìn quá. Chẳng lẽ cái này cờ giờ tàn lưu vật đẳng cấp đã vượt qua cấp A? Lâm Hoàng chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Hiện tại Lâm Hoàng có thể chắc chắn, Diêm Quỷ sở dĩ bước lên nguy hiểm tính mạng cũng muốn xâm nhập Bi Lao Sơn, vì cái gì nhất định là cái máy chụp hình này. Chỉ là Lâm Hoàng cũng không xác định, cái này cờ cờ giờ đến cùng là thấy qua đi hồi ức, còn có thể thật trở lại quá khứ. Lâm Hoàng một lần nữa ấn mở kia đoạn còn sót lại video. Trung quanh một lần nữa biến thành ban ngày, xương trắng cũng biến mất không thấy gì nữa. Một bóng người theo Lâm Hoàng chỗ đứng đi ra, trong tay vẫn là bộ kia mới tinh cờ cờ giờ màu trắng. Giống nhau như lúc cảnh tượng. Đây chính là video bên trong hình tượng. Lâm Hoàng đi theo bóng người kia thị giác tiếp tục hướng phía trước, người kia và lần trước như thế, lại tới Thiên Khanh biên giới. Lâm Hoàng nhìn về phía dưới chân, nơi đó có một khối đá vụn. Lâm Hoàng ngồi xổm người xuống, dùng móng tay ở phía trên khắc ra một đạo dấu vết mờ mờ. Sau đó lại đem khối kia đá vụn chôn tại dưới cây. Trước mặt bóng người kia đứng tại Thiên Khanh biên giới, lại một lần cúi đầu xuống, bóp lại tạm dừng khóa. Video kết thúc đồng thời, Lâm Hoàng về tới hiện tại. Lâm Hoàng đè xuống ký ức, tìm tới cây đại thụ kia, sau đó dùng xẻng công binh dưới tảng cây đào đất. Rất nhanh, một khối đá vụn bị đào lên. Lâm Hoàng lập tức đem đá vụn mặt ngoài bùn đất toàn bộ lau sạch sẽ, cẩn thận quan sát lấy mặt ngoài. Trải qua thời gian 15 năm ăn mòn, có thể mơ hồ còn có thể nhìn thấy một đạo dấu vết mờ mờ. Giờ phút này, Lâm Hoàng tâm thần rung mạnh. Ta cải biến đã qua. Không phải chờ Lâm Hoàng kích động, sau một khắc, Lâm Hoàng trong tay khối kia đá vụn giống như là chạm tới cái gì cấm kỵ, sau đó trống rỗng biến mất không thấy, giống như là bị vô hình tay gạt đi. Lâm Hoàng nhíu mày, nhìn xem trống không trong lòng bàn tay. Loại cảm giác này cùng hoang luôn bị đâm thủng thời điểm giống nhau như lúc. Tựa như là thế giới phát hiện một cái bút, sau đó nhanh chóng xóa đi nó. Lâm Hoàng trầm tư một chút, lại một lần nữa mở ra cái kia cờ cờ giờ, ấn mở giống nhau video. Không có ngoài ý muốn, hết thảy chung quanh trong nháy mắt xảy ra cải biến, Lâm Hoàng lại một lần nữa về tới ban ngày. Video rất ngắn, chỉ có không đến 10 giây đồng hồ. Video là đã từng chủ nhân quay chụp, ống kính đi theo người kia bắt đầu di động. Lần này Lâm Hoàng đi tới trên một cây đại thụ, ở phía trên thật sâu khắc xuống từng du lịch qua đây. Theo bóng người kia lại một lần nữa nhấn hạ tạm dừng khóa, video lại một lần đình chỉ. Lâm Hoàng một lần nữa về tới hiện thực. Lâm Hoàng lập tức đi tìm tới cây đại thụ kia, từng du lịch qua đây vết tích tại mặt ngoài hết sức rõ ràng. Mặc dù là trải qua thời gian cọ rửa, nhưng là kia bốn chữ còn có thể nhìn thấy. Nhưng rất nhanh, phía trên vết tích lại một lần nữa bị xóa đi. Lâm Hoàng ngồi xổm trên mặt đất, lâm vào trầm tư. Xem ra bất kể thế nào làm, đều sẽ bị thế giới cho thanh lý. Hóa ra là dạng này, đã qua đã không thể cải biến. Lâm Hoàng cúi đầu xuống, một lần nữa mở ra cái kia màu trắng cũ nát cờ cờ giờ. Chứa đựng không gian bên trong, bộ nhớ đã bả mãn. Lâm Hoàng thử một cái, nhiều nhất chỉ có thể ở ghi chép một đoạn video. Lâm Hoàng cũng nếm thử đi xóa bỏ những cái kia hư hao video cùng hình ảnh, đáng tiếc căn bản làm không được. Cũng liền tại Lâm Hoàng điều chỉnh thử thời điểm, tựa hồ là bởi vì đài này cờ cờ giờ quá mức cũ nát, vậy mà trực tiếp hơi thở bình phong. Lâm Hoàng nhấn mấy lần, thật vất vả mới đưa đài này cờ cờ giờ một lần nữa khởi động máy, nhưng là có mấy cái ấn phím đã không nghe sai khiến. Cái này tàn lưu vật đã nhanh muốn báo phế đi. Lâm Hoàng tin tưởng, cái này cờ cờ giờ cũng đã tới cực hạn, đoán chừng không bao lâu liền sẽ báo hỏng. Có thể cho dù là dạng này, cái này hư hư thực thực cấp S tàn lưu vật, giá trị cũng là khó mà đánh giá. Thật sự là không thể tưởng tượng nổi, vậy mà dính đến thời gian. Lâm Hoàng nhìn xem đài này cũ nát cờ cờ giờ, nghĩ không ra vậy mà thật sự có chạm đến thời gian quy tắc. Video bên trong bóng người kia, đài này cờ cờ giờ chân chính chủ nhân, đến cùng là ai Lâm Hoàng không dám tưởng tượng, một cái đánh cắp thời gian tặc, đến tột cùng có thể khai phá tới trình độ nào. Đáng tiếc, video bên trong Lâm Hoàng căn bản thấy không rõ mặt của người kia. Người kia là ai? Vấn đề này Lâm Hoàng không chiếm được đáp án. Lâm Hoàng lại nghiên cứu một chút đài này cờ cờ giờ, nhưng vẫn là nghĩ đến cái gì tác dụng. Bộ nhớ đã bạ mãn, nhiều nhất tái sử dụng một hai lần. Dù là quay chụp hạ video hoặc là ảnh chụp, có thể đã qua không cách nào cải biến, cũng không có tác dụng gì. Ngoại trừ có thể một lần nữa nhìn thấy cảnh tượng lúc đó, có vẻ như cũng không có tác dụng gì. Lâm Hoàng đem cái này cờ cờ giờ chứa vào miệng túi của mình, mặc dù tạm thời không có cái gì tác dụng, nhưng là Lâm Hoàng tin tưởng, cái này đồ vật tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy. Khó trách Diêm Quỷ sẽ như vậy đến cùng. Lâm Hoàng xuống núi trên đường, nhớ tới Diêm Quỷ không tiếc một cái giá lớn cũng muốn xâm nhập Bi Lao Sơn cảnh tượng. Đổi vị suy nghĩ, nếu như là chính mình khi biết nơi này có một cái hư hư thực thực cùng thời gian móc nối tàn lưu vật, cũng biết bí quá hóa liệu. Chỉ là Diêm Quỷ thế nào cũng không có nghĩ đến, cuối cùng cái này tàn lưu vật vẫn là rơi vào trong tay mình. Diêm Quỷ sẽ không bỏ qua, hắn nhất định sẽ lại một lần nữa độc thủ. Lâm Hoàng tại nhìn thấy cái này cờ cờ giờ về sau, có thể chắc chắn Diêm Quỷ nhất định sẽ lại một lần nữa độc thủ. Cái này đồ vật thật sự là quá mức kinh khủng, đầy đủ bất luận kẻ nào vì nó điên cuồng. Một lần nữa xuống núi, thời gian đúng lúc là trực đêm giao tiếp thời điểm. Lâm Hoàng, ngươi trực đêm kết thúc. Phạm Đông Hải thanh âm từ phía sau truyền đến. Hôm nay trực ban biểu phía trước là Lâm Hoàng, đằng sau là Phạm Đông Hải. Lúc này Phạm Đông Hải đã đánh lấy đèn tin đi tới một sạn đạo bên trên. Vất vả Phạm đội. Lâm Hoàng hướng phía sau lưng Phạm Đông Hải cười cười, Phạm Đông Hải khoát tay áo ra hiệu. Sau đó hai người giao thế trực ban, Lâm Hoàng về tới viên công túc xá. Vừa mới ngồi xuống, Lâm Hoàng vẫn còn đang suy tư lấy cái kia tổn hại cờ cờ giờ màu trắng, một cú điện thoại liền gọi tới. Cú điện thoại là này sở cư hợp đánh tới. Rạng sáng 2 điểm. Lâm Hoàng nhìn thoáng qua thời gian. Hiện tại đã là rạng sáng 2 điểm. Sở cư hợp thế mà lại gọi điện thoại tới. Một cố dự cảm bất tường theo đáy lòng xuất hiện. Lâm Hoàng tiếp lên điện thoại. "Uy, Lâm đội, kinh chập cung xảy ra chuyện. Triệu Chi nổ súng tự sát, cái kia nắm giữ khe hở tặc đã cùng Triệu Hách giao thủ." Chương 167, tìm tới cửa. Chương 167, tìm tới cửa cái gì? Lâm Hoàng nghe được tin tức này thời điểm tâm thần rung mạnh. Triệu Trì nổ súng tự sát. Cái kia giấu ở kinh chập cung tặc ngay tại Triệu Trì thể nội. Lâm Hoàng khó có thể tin nói, cập thời vũ thế mà một mực giấu ở Triệu Trì thể nội. Phải biết Triệu Trì thật là kinh chập cung bộ trưởng. Khó trách lúc ấy xóa bỏ thạch hồ sơ thuận lợi như vậy. Lâm Hoàng nắm thật chặt quyền, lòng còn sợ hãi. Chính mình mỗi một lần chấp hành nhiệm vụ, ở phía sau phụ trách thông tin người tổng phụ trách vẫn luôn là cập thời vũ. May mắn chính mình không có đem cập thời vũ ngay tại kinh chập cung nội bộ sự tình trên báo cáo đi, không phải tiếp nhận tất nhiên chính là Triệu Trì. Đường hạ người nào, cáo trạng bản quan. Quả nhiên, lúc trước phản bội chạy trốn là chính xác. Lâm Hoàng cầm điện thoại, hỏi, Triệu Hách cùng người kia giao thủ, kết quả thế nào? Sở Cư Hợp thanh âm trầm thấp, nói rằng, không tốt lắm. Toàn bộ 75 tầng đều đánh thành phế tích, đồng thời tên kia mở ra một nháy mắt ngủ. Cuối cùng Triệu Hách chỉ là thương tổn tới tên kia, nhưng vẫn là nhường hắn chạy trốn. Hiện tại Triệu Trì đã phong tỏa kinh chập cung, trong trong ngoài ngoài loại bỏ, đồng thời Thanh Long Điện bên kia cũng phái người đến đây. Lâm Hoàng cau mày, tại kinh chập cung thế mà cũng không có bắt lấy hắn. Không nghĩ tới cập thời vũ lại còn là chạy ra ngoài. Thanh Long Điện bên kia khẳng định sẽ nhanh chóng phản ứng, kế tiếp hẳn là ít nhất cũng biết điều động một vị ngoài định mức cấp phá đi hướng Giang Thành thị, toàn thành đuổi bắt. Nhưng là, thật có thể tìm tới sao? Lâm Hoàng cau mày. Rất khó. Cập thời vũ nắm giữ khe hở có thể đem chính mình khe hở nhập một người khác thể nội, thậm chí người kia còn không có chút nào phát giác. Bị đào giống nội bộ người kia thậm chí không rõ ràng mình đã chết, như cũ như thường lệ sinh hoạt. Cập thời vũ có thể tại Triệu Hách ngay dưới mắt, tại kinh chập cung ẩn giấu nhiều năm như vậy, mong muốn tại toàn bộ Giang Thành thị bên trong tìm tới cập thời vũ, không khác mò kim đáy biển. Không chỉ là dạng này, cập thời vũ trong tay còn nắm chặt một tòa Tây Á giáo đường, bên trong có hai cái khâu lại cấp A hư. Nếu như không phải kiên kỵ đến tiếp sau có người tiếp viện, cập thời vũ hoàn toàn sẽ không sợ Triệu Hách. Phiền thoái. Đại học Giang Thành. Trong phòng ăn, Vương Minh tại một cái bàn ăn bên trên ăn một phần bún gạo, một bên ngồi ngay tại gặm màn thầu hoa bách thảo. Bởi vì qua giờ cơm, phòng ăn cửa sổ đều quan bế không sai biệt lắm, cũng không có mấy người tại trong phòng ăn. Hai người an vị tại một cái góc trên mặt bàn ăn cơm. Ta đi, thật hay giả? Kinh chập cung bộ trưởng Triệu Trì chết. Vương Minh khiếp sợ nhìn xem trong tay truyền đến tin tức ngầm, sau đó lấy tuổi trò thọc một bên Hoa Bách Thảo. Thanh Long Điện bên kia nghe nói cũng bắt đầu hành động. Hoa Bách Thảo ở một bên, một tay cầm một cái bánh bao, không nhanh không chậm đẩy một chút chính mình nặng nghề kính mắt. Được, trận này yên tĩnh một điểm. Hoa Bách Thảo yên lặng mở ra điện thoại, đem chính mình 16 giờ ghế ngồi cứng vé xe lửa lui. Đáng tiếc, những này Giang Thành thị muốn bị phong tỏa. Kinh chập cung xảy ra chuyện lớn như vậy, bên ngoài không có cái gì động tĩnh lớn, sẽ không phá hư trật tự xã hội. Nhưng là toàn bộ Giang Thành thị khẳng định đã tiến vào mềm phong tỏa trạng thái, người bình thường không bị ảnh hưởng, nhưng là tặc hòa thanh đọc đều sẽ bị chặt chẽ trông giữ. Hoa Bách Thảo điểm trả vé về sau, sắc mặt kìm nén đến đỏ bừng, cả giận, thế nào chụp tay ta tụ phí? Kết thúc, thua lô 36 khối 5. Hoa Bách Thảo vẻ mặt thì đau, than thở. Nguyên bản đã tiếp mới tờ đơn, nhưng bây giờ kinh chập cung ra loại sự tình này, chính mình cũng chỉ có thể bị ép ở chỗ này dừng lại. Vương Minh ngồi một bên, sắc mặt biến hoa mấy lần. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Hoa Bách Thảo hoàn toàn không có để ý, chỉ là trong lòng thương mình trừ đi thủ tục phí. Cũng liền vào lúc này, một người mặc di cờ ngọt ngào nữ sinh đi tới bên này, trực tiếp ngồi ở Vương Minh cùng Hoa Bách Thảo đối diện. Vương Minh sững sờ, ngẩng đầu nhìn trước mắt cái này mặc di cờ bánh ngắn, trên đùi mặc tơ trắng ngọt ngào nữ sinh. Sau đó Vương Minh ngu ngơ cùng một bên Hoa Bách Thảo liếc nhau. Hoa Bách Thảo đẩy một chút kính mắt, khẳng định không phải tìm ta. Vương Minh nhìn xem gần trong gang tấc cái này ngọt muội, lập tức nói chuyện có chút lắp bắp. Ngươi tốt. Mỹ, a không, đồng học, ngươi tìm ai a? Vương Minh đã là biểu lộ ngượng ngùng, không dám nhìn thẳng trước mắt cái này gì cờ ngọt bội. Thế nhưng đúng vào lúc này, Vương Minh bỗng nhiên sững sờ tại nguyên chỗ, con ngươi chấn động. Chỉ thấy được đối diện nữ sinh kia trên trán có một đạo khâu lại tuyến xuất hiện, sau đó nữ sinh này cả khuôn mặt ở giữa xuất hiện một vết nứt. Đùng đùng đùng, từng cây sợi tơ cắn nước, nữ sinh này mặt trực tiếp vỡ thành hai mảnh, một cái như là khô quỷ như thế nam nhân lộ ra ánh mắt. Hoa Bách Thảo thanh âm khàn khàn theo người kia miệng bên trong gạt ra. Vương Minh sắc mặt biến, hoảng sợ quát, ngươi đến cùng là ai? Thạch trong nháy mắt phát động. Vương Minh đưa tay liền chụp vào trước mắt cái này như là khô quỷ như thế nam nhân. Có thể sau một khắc, Vương Minh cánh tay bỗng nhiên dừng ở giữa không trung, căn bản là không có cách động đậy mảy may. Cái này Vương Minh ngưng thần nhìn mình cánh tay, lúc này mới phát hiện phía trên quấn đầy cực kỳ nhỏ sợi tơ. Chút ít này không thể xem xét sợi tơ, đem Vương Minh cánh tay gắt gao định tại nguyên chỗ. Tiến tĩnh. Ta là Cập Thời Vũ. Cập Thời Vũ đối với Vương Minh khàn khàn nói rằng. Nghe được câu này, Vương Minh đầu tiên là sững sờ, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Cập Thời Vũ, cái này lại là Cập Thời Vũ. Vương Minh trước đó cùng Cập Thời Vũ cũng tiếp xúc qua, nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua Cập Thời Vũ bộ dáng. Trước mắt một màn này nhường Vương Minh trực tiếp ngốc tại nguyên chỗ. Một bên Hoa Bách Thảo thì là nheo mắt lại, nhìn chăm chú trước mắt cái này gì cờ ngọt bội thân thể. Ngũ tạng lục phủ toàn bộ đào rỗng, đại não cũng bị dọn dẹp sạch sẽ. Y lý học góc độ bên trên, nàng đã sớm chết, chỉ còn lại cái này một bộ túi da. Thủ đoạn thật tàn nhẫn. Vương Minh ngồi ở một bên, nhìn một chút trên điện thoại di động tin tức, lại ngẩng đầu nhìn một cái Cập Thời Vũ. Chẳng lẽ kinh chập cung Triệu Trì chết cùng ngươi có quan hệ? Hoa Bách Thảo thì là đẩy kính mắt, ánh mắt sắc bén. Ngươi chính là dùng loại phương pháp này giấu ở kinh chập cung. Cái trước bị đào rông thân thể người, chính là cái kia kinh chập cung bộ trưởng a. Cập Thời Vũ cười cười, đột xuất ánh mắt không ngừng nhấp nô. Hoa Bách Thảo, vậy ngươi cũng hẳn là đoán được ta tìm ngươi nguyên nhân. nơi này không phải nói chuyện địa phương. Sau đó nữ sinh kia vỡ ra mặt từng chút một lần nữa khép lại, từng cây sợi tơ đem vết nứt khâu lại. Rất nhanh, như là khô quỷ như thế cập thời vũ một lần nữa về tới nữ sinh kia thể nội. Mà cái kia tướng mạo luôn vui vẻ Di Cờ Ngọt Muội, nhưng nhìn bề ngoài cùng trước kia giống nhau như lúc. Di Cờ Ngọt Muội mặt không biểu tình, cứng ngắc đứng người lên, hướng phía sau lưng đi đến. Đi thôi. Hoa Bách Thảo đứng người lên, cùng Vương Minh cùng một chỗ theo ở phía sau, rời đi nhà ăn. Chương 168, giao dịch tự thân chương 168, giao dịch tự thân trên sân thượng. Cái kia mặc Di Cờ Ngọt Muội dừng thân. Vương Minh cùng Hoa Bách Thảo đứng ở phía sau. Không giống với Hoa Bách Thảo trầm tĩnh, một bên Vương Minh trên đường đi chỉ cảm thấy trong dạ dày rời sông lấp biển, cả người muốn nôn mửa như thế. Đem một người nội tạng huyết đục toàn bộ đào rỗng, chỉ còn lại một bộ túi da. Sau đó chính mình nuốt ở bên trong. Vương Minh trong dạ dày không ngừng phản chua, lúc này hắn nghĩ tới một cái quỷ quái cố sự. Mặt nạ. Hoa Bách Thảo thì là nhìn chằm chằm cái này Di Cờ Ngọt Muội hai chân, đi đường rất cứng ngắc, cơ thể của ngươi đã toàn bộ héo rút. Hoa Bách Thảo lời nói tự nhiên không phải cùng nữ sinh này nói. Đùng đùng đùng. Liên tiếp sợi tơ đứt đoạn thanh âm vang lên. Nữ sinh kia theo cái chán tới bụng dưới, một đạo to lớn vết nứt bị xé mở. Một cái gầy như que tuổi nam nhân từ bên trong xuất hiện. Nam nhân ngực còn có một cái vết thương thật lớn, không ngừng chảy ra dòng máu màu đen. Hoa Bách Thảo lông mày nhíu lại. Mặc dù cái kia vết thương bị các loại sợi tơ cương ép khâu lại bên trên, nhưng vẫn là không khó coi ra, vết thương này đã quán xuyên thân thể, rất nặng xuyên qua tổn thương. Một bên Vương Minh trong nháy mắt nhíu mày, lớn như thế vết thương, ngươi cùng Triệu Hách giao thủ. Cập Thời Vũ chậm rãi hé miệng, ngươi cũng biết ta vì cái gì tìm ngươi. Chữa khỏi ta. Vương Minh nhìn xem Cập Thời Vũ ngực, mặc dù dùng sợi tơ khâu lại, nhưng là cái kia vết thương rõ ràng rất nghiêm trọng. Không chỉ có như thế, Cập Thời Vũ một tay nắm còn vô lực túi ở một bên. Cập Thời Vũ tiếp tục nói, ta nói không chỉ là cái này tổn thương. Nói, Cập Thời Vũ lung la lung lay theo nữ sinh kia trong thân thể leo ra. Lúc này Vương Minh mới kinh ngạc phát hiện, Cập Thời Vũ toàn bộ thân, cơ hồ là da bọc xương. Bởi vì trường kỳ ký túc trong cơ thể của người khác, Cập Thời Vũ toàn bộ thân cơ bắp đã héo rút, thân thể cơ năng đã hạ xuống tới thấp nhất. Khó trách không có cách nào cùng Triệu Hách giao thủ. Vương Minh cau mày. Tạch tạch tạch. Cập Thời Vũ vặn quay người tử, như là khô quỷ như thế trên thân chuyển đến một hồi xương vỡ vụn thanh âm. Ta muốn ngươi hoàn toàn chữa khỏi ta, để cho ta thân thể trở lại hoàn mỹ trạng thái. Ta biết ngươi làm được. Hoa Bách Thảo nhìn chằm chằm Cập Thời Vũ nhìn một hồi, nói rằng, ngươi biết quy củ của ta. Ngươi bây giờ toàn thân cao thấp một chút tiền cũng không có. Cập Thời Vũ không nói gì, chỉ là đưa tay theo cái kia gì cỡ nữ hải trong bọc móc ra một cái hộp, đưa cho Hoa Bách Thảo. Hoa Bách Thảo nhận lấy cái hộp kia, mở ra về sau phát hiện là sắp xếp chỉnh tề sợi tơ. Kia là nguyên hộp chỉ phẫu thuật, bám vào quy tắc vật phẩm. Hoa Bách Thảo rất nhanh liền phát hiện không đúng, đây không phải bình thường chỉ phẫu thuật, phía trên bám vào quy tắc. Có thể Hoa Bách Thảo vẫn lắc đầu một cái, đem cái nắp khép lại. Ta không cần những vật này, quy củ của ta không thể xấu. Nói, Hoa Bách Thảo liền phải đem cái này hộp trả lại Cập Thời Vũ. Có thể Cập Thời Vũ lại không có đưa tay, ngược lại là khàn khàn cười cười. Ta trước khi tới nơi này, đi qua ngươi đầu tư cô nhi viện, công trình rất tốt, ta cùng bên trong đứa nhỏ chơi rất vui vẻ. Nghe được câu này, Hoa Bách Thảo sắc mặt trong nháy mắt lạnh lùng, mắt kiếm thật dày phía dưới, ánh mắt biến sắc bén vô cùng. Ngươi đang uy hiếp ta? Cập Thời Vũ nhếch môi, lộ ra môi khô khốc. Ha ha, làm sao lại thế? Tự mình một người chống lên đến như vậy nhiều cô nhi viện, điền vào đi nhiều tiền như vậy, ta thật là rất bội phục ngươi. Thầy thuốc nhân tâm đi. Hoa Bách Thảo nheo mắt lại, lạnh giọng nói rằng, Cập Thời Vũ, ta khuyên ngươi không cần chạm đến ta danh giới cuối cùng. Mặc dù ngươi là cấp A, ta chỉ là một cái cấp B, nhưng là ngươi nếu dám đụng đến bọn hắn, ta nhất định sẽ không tiếc một cái giá lớn vận dụng ta nhân mạch đi giết ngươi. Tên hiệu thần y gì nắm giữ dược Hoa Bách Thảo, những năm này để giành người tới mạch đã đến kinh khủng tình trạng. Người sống liền sẽ sinh bệnh, ngã bệnh liền cần thuốc, không có thuốc liền sẽ chết. Có lẽ ngươi không cần thuốc, nhưng là người nhà của ngươi, bằng hữu, người yêu đâu? Chỉ cần Hoa Bách Thảo không tiếc một cái giá lớn, bán tiếng, như vậy sẽ có rất nhiều người điên cuồng đuổi theo giết Cập Thời Vũ, dù là ngươi là một cái cấp A. Cập Thời Vũ bả vai run rẩy, ha 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 ha, ta đương nhiên sẽ không làm như vậy. Ta muốn cùng ngươi làm một cái giao dịch. Hoa Bách Thảo nheo mắt lại, cái gì? Cũng liền vào lúc này, Cập Thời Vũ xuất ra một cái điện thoại di động, phía trên có một cái video. Ấn mở về sau, video bên trong có một đứa bé trai, ngay tại một nhà hamburger trong tiệm ăn khoai tây chiên. Tiểu Chính. Nhìn thấy video bên trong cái này tiểu Nam Hải, Hoa Bách Thảo sắc mặt đại biến, cái trán gân xanh tuôn ra, gầm nhẹ nói, Cập Thời Vũ, ngươi dám động hắn, ngươi muốn chết. Ai ai ai, đừng nóng giận a. Ta lúc nào thời điểm nói muốn đối hắn thế nào? Cập Thời Vũ khàn khàn cười, sau đó đưa điện thoại di động đóng lại. Tại đi ngươi cô nhi viện tham quan thời điểm, thế mà phát hiện tiểu gia hỏa này. Đứa trẻ này rất thú vị a, thế mà cũng có quy tắc, vẫn là âm thuộc tính. Hoa Bách Thảo kiệt lực đè xuống lửa giận, khàn giọng nói rằng, Cập Thời Vũ, ta khuyên ngươi không nên đánh chủ ý của hắn. Cập Thời Vũ rỗi ra tay khô héo chỉ, nói rằng, làm giao dịch đi. Hoa Bách Thảo giận quá thành cười, hỏi, uy hiếp ta? Cập Thời Vũ nhếch môi, cười nói, đương nhiên không có. Chữa khỏi ta, sau đó hắn đêm nay liền sẽ trở lại cô nhi viện. Hoa Bách Thảo hai tay nắm quyền, nặng nề kính mắt phía dưới ánh mắt đã là lửa giận dâng trào. Tốt. Hoa Bách Thảo cắn răng, thấp giọng nói rằng, ta có thể trị hết ngươi, nhưng là nếu như ta đêm nay không gặp được Tiểu Chính, ta nhất định sẽ giết ngươi. Cập Thời Vũ nheo mắt lại, cười nói, làm sao lại thế? Ta người này nói được thì làm được. Hơn nữa ngươi cũng biết, ta chẳng mấy chốc sẽ bị đông bộ truy nã, bằng vào ta hiện tại thân thể này, sẽ chết. Hoa Bách Thảo không nói gì, chỉ là đưa tay nhấn tại Cập Thời Vũ ngực. Dược phát động. Rất nhanh, Cập Thời Vũ nguyên bản khô quắt thân thể bắt đầu biến căng đầy, ngực cái kia vết thương khổng lồ cũng bắt đầu khôi phục. Như là khô quỷ đồng dạng Cập Thời Vũ bắt đầu cấp tốc thủy biến. Những cái kia heo rút cơ bắp cũng sớm đã mất đi phản ứng thần kinh, toàn bộ vừa tỉnh lại. Hy vọng ngươi tuân thủ hứa hẹn. Hoa Bách Thảo thu hồi động tác, thấp giọng nói rằng. Lúc này, đứng tại Hoa Bách Thảo cùng Vương Minh người trước mặt, đã hoàn toàn thay hình đổi dạng. Một cái như cũ gầy gò, nhưng lại không còn như vậy gầy như que tuổi nam nhân đứng tại chỗ. Nam nhân làn da trắng bệnh, gương mặt lõm, hai con mắt không ngừng nhấp nhô. Hô, này mới đúng mà. Cập Thời Vũ hoạt động một chút thân thể cơ năng đã hoàn toàn khôi phục. Cập Thời Vũ vặn xoay cổ, tùy ý đem sau lưng cái kia gì cỡ nữ sinh túi da đá văng ra. Hoa Bách Thảo sắc mặt tâm trầm, gắt gao nhìn chằm chằm nam nhân ở trước mắt. Yên tâm, ta sẽ tuân thủ cam kết. Sau một khắc, Cập Thời Vũ từ phía trên đài biến mất không thấy gì nữa. Chương 169, hẳn phải chết nguyền rủa. Chương 169, hẳn phải chết nguyền rủa hamburger cửa hàng. Một người mặc cao bồi quần yếm tiểu Nam Hải đang ngồi ở trên chỗ ngồi, trước mặt bày biện một phần suất ăn trẻ em, hamburger đã ăn xong, còn khoai tây cũng còn thừa không nhiều. Hoan nên quang lâm. Hamburger cửa hàng cửa bị đẩy ra, một cái gương mặt gầy gò, sắc mặt trắng bệnh nam nhân đi đến. Cập Thời Vũ đi tới tiểu Nam Hải trước mặt, nhìn trên bàn cái kia phụ tặng đồ chơi nhỏ, đưa tay bóp lấy. Trắng bệnh ngón tay nắm nuốt đồ chơi nhỏ, đặt ở Đỗ Đỉnh Chính trước mặt. Tiểu Chính, ăn ngon không? Đỗ Đỉnh Chính ngẩng đầu nhìn nam nhân ở trước mắt, dùng sức gật đầu. Ăn ngon. Tạ ơn thúc thúc. Cập Thời Vũ ngồi xổm người xuống, dùng khớp xương lồi ra tay mỏ sờ Đỗ Đỉnh Chính đầu, lộ ra một cái khiếp người mỉm cười. Kia Tiểu Chính, ngươi sẽ giúp thúc thúc một chuyện có được hay không? Đỗ Đỉnh Chính nháy mắt, cúi đầu xuống, ánh mắt liếc nhìn trên bàn cái kia đồ chơi. Cái này thúc thúc sáng hôm nay đi cô nhi viện, đem chính mình mang ra ăn hamburger. Cô nhỏ viện trưởng nói, về sau người khác đối ngươi tốt, ngươi cũng muốn đối với người khác tốt. Đỗ Đỉnh Chính dùng sức nhẹ gật đầu, tốt. Cập Thời Vũ lộ ra nụ cười, sờ lên Đỗ Đỉnh Chính đầu. Thật ngoan. Tích tích, tích tích. Bi Lao Sơn cảnh khu phía ngoài khách sạn. Diêm Quỷ đang bực bội ngồi trên ghế, gắt gao nhìn chằm chằm xa xa màu xám dãy núi. Đang suy nghĩ biện pháp diệt trừ Lâm Hoàng, Diêm Quỷ đột nhiên nhận được một chiếc điện thoại. Uy, Diêm Quỷ, là ta. Cập Thời Vũ. Diêm Quỷ nghe được cái tia thanh âm khàn khàn sững sờ, ngươi thế nào lúc này gọi điện thoại cho ta? Ta đã đang đổi hướng Bi Lao Sơn trên đường, chuẩn bị một chút, đêm nay liền giết Lâm Hoàng. Cái gì? Diêm Quỷ nghe được Cập Thời Vũ lời nói đều sửng sốt một chút, ngươi nói đêm nay liền giết Lâm Hoàng? Phải biết trước mấy ngày chính mình cùng Cập Thời Vũ nói muốn giết Lâm Hoàng, Cập Thời Vũ thật là không có đồng ý, có thể vừa mới qua đi mấy ngày, thế mà chủ động tìm tới chính mình. Không nên hỏi quá nhiều. Tốt, ta ở chỗ này khách sạn chờ ngươi. Diêm Quỷ lộ ra nụ cười, hương phấn nói. Cập Thời Vũ đồng ý giúp đỡ giết Lâm Hoàng, kia là không còn gì tốt hơn. Dù sao tên kia hiện tại trong tay có một nửa địa đồ, nếu để cho Lâm Hoàng cầm tới món kia tàn lưu vật, chính mình mọi thứ đều uổng phí. Một bên khác, trên đường đi Bi Lao Sơn đường sắt cao tốc bên trên, một cái tao nhã nho nhã nam nhân mang theo Đỗ Đình Chính ngồi lên đường sắt cao tốc. Trên đường đi có không ít thanh đạo phu tổ chức người tại loại bỏ giấy chứng nhận, nhưng là Cập Thời Vũ đã một lần nữa móc rỗng một người trẻ tuổi thân thể, mang theo Đỗ Đình Chính rất thuận lợi bước lên đường sắt cao tốc. Thúc thúc, chúng ta đi cái nào? Cô nhỏ viện trưởng nói, không cho ta trở về quá muộn. Đỗ Đình Chính có chút bận tâm nói. Cập Thời Vũ cười cười, nói rằng, yên tâm, làm xong chuyện này, thúc thúc sẽ đem ngươi đưa về. Sau 3 tiếng, Diêm Quỷ cửa phòng bị gõ vang. Đông đông đông. Diêm Quỷ cảnh giác tựa ở trên cửa, không nói gì. Là ta. Thanh âm khàn khàn theo ngoài cửa truyền đến. Diêm Quỷ nghe được thanh âm, mới yên tâm mở cửa. Mở cửa về sau, Cập Thời Vũ mang theo Đỗ Đỉnh Chính đứng ở bên ngoài. Tiểu hài này là ai? Diêm Quỷ cao mày hỏi. Đỗ Đỉnh Chính tại nhìn thấy Diêm Quỷ về sau, vô ý thức rút lui 2 bước, trốn đến Cập Thời Vũ đằng sau. Hắn a, là vô cùng trọng yếu người. Cập Thời Vũ cười, vỗ vô Đỗ Đỉnh Chính bả vai, ra hiệu hắn không cần phải sợ. Hai người sau khi đi vào, Diêm Quỷ kéo ra màn cửa, bên ngoài chính là kia phiến màu xám dãy núi. Cập Thời Vũ, ngươi không phải không đồng ý đối Lâm Hoàng hạ tử thủ sao? Thế nào hiện tại không kịp chờ đợi? Cập Thời Vũ đứng ở một bên, lộ ra một cái khiếp người nụ cười. Không có cách nào, không còn kịp rồi. Mặc dù còn không có hoàn toàn thành thục, nhưng là chỉ có thể hiện tại lấy đi. Đã mất đi Triệu Trì thân phận, không có cách nào tại kinh chợ cung tiếp tục cẩn giấu. Hiện tại toàn bộ Đông Bộ đều tại truy nã chính mình, Triệu Hách cũng đang điên cuồng truy tra tin tức của mình. Mặc dù bây giờ khi phiến còn không có bị khai phát tới lý tưởng trình độ, nhưng là Cập Thời Vũ đã đợi không kịp. Cập Thời Vũ đưa tay dán tại thủy tinh bên trên, lo gương mặt có chút rung động. Rất nhanh, khi phiến chính là của ta. Một khi nắm giữ khi phiến, cái thứ ba vương tọa bên trên cái kia hư liền có thể đứng lên. Bi Lao Sơn bên trong có Trần Kiếm Bình, hắn đã buông lời, chỉ cần Lâm Hoàng tại Bi Lao Sơn, ai cũng không động được hắn. Diêm Vĩ đứng ở một bên, nói rằng, ta có một cái tàn lưu vật, chỉ cần một chút môi giới, liền có thể đem chú thêm tại trên người hắn. Nói, Diêm Vĩ hết hầu nhấp nô, một đoàn nhăn nhăn nhún nhún hắc sắc kinh văn theo miệng bên trong phun ra. Phía trên khắc họa lấy một đạo cực kỳ quỷ dị chú thuật. A, nếu là đời trước chú tàn lưu vật. Cập Thời Vũ hít mắt. Diêm Vĩ không có giải thích thêm, chỉ nói là nói, Cập Thời Vũ, ta hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Bởi vì Trần Kiếm Bình tồn tại, mong muốn trực diện Lâm Hoàng động thủ đã không thể nào. Cập Thời Vũ cười cười, cuối cùng chỉ sau lưng Đỗ Đình Chính. Yên tâm, lần này sẽ không ra ngoài ý muốn. Sau đó Cập Thời Vũ hướng phía Đỗ Đình Chính phất phất tay, Đỗ Đình Chính hèn nhát đi tới. ngươi biết quy tắc của hắn là cái gì không? Diêm Quỷ sửng sốt một chút, không nghĩ tới trước mắt đứa nhỏ thế mà cũng là một cái tặc. Quy tắc của hắn rất thú vị, gọi Bách Phân Bách. Cập thời Vũ vuốt ve Đỗ Đỉnh chính đầu, vừa cười vừa nói, Bách Phân Bách. Diêm Quỷ sửng sốt một chút, đây là âm thuộc tính quy tắc. Nhìn dáng vẻ của hắn, cũng chính là cấp C, có thể làm cái gì? Cập thời Vũ lắc đầu, cười nói, rất nhanh ngươi sẽ biết. Diêm Quỷ hừ lạnh một tiếng, nói rằng, vẫn là cho ta xem một chút ngươi có thể tìm tới môi giới a. Cập thời Vũ không do dự, nâng lên trắng bệnh bàn tay, ngón trỏ rung động nhẹ nhẹ, khe hở phát động. Sau một khắc, một cây cực kỳ nhỏ sợi tơ theo Cập thời Vũ đầu ngón tay xuất hiện, lan tràn hướng ra phía ngoài, cuối cùng rơi vào Bi Lao Sơn bên trong. Cái này ngươi lại có một sợi tơ kết nối lấy Lâm Hoàng. Diêm Quỷ nhìn thấy một màn này, giật nảy cả mình. Căn bản không có nghĩ đến Cập thời Vũ lại có loại thủ đoạn này. Lâm Hoàng nắm giữ có thể khôi phục thân thể năng lực, ngươi đơn nhất chú là vô dụng. Khó trách Diêm Quỷ nhíu nhíu mày. Khó trách đêm hôm đó cùng Lâm Hoàng giao thủ thời điểm, tên kia rõ ràng chúng chính mình chú, nhưng lại bình yên vô sự đuổi đi theo. Vậy làm sao bây giờ? Diêm Quỷ nhìn một chút trong tay hắc sắc kinh văn, mặc dù cái này tàn lưu vật chú thuật rất khủng bố, nhưng là nếu như Lâm Hoàng có thể khôi phục tự thân, cũng không có tác dụng gì. Cập thời Vũ chỉ một bên Đỗ Đình Chính. Quy tắc điệp ra, khe hở xem như môi giới, trực tiếp liên tiếp đến Lâm Hoàng trên thân. Chú tàn lưu vật lại điệp ra Bách Phân Bách khe hở chú Bách Phân Bách. Ba loại quy tắc điệp ra, 100% trúng đích, lại Bách Phân Bách sẽ xảy ra hẳn phải chết nguyên rủa. Chương 170, 100% tất nhiên kết quả chương 170, 100% tất nhiên kết quả Bi Lao Sơn cảnh khu. Lâm Hoàng cùng Phạm Đông Hải ngay tại cùng một chỗ như thường lệ tuần tra, tại Bi Lao Sơn bên ngoài tìm kiếm có hay không cố ý vượt qua rào chắn du khách. Từ khi ngươi video tại trên mạng bị lộ ra về sau, mặc dù nhiệt độ ép tới rất nhanh, nhưng vẫn là dẫn tới không ít người. Bọn hắn tựa như là Chu Ngọc như thế, cố ý đến Bi Lao Sơn tìm kích thích. Phạm Đông Hải vừa đi, vừa hướng Lâm Hoàng nói rằng. Lâm Hoàng ở một bên nhẹ gật đầu, nắm trong tay lấy một khối sandwich. Đây là Bi Lao Sơn cảnh khu nhà ăn buổi sáng cung ứng, hương vị lạ thường không tệ, Lâm Hoàng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đi vào xem. Trần Kiếm Bình xem như người tổng phụ trách, có phải hay không phần lớn thời gian đều muốn tại Bi Lao Sơn? Lâm Hoàng thuận miệng hỏi. Phạm Đông Hải nhẹ gật đầu, nói rằng, Trần đội thuộc về là Bắc Bộ đặc biệt biên nhân viên, không có không tất yếu hành động, là không thể tự tiện rời đi Bi Lao Sơn. Lâm Hoàng đem còn lại sandwich đều nhét vào miệng bên trong, dẫm lên tảng đá hướng về phía trước bước vào nguyên thủy rừng cây. Thế nhưng ngay trong nháy mắt này, đột nhiên Lâm Hoàng cảm giác phía sau lưng có đồ vật gì kéo lại chính mình. Ân. Lâm Hoàng đột nhiên quay đầu, đột nhiên phát hiện sau lưng của mình, chẳng biết lúc nào, lại có một cây cực kỳ dài nhỏ sợi tơ xuất hiện. Đây là Lâm Hoàng cao mày, đưa tay đi để lại cây kia sợi tơ. Dọc theo sợi tơ ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện sợi tơ cuối cùng vậy mà hướng chân trời. Chờ một chút, loại này sợi tơ. Lâm Hoàng biến sắc, một cú cực kỳ dự cảm không tốt xuất hiện. Đây là lúc nào thời điểm xuất hiện tại trên người? Trước một giây, ba ngày trước, vẫn luôn có. Căn bản không chờ Lâm Hoàng phản ứng, khe hở phát động. Sau đó một cái mắt, đặc thù nào đó quy tắc thông qua sợi tơ xem như môi giới, đột nhiên giáng lâm. Chỉ là sát na, Lâm Hoàng cả người lông tơ chuẩn bị nổ tung, trong nháy mắt tê cả da đầu. Chú điệp ra Bách Phân Bách điệp ra khe hở, hẳn phải chết nguyền rủa giáng lâm. Lâm Hoàng căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì, chỉ cảm thấy vật gì đó trong nháy mắt giáng lâm tại trên người mình. Theo bị chính mình phát giác được giáng lâm, tất cả bất quá là thoáng qua ở giữa. Đông, đông. Lâm Hoàng trái tim đột nhiên co bảo, điên cuồng vặn bẹo thành một đoàn, sau đó trực tiếp nổ tung. Phanh. Lâm Hoàng trong nháy mắt đại nao đứng máy, cả người ánh mắt mất đi tập trung, sau đó ánh mắt cấp tốc tan rã. Ách. Sau một khắc, Lâm Hoàng trực tiếp hướng về phía trước quẳng xuống đất. Một bên Phạm Đông Hải căn bản không biết rõ xảy ra chuyện gì, mới vừa rồi còn thật tốt Lâm Hoàng, đột nhiên liền ngã xuống. Lâm Hoàng. Phạm Đông Hải sắc mặt đại biến, đột nhiên đi vào Lâm Hoàng bên cạnh, kinh hoàng đi kéo Lâm Hoàng cánh tay. Có thể như thế kéo một phát, Lâm Hoàng cánh tay đã mất đi chi giác, giặt dẻo bất lực trở xuống. Cái gì? Phạm Đông Hải đầu góc trống rỗng, vô ý thức đi cho Lâm Hoàng xoay người. Nhưng vừa vặn xoay người, Phạm Đông Hải liền thấy Lâm Hoàng mất đi tập trung ánh mắt, hai mũi miệng đều có huyết vụ xuất hiện, miệng bên trong còn đút lấy nửa cái sandwich, thậm chí chưa kịp nuốt xuống. Phạm Đông Hải kinh hoàng đem lỗ tai áp vào Lâm Hoàng ngực, nhưng lại nghe không được một chút tiếng tim đập. Trái tim không có dấu hiệu nào vỡ nát. Nhanh đi thông chi Trần đội. Nhưng Trần đội lập tức chạy đến bên này. Nhanh. Phạm Đông Hải cầm bộ đàm, liều mạng quát tầm lên. Một bên khác, Bi Lao Sơn cảnh khu bên ngoài trong tử điểm, Diêm Vị trong tay tấm kia hắc sắc kinh văn bắt đầu hóa thành cho tàn biến mất. Một bên Đỗ Đỉnh Chính đã là hai mắt trắng dã, nằm ở trên mặt đất. Đắc thủ. Diêm Vị nết miệng cười một tiếng, đưa trong tay cho tàn một tay quăng bay đi. Tiểu hài này làm sao bây giờ? Diêm Vị liếc qua trên đất Đỗ Đỉnh Chính, mặt không thay đổi hỏi. Cập thời Vũ Thanh Âm khàn khàn nở nụ cười, sau đó nói rằng, đương nhiên là còn trở về. Ta thật là đáp ứng Hoa Bách Thảo, đêm nay đem hắn đưa về cô nhi viện. Vì Lao Sơn bên trong, Lâm Hoàng nằm trên mặt đất, tất cả sinh mạng thể trình đang nhanh chóng biến mất. Một bên Phạm Đông Hải mặc kệ dùng phương pháp gì, căn bản không có cách nào cho Lâm Hoàng nhiều kéo dài tính mạng dù là một giây đồng hồ. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Có thể sau một khắc, nguyên bản đã nhanh muốn chết đi Lâm Hoàng đống nhiên ánh mắt lại bắt đầu lại từ đầu tập trung, nguyên bản nát bấy trái tim vậy mà bắt đầu một lần nữa nhảy lên. Lâm Hoàng, ngươi không có chết. Phạm Đông Hải nhìn thấy Lâm Hoàng một lần nữa có hô hấp đầu tiên là sức sở, sau đó lập tức khẩn trương truy vấn, xảy ra chuyện gì đến cùng? Lâm Hoàng sắc mặt vô cùng khó coi, ánh mắt lạnh lẽo từ dưới đất chống lên thân thể. Lâm Hoàng đem miệng bên trong nửa cái sandwich nôn trên mặt đất, màu vàng nâu bánh mì đã bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ tươi. là quy tắc được ra. Tại loại này đặc thù quy tắc giáng lâm một máy mắt, Lâm Hoàng lập tức phát động khí phiến. Thân thể của ta sẽ khôi phục như lúc ban đầu. Hoang luôn cùng nguyền rủa đồng thời xuất hiện. Nếu như tại muộn một chút, ta đã chết. Lâm Hoàng sắc mặt dữ tợn, đây rốt cuộc là cái gì quy tắc được ra, lại có thể một nháy mắt giết chết chính mình. Bi Lao Sơn chẳng lẽ bị người tập kích? Phạm Đông Hải đứng ở một bên, trong tay siết chặt bộ đàm, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh. Phải biết Lâm Hoàng thật là thân ở Bi Lao Sơn bên trong, có thể lại còn là bị một kích mất mạng. Đối phương rốt cuộc là vật gì, lại có thể làm được loại trình độ này? Lâm Hoàng hồi tưởng đến vừa rồi xuất hiện sợi tơ, trong đầu trong nháy mắt nhớ tới một người. Nhớ kỹ Sở Cư Hợp cho mình gọi điện thoại, Triệu Chi tự sát, Cập Thời Vũ đã thoát đi kinh trạch cung. Cây kia sợi tơ, sẽ không sai, nhất định là hắn, Cập Thời Vũ. Nhưng là Cập Thời Vũ quy tắc cũng không phải là chủ yếu, khe hở chỉ là xem như môi giới, chân chính giết chết chính mình chính là chú. Không đúng, không chỉ là chú còn có một loại khác không biết quy tắc được ra. Đối phương không tại Bi Lao Sơn bên trong, hẳn là thế, nhưng ngay trong nháy mắt này, Lâm Hoàng lời nói im bặt mà dừng. Đông. Lâm Hoàng cúi đầu xuống, nguyên bản một lần nữa khiêu động trái tim vậy mà lại một lần nữa trong nháy mắt co vào. Tựa như là một cái bàn tay vô hình, trực tiếp nắm trái tim của mình. Làm sao có thể? Căn bản không chờ Lâm Hoàng phản ứng, sau một khắc, trái tim lại một lần nữa nổ nát bấy. Phanh. Lâm Hoàng miệng mũi trong nháy mắt phun ra huyết vụ, cả người ầm ầm vì trên mặt đất, ánh mắt ngốc trệ. Hẳn phải chết nguyên rủa lại một lần nữa xuất hiện. Cái gì? Một bên vừa mới thở dài một hơi Phạm Hải Đông, kinh dị kêu lên. Phạm Đông Hải đầu cơ hồ muốn nổ tung, nhìn xem trái tim lại một lần nữa nổ nát vụ Lâm Hoàng. Phạm Đông Hải nhấc lên tâm trong nháy mắt lại một lần nữa rơi xuống đáy cốc. Bách phân bách điệp ra chú. Trong chốc ngắn này, Lâm Hoàng rốt cục đã nhận ra khác cùng chú chồng chất lên nhau quy tắc. Đó là một loại đem không nhìn bất kỳ quá trình, mặc kệ làm cái gì, chỉ còn lại một cái bách phân bách xuất hiện tất nhiên kết quả xem như điểm cuối cùng. Tất chúng, hẳn phải chết. Lâm Hoàng trước mắt mơ hồ một mảnh, dãy rủa lấy mong muốn lại một lần nữa vận dụng khi phiến thật là thân thể đã cũng không còn cách nào làm ra phản ứng. Lâm Hoàng ngã xuống. Chương 171, kiếm giận chương 171, kiếm giận Lâm Hoàng tại hẳn phải chết nguyền rủa trước một khắc, còn ý đồ lại một lần nữa vận dụng khi phiến. Đáng tiếc, Lâm Hoàng đã mất đi cơ hội này. Lâm Hoàng chết. Phạm Đông Hải quỳ trên mặt đất, nhìn xem Lâm Hoàng ngã xuống thân thể, đại náo một mảnh trống không. Cũng chính là tại cái này một giây, một đạo kiếm quang từ đằng xa trong nháy mắt chạy đến. Trần Kiếm Bình trong nháy mắt xuất hiện, nhìn xem ngã xuống đất thi thể, con ngươi chấn động. Cái gì? Lâm Hoàng chết. Trần Kiếm Bình một tay ấn xuống Lâm Hoàng thân thể, phát hiện Lâm Hoàng trái tim đã hoàn toàn nổ nát vụn. Trần đội, là quy tắc được ra. Có người dùng quy tắc điệp ra tập kích Lâm Hoàng. Phạm Đông Hải ở một bên hô. Trần Kiếm Bình sắc mặt tâm trầm, ẩn chứa sao trời đôi mắt bên trong có lửa giận cuộn cuộn. Trước đó không lâu chính mình vừa mới thả ra lời nói, toàn bộ Bắc Bộ đều biết Lâm Hoàng hiện tại là Bi Lao Sơn người. Nhưng bây giờ Lâm Hoàng vậy mà chết tại Bi Lao Sơn, chết tại chính mình ngay dưới mắt. Cũng liền trong nháy mắt này, Trần Kiếm Bình đỗng nhiên quay đầu, bắt được quy tắc tiêu tán sát na. Chỉ thấy được giữa không trung có một cây cực kỳ nhỏ sợi tơ đang chậm rãi tiêu tán. Muốn chết! Trần Kiếm Bình ngửa mặt lên trời thét dài, tiếng giống giận dữ vang vọng trong núi. Sau một khắc, kiếm phát động. Một đạo tuyết trắng kiếm quang đông nhiên một phát, kiếm quang như là du long, dọc theo cây kia sợi tơ trong nháy mắt đánh tới. Một bên khác, ngay tại khách sạn Cập Thời Vũ đông nhiên sắc mặt đại biến. Không đúng, có thể căn bản không kịp phản ứng, một đạo kiếm quang liền đã chớp mắt đã tới. Phanh! Kiếm quang đem toàn bộ gian phòng trực tiếp mở ra. Chuyện gì xảy ra? Diệp Vĩ Tại nhìn thấy một màn này về sau, đã là sợ vỡ mật. Không có dấu hiệu nào kiếm quang đông nhiên xuất hiện, một kiếm đem toàn bộ gian phòng đều toàn bộ mở ra. Nếu như không phải mới vừa Diêm Quỷ phản ứng nhanh, mình đã bị một kiếm cắt thành hai nửa. Cập Thời Vũ đồng dạng là sắc mặt đại biến, làm sao có thể? Mẹn mẹn đã nhận ra khe hở tiêu tán, liền có thể dọc theo quy tắc trực tiếp truy sát tới chính mình. Diêm Quỷ kịp phản ứng, Trần Kiếm Bình để mắt tới hắn. Sau đó Diêm Quỷ không chút do dự, lập tức quay người liền trốn. Trần Kiếm Bình là dọc theo Cập Thời Vũ quy tắc đánh tới, hiện tại trốn còn kịp. Diêm Quỷ không có chút dừng lại, trực tiếp thoát đi nơi này. Cập Thời Vũ cũng biết Diêm Quỷ một mình bảo mệnh, nhưng bây giờ Cập Thời Vũ đã không để ý tới hắn, bởi vì tại cuối tầm mắt lại có một đạo bạch quang sáng lên. Đáng chết. Cập Thời Vũ nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó trong nháy mắt đưa tay chụp vào trước mắt, vô số sợi tơ hướng phía trước mặt điên cuồng hội tụ. Khe hở phát động, lít nha lít nhít sợi tơ tầng tầng xếp, biến thành một tầng hàng rào, ngăn cản tại Cập Thời Vũ trước mặt. Cũng liền tại sợi tơ xếp hoàn tất một mấy mắt, kiếm quang đã tới. Phanh! Cái kia đạo thẳng tắp một tuyến kiếm quang trực tiếp đem tầng kia tầng xếp sợi tơ một kiếm xuyên thủng. Sau đó lấy như bẻ cành khô khí thế, trực tiếp xuyên thủng Cập Thời Vũ bả vai. Cái gì? Cập Thời Vũ sắc mặt đại biến, khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này. Chính mình tầng tầng xếp sợi tơ lại bị một kiếm xuyên thủng. Không chỉ có như thế, Cập Thời Vũ bên trái chính mình bả vai đã bị một kiếm gọt đi, cánh tay cắt ra quẳng xuống đất. Cập Thời Vũ tâm thần rung mạnh, cái này sao có thể? Có thể căn bản không cho Cập Thời Vũ suy nghĩ thời gian, một bóng người như là sao băng xẹt qua bầu trời, Trần Kiếm Bình đã tự mình giết tới trước mắt. Phanh! Chính diện thủy tinh trực tiếp bị đụng nát. Trần Kiếm Bình tóc trắng hướng về sau bay ngược, sáng lạn như sao trời đôi mắt bên trong vừa giận lửa dâng trào. Thật sự là muốn chết. Cập Thời Vũ cắn chặt răng, ánh mắt tàn nhẫn, không chút do dự lại một lần nữa phát động khe hở. Một mảnh tinh hồng không gian trong nháy mắt mở ra, ngục mở ra, chân nhà biến mất không thấy gì nữa, màu xám bầu trời cấp tốc quyết trường, dưới chân sàn nhà cũng thay đổi là hư thối tanh hôi bùn đất, từng tòa phần mộ điên cuồng từ dưới đất chui ra. Một tòa hắc ám quỷ dị giáo đường ở phía xa xuất hiện. Tây Á giáo đường. Trần Kiếm Bình trực tiếp bị kéo vào ngục bên trong. Cập thời Vũ xuất hiện tại Tây Á giáo đường, một tay che bên trái bả vai vết thương, miệng lớn thở dốc. Đáng chết, vậy mà đã thương ta. Cập thời Vũ đem cái kia gãy mất cánh tay nhặt lên, sau đó dùng khe hở một lần nữa khe hở tại trên thân. Rõ ràng đã thông qua hoa bách thảo để cho mình héo rút cơ bắp hoàn toàn khôi phục, nhưng vẫn là bị Trần Kiếm Bình xa xa một kiếm gọt đi bả vai. Thế nhưng đúng vào lúc này, Tây Á giáo đường đại môn bị một kiếm bổ ra. Trần Kiếm Bình mặt không biểu tình, trực tiếp đi vào Tây Á giáo đường. Bất quá một mảnh ngục mà thôi. Cũng nghĩ ngăn lại ta Trần Kiếm Bình. Mặt đối mặt lúc trước bảy đầu huyết sắc bậc thang, Trần Kiếm Bình trực tiếp bước lên. Huyết sắc trên bậc thang vô số mầm thịt điên cuồng sinh trưởng, đều tại ở gần Trần Kiếm Bình một nháy mắt bị toàn bộ gọt đi. Cập thời Vũ mí mắt co quắp, sau đó một tay duỗi ra, vô số cây sợi tơ theo đầu ngón tay thoát ra, đâm vào vương tọa bên trên cái kia tam đầu hư trên thân. Giống. Thực nhân quỷ đầu lâu trong nháy mắt mở to mắt, tinh hồng thụ đồng nhìn chằm chằm Trần Kiếm Bình, một bên nhu đầu cùng dương đầu cũng đều bắt đầu khôi phục. Cái này tam đầu hư đưa tay bắt lấy một bên kia cây trường đường, gào thét một tiếng, đột nhiên theo vương tọa bên trên đứng người lên. Có thể cái này tam đầu hư vừa mới đứng dậy, liền gặp được Trần Kiếm Bình hừ lạnh một tiếng. Hừ. Đống rác. Một thanh phi kiếm hư ảnh bắn ra, thẳng tắp một tuyến, trực tiếp đem cái này tam đầu hư ngược xuyên qua. Phanh. Cái này tam đầu hư bị một kiếm đóng đinh tại vương tọa bên trên. Cái gì? Cập thời Vũ sắc mặt đột biến, vừa muốn khu động một cái khác toàn thân bao trùm lần phiến cự xà. Có thể căn bản không chờ khe hở phát động, Trần Kiếm Bình lại là một kiếm đánh tới. Cái kia cự xà trực tiếp bị một kiếm chém thành hai khúc. Ngươi muốn chết, ta thành toàn ngươi. Trần Kiếm Bình ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vương tọa bên trên Cập thời Vũ. Cập thời Vũ vô ý thức rút lui hai bước, Trần Kiếm Bình, chúng ta có thể làm giao dịch. Có thể đáp lại Cập thời Vũ, là bao trùm toàn bộ Tây Á giáo đường kiếm quang. Vô số đạo kiếm quang như là đột ngột từ mặt đất mọc lên bạch ngọc trụ, trực tiếp đem cái này Tây Á giáo đường xuyên thủng, mỗi một đạo kiếm quang về sau, Tây Á giáo đường liền bị đâm ra một cái độc lớn. Vẹn vẹn một mấy mắt, toàn bộ Tây Á giáo đường đã là tứ phía lọt gió, lỗ rách nhiều vô số kể. Một kiếm qua đi, toàn bộ Tây Á giáo đường sụp đổ. Ngục vỡ nát. Trần Kiếm Bình đứng tại chỗ, nhìn xem đối diện một bộ không đầu thân thể, nhíu mày. Tại ngục bên trong, Cập thời Vũ đầu lâu bị một kiếm mà bay. Nhưng bây giờ Cập thời Vũ đầu nhưng không thấy, chỉ còn lại một thân thể. Trong đường cống ngầm, một cái đầu lâu lăn xuống tới. Hôi thối nước bẩn bên trong, Cập thời Vũ khép hờ mắt, liều mạng duy trì lấy chính mình sau cùng sinh mệnh. Thân thể đã toàn bộ biến mất, chỉ còn lại một cái đầu, mình đã không cách nào di động. Chiếu tiếp tục như thế, không bao lâu, chính mình liền sẽ chết. Cập thời Vũ chỉ có thể ở hôi thối trong đường cống ngầm chờ đợi. Thẳng đến có một con chó lang thang xuất hiện tại hạ thủy chặng đường, gặp được Cập thời Vũ đầu lâu. Ngửi ngửi. Chó lang thang đối với trước mắt đồ vật ngửi ngửi. Sau một khắc, Cập thời Vũ miệng bên trong đống nhiên bắn ra sợi tơ, chó lang thang kêu rên một tiếng, liền ngã xuống dưới. Chương 172, sau cùng 12 giờ chương 172, sau cùng 12 giờ tinh tế dị dạo. Cắt sỏi dọc theo đồng hồ cắt lưu xa lỗ một chút xíu rơi xuống. Theo cái này cổ lão đồng hồ cắt xuất hiện, trạng thái nào đó bị dừng lại. Lâm Hoàng lại một lần nữa mở mắt ra, bạch quang đâm vào có chút đầu váng mắt hoa. Lâm Hoàng phát hiện chính mình nằm tại bên hồ, bên cạnh còn đặt vào một cái cổ lão đồng hồ cắt, cắt sỏi đang không ngừng rơi xuống. 12 giờ. Trần Kiếm Bình thanh âm ở một bên vang lên. Lâm Hoàng quay đầu lại, phát hiện Trần Kiếm Bình sắc mặt âm trầm, hai tay vòng ngực đứng ở một bên. Ta đã đi giúp ngươi xử lý tên kia, Tây Á giáo đường thuận tay cũng bị ta chặn nát. Sau đó Trần Kiếm Bình chỉ một bên cái kia cổ lão đồng hồ cắt. Theo cắt sỏi rơi xuống, Lâm Hoàng trên người trạng thái bị dừng lại xuống tới. Đây là một cái tàn lưu vật. Lâm Hoàng rất nhanh đã nhận ra không đúng, mình đã bị hẳn phải chết nguyền rủa giáng lâm, trái tim nát bấy, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ chính mình lại bị cái này đồng hồ cắt như ngừng lại sắp chết trạng thái. Ta có thể cho tranh thủ, chính là cuối cùng 12 giờ. Trần Kiếm Bình mặt không biểu tình, mở miệng nói ra. Yên tâm, chỉ cần tên kia lại hiện thân nữa, ta nhất định sẽ tự mình đi giết hắn. Nói xong câu đó về sau, Trần Kiếm Bình rời khỏi nơi này. Phạm Đông Hải ngồi ở bên cạnh, nhìn xem Trần Kiếm Bình rời đi về sau, bất đắc dĩ thở dài. Lâm Hoàng, Trần đội tại ngươi bị tập kích về sau, liền lập tức đuổi theo. Trên người ngươi quy tắc được ra, Trần đội không có gì biện pháp, cái này đồng hồ cắt là một cái rất chân quý tàn lưu vật, Trần đội đã tận lực. Lâm Hoàng nhìn thoáng qua bên cạnh đồng hồ cắt, cắt sỏi tốc độ chảy rất chậm, đồng hồ cắt rất cổ lão, nhìn rất có tuổi tác. Trần Kiếm Bình cùng Cập thời Vũ giao thủ. Phạm Đông Hải nhẹ gật đầu, nói rằng, không sai, hơn nữa bên ngoài còn mở ra một mảnh ngục. Hiện tại Bi Lao Sơn cảnh khu đã phong sơn, chung quanh du khách cũng đều bị thanh ra ngoài, Huyền Vũ Điện người đã đến nơi này, Trần đội hiện tại đi viết báo cáo. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, sau đó sờ lên chính mình túi. Nhìn thấy Lâm Hoàng động tác, Phạm Đông Hải theo trong lồng ngực của mình xuất ra một gói thuốc lá, ném cho Lâm Hoàng. Cảm ơn. Lâm Hoàng rút ra một điếu thuốc, đốt về sau hít một hơi. Sau 12 tiếng, ta liền sẽ chết. Phạm Đông Hải nặng nề nhẹ gật đầu. Cái này đồng hồ cắt chỉ có thể đưa ngươi trạng thái dừng lại 12 giờ, thời gian vừa đến, ngươi liền sẽ chết. Bắc bộ không giống với Đông bộ, không có nhiều như vậy đặc bị hợp nhất, cái này tàn lưu vật đã là Trần đội có thể xuất ra mức cực hạn. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, ta hiểu được. Có gì cần, tùy thời liên hệ ta. Phạm Đông Hải đứng người lên, đem sau cùng 12 giờ để lại cho Lâm Hoàng chính mình. Lâm Hoàng ngồi nguyên địa, không nói gì, chỉ là nhìn xem Phạm Đông Hải rời đi. Hô quy tắc được ra, là Cập thời Vũ cùng Diêm Quỷ thủ đoạn, bất quá Cập thời Vũ cũng không chiếm được chỗ tốt gì, Tây Á giáo đường đều bị Trần Kiếm Bình đập nát, nhiều năm như vậy tích xúc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Lâm Hoàng đưa trong tay tàn thuốc vây diệt, sau đó nhìn thoáng qua bên cạnh đồng hồ cát. Một cái quy tắc rất đặc thù tàn lưu vật. nếu như không phải cái này tàn lưu vật, ta chết ngay bây giờ. Nhưng là hiện tại, có cuối cùng này 12 giờ, chính mình liền còn có cơ hội. Lâm Hoàng đứng người lên, túi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực của mình. Trái tim vỡ vụn, một khi mất đi đồng hồ cắt che chở, ta không ra 10 giây liền sẽ chết đi. Chính như Phạm Đông Hải nói tới, Bắc Bộ không giống với Đông Bộ, bên ngoài là không có tạp thuộc về Thanh Đạo Phu tổ chức. Trần Kiếm Bình mặc dù danh xưng cấp A mạnh nhất, nhưng là bởi vì tự thân chỉ là dương thuộc tính quy tắc, cho nên đối với trên người mình hẳn phải chết nguyền rủa không có biện pháp gì. Cái này tàn lưu vật đã là Trần Kiếm Bình có thể lấy ra mức cực hạn. Thế là Trần Kiếm Bình bổ sung một cái hứa hẹn, chỉ cần cập thời vũ về sau lại hiện thân nữa, Trần Kiếm Bình sẽ đích thân đi giết hắn. Lâm Hoàng một lần nữa đốt một điếu thuốc, hít sâu một cái, đại não dần dần thanh tỉnh. Hiện tại đã lãng phí một giờ, ta nhất định phải chân quý đồng hồ cắt thời gian. Loại này quy tắc điệp ra rất đặc thù, là không nhìn quá trình, chỉ xác định một cái kết quả. Tất nhiên kết quả xem như điểm cuối cùng. Mong muốn đối kháng loại này quy tắc điệp ra, ta phải nên làm như thế nào? Lâm Hoàng lâm vào trầm tư, sau đó cúi đầu nhìn mình cổ tay. Hiện tại Lâm Hoàng ngay tại Bi Lao Sơn nước hồ trước, kia chiếc phá một thuyền ngay tại bên bờ. Bi Lao Sơn chỗ sâu dường như tại đối với mình kêu gọi. Lâm Hoàng không do dự, trực tiếp đạp vào thuyền gỗ, trong tay xách theo đồng hồ cát, hướng phía Bi Lao Sơn chỗ sâu đi đến. Theo Lâm Hoàng xâm nhập nước hồ, trung quanh xương trắng dần dần tràn ngập. Rất nhanh, thuyền nhỏ tới cuối cùng, Lâm Hoàng theo trên thuyền đi xuống, đi vào bên bờ. Nếu như là tòa khu vực hải tâm, có thể hay không áp chế quy tắc được ra? Lâm Hoàng đi tại xương trắng ở trong, đi tới cái kia xem như đường ranh giới đỉnh núi. Đỉnh núi một bên khác chính là tòa khu vực hải tâm. Chỉ cần bước vào nơi đó, tất cả quy tắc đều sẽ bị áp chế. Lâm Hoàng nắm trong tay lấy đồng hồ cát, sau đó trực tiếp vượt qua đường ranh giới. Vượt qua đường ranh giới một máy mắt, trên thân hẳn phải chết nguyền rủa bị tòa áp chế. Có thể làm. Không phải chờ Lâm Hoàng cao hứng, nguyên bản ngay tại chậm rãi trôi qua đồng hồ cát cũng đống nhiên đình chỉ. Đồng hồ cát cũng bị áp chế. Một máy mắt, Lâm Hoàng đã mất đi hẳn phải chết nguyền rủa, cũng đã mất đi đồng hồ cát che chở. Lâm Hoàng một lần nữa về tới trái tim vỡ vụn trạng thái. Lâm Hoàng đại não trong nháy mắt trống không, tại ý thức biến mất cuối cùng trong nháy mắt ngã về phía sau. Phanh. Lâm Hoàng té ra đường ranh giới, rời đi tỏa khu vực hải tâm. Hẳn phải chết nguyền rủa lại xuất hiện, đồng hồ cắt cũng lại bắt đầu lại từ đầu trôi qua. Sau một khắc, Lâm Hoàng lại một lần nữa bị như ngừng lại sắp chết trạng thái. Nguy hiểm thật. Kém chút liền sau cùng 11 giờ cũng mất. Lâm Hoàng ngồi dưới đất, nhìn xem đối diện kia phiến nồng đậm xương trắng. Bên cạnh đồng hồ cắt tại tinh tế dị dạo rơi xuống. Khóa khu vực hạch tâm hoàn toàn chính xác có thể áp chế trên người mình quy tắc được ra, có thể đồng hồ cắt cũng biết bị áp chế. Trái tim đã vỡ vụn, đã mất đi đồng hồ cắt che chở chính mình lập tức liền sẽ chết đi. Lâm Hoàng lâm vào trầm mặc. Hiện tại trên người mình hẳn phải chết nguyền rủa cùng đồng hồ cắt đạt thành một cái cân bằng. 11 giờ cân bằng. Cắt sỏi lưu quang về sau, chính mình vẫn là sẽ chết. Dù khi phiến lần nữa khôi phục trạng thái của mình, nhưng rất nhanh, Lâm Hoàng liền phủ định chính mình ý nghĩ này. Coi như dùng khi phiến khôi phục tự thân, có thể hẳn phải chết nguyền rủa như cũ tồn tại, mặc kệ khôi phục tự thân bao nhiêu lần, cũng chỉ sẽ đi hướng kết cục chắc chắn phải chết. Khôi phục tự thân, sau đó lại tiến vào tòa khu vực hải tâm, cũng không được. Tiến vào khu vực hải tâm, khi phiến cũng biết bị áp chế, ta trái tim sẽ lại một lần nữa nổ nát vụn. Lâm Hoàng lâm vào trầm mặc, dường như hiện tại mình đã tiến vào ngõ cụt. Đồng hồ cắt chỉ có thể kéo dài chính mình tử vong thời gian, nhưng là không thể tránh mở kết quả này. Không được, ta không thể ở chỗ này lãng phí thời gian. Chương 173, như cũ tiếp tục chương 173. Như cũ tiếp tục Lâm Hoàng nhìn xem đồng hồ cắt thời gian trôi qua, tin tưởng chính mình nhất định phải nắm chắc mỗi một giây. Đã nơi này không có cơ hội, vậy thì không thể ở chỗ này tiếp tục lãng phí thời gian. Lâm Hoàng không do dự, mang theo đồng hồ cắt rời khỏi nơi này. Sau cùng 11 giờ, Phạm Đông Hải nhận được tin tức, Lâm Hoàng rời đi Bi Lao Sơn cảnh khu. Phạm Đông Hải nhìn xem Lâm Hoàng rời đi báo cáo Lâm vào trầm mặc. Một bên nhân viên hậu cần còn đang chờ đợi Phạm Đông Hải trả lời chắc chắn. Phạm Đông Hải nhìn thoáng qua Trần Kiếm Bình phòng làm việc, Huyền Vũ Điện người ngay tại vấn trách Trần Kiếm Bình. Dưới ban ngày ban mặt, Trần Kiếm Bình vậy mà trực tiếp động thủ, đồng thời còn ra hiện một mảnh ngục. Trần Kiếm Bình xảy ra ngoài ý muốn, Bi Lao Sơn bên trong cái kia hư liền sẽ có thoát khốn phong hiểm. Chuyện này một khi mất khống chế, sẽ mang đến khó mà đoán chừng hậu quả. Chuyện này ta đã biết, không cần phải để ý đến. Phạm Đông Hải suy nghĩ một chút, vẫn là đem chuyện này để ép xuống. Đối với Lâm Hoàng rời đi, Bi Lao Sơn giả bộ như không biết rõ, không có tiết lộ tin tức này. Truy Thành Thị, một cái đội nón nam nhân đi tại khu biệt thự bên trong. Nơi này là Truy Thành Thị nổi danh nhất khu biệt thự, có thể ở chỗ này người không phú thì quý, đều là chạy tới xã hội đỉnh điểm nhân sĩ thành công. Tại khu biệt thự trung tâm nhất, một tòa tầng hai hào trạch trước cửa, nam nhân dừng bước. Leng keng, chuông cửa bị theo vang. Ai vậy? Thẩm Sước mặc một thân áo ngủ đi ra. Tại mở cửa một máy mắt, Thẩm Sước nhìn thấy trước mắt dáng vẻ của nam nhân, lập tức biến sắc. Lâm Hoàng. Gian phòng bên trong, Lâm Hoàng bỏ đi mũ, đem một cái trôi qua 1/3 đồng hồ cắt đặt ở trên mặt bàn. Ta thời gian bây giờ không nhiều, nói ngắn gọn, ta bị tập kích, là quy tắc điệp ra. Lần này quy tắc điệp ra rất đặc thù, là hẳn phải chết nguyền rủa. Ta hiện tại đã ở vào sắp chết trạng thái, chỉ là thông qua cái này tàn lưu vật sống tạo. Nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Lâm Hoàng, còn có những này làm cho lòng người kinh run sợ lời nói, Thẩm Sước sững sờ tại nguyên chỗ. Quy tắc điệp ra, hẳn phải chết nguyền rủa. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, ngồi trên ghế salon. Không sai. Thẩm Sước đại não đã lâm vào hỗn loạn. Lâm Hoàng lúc trước theo Truy Thành Thị rời đi về sau, bị Đông Bộ toàn diện truy nã, sau đó đi Bi Lao Sơn, lại bị người tại trên mạng lộ ra ánh sáng chờ một chút. Hiện tại Lâm Hoàng đỗng nhiên xuất hiện, trên thân còn mang theo hẳn phải chết mùi rủa. Bất quá Thẩm Sức rất nhanh tỉnh táo lại, hỏi một cái vấn đề mấu chốt nhất. Ngươi bây giờ còn có bao nhiêu thời gian? Đã Lâm Hoàng nói mình đã ở vào sắp chết trạng thái, hơn nữa là thông qua tàn lưu vật mới sống tạm, thời gian này chính là thứ trọng yếu nhất. Lâm Hoàng nhìn thoáng qua một bên đồng hồ cát, chính mình theo Bi Lao Sơn chạy tới nơi này, cát sỏi đã chạy xuống gần 1/3. Đại khái 8 giờ, hoặc là ngắn hơn. Lời này vừa nói ra, Thẩm Sước con ngươi co rụt lại. 8 giờ? Lâm Hoàng chỉ còn lại 8 giờ. Ta có cái gì có thể giúp ngươi? Thẩm Sước lập tức bắt được mấu chốt, mở miệng hỏi. Lâm Hoàng đứng người lên, chỉ ngực của mình, nói rằng, trái tim của ta đã nát bấy. Ta dùng khi phiến khôi phục tự thân cũng không cái gì dùng, hẳn phải chết nguyền rủa vẫn là sẽ xuất hiện. Ta cần thử một chút khi phiến cùng điên đạo quy tắc điều ra. Thẩm Sước lập tức gật đầu, nói rằng, ta hiểu được. Sau đó Thẩm Sước quay người theo trên mặt bàn cầm lên viên kia điêu khắc hoa hồng kim tệ. Lâm Hoàng không do dự, lập tức liền phát động khi phiến. Trên người ta nguyền rủa sẽ biến mất. Khi phiến đưa cho đáp lại. Cùng lúc đó, Thẩm Sước trong tay viên kia mai côi hoa kim tệ bị cao cao căng lên. Đốt. Điên đảo. Điên đảo đồng thời phát động. Hoa ngôn một nháy mắt bị điên đảo, vô hạn tới gần hiện thực. Lâm Hoàng trên người hẳn phải chết nguyền rủa bắt đầu biến mất. Thành công. Thẩm Sước sắc mặt vui mừng, đội vàng hỏi hướng Lâm Hoàng. Không phải chờ Lâm Hoàng mở miệng, nháy mắt sau đó, một loại khác quy tắc điệp ra xuất hiện. Hai loại quy tắc điệp ra trong nháy mắt đụng vào nhau. Chỉ là sát na, bị điên đảo hoang luôn bị trong nháy mắt đâm thủng. Khủ. Lâm Hoàng đột nhiên che miệng, huyết thủy xuyên thấu qua khe hở phun ra. Hoang luôn bị đâm thủng. Quy tắc phản phệ giống nhau đến. Lâm Hoàng. Thẩm Sước bị dọa đến sắc mặt trắng bệch, lập tức đỡ Lâm Hoàng. Thất bại. Bách phân bách điệp ra chú điệp ra khe hở tạo thành hẳn phải chết nguyên rủa, xa xa tại khi phiến điệp ra điên đảo phía trên. Lâm Hoàng cùng Thẩm Sước đối với quy tắc trưởng không quá thấp, điên đảo hoang luôn không cách nào trở thành chân tướng. Chú cấp bậc là A, Diêm Vị sử dụng món kia tàn lưu vật. Lâm Hoàng kịp phản ứng, vẹn vẹn chính mình cùng Thẩm Sước, căn bản là không có cách chống cự bọn hắn quy tắc điệp ra. Lâm Hoàng, ta hiện tại giúp ngươi đi liên hệ người khác. Thẩm Sước lập tức liền phải lấy ra điện thoại, có thể Lâm Hoàng lại ngăn lại Thẩm Sước. Không cần, thời gian của ta không nhiều lắm, nhất định phải lập tức đi tìm người kế tiếp. Sau cùng 6 giờ, tại cùng Thẩm Sước quy tắc điệp ra thất bại về sau, Lâm Hoàng đi tới Đại học Giang Thành. Trên sân thượng, trên mặt đất, một cái đã lưu thể nhất bán đồng hồ cát, như cũng tại tinh tế gì rào rơi xuống cát sỏi. Hoa Bách Thảo đẩy tính mắt, dựa vào trên vách tường. Lâm Hoàng đứng tại cách đó không xa, túi đầu nhìn mình ngực. Nguyên bản đã tổn hại trái tim đã bắt đầu một lần nữa nhảy lên. Đây đã là ta có thể làm được. Hoa Bách Thảo bình tĩnh nói. Hoa Bách Thảo dùng dược tu bổ Lâm Hoàng đã nổ nát vụn trái tim. Lâm Hoàng cao mày, cảm thụ được chính mình trái tim nhảy lên. Đáng tiếc, hẳn phải chết nguyền rủa còn tại. Đồng hồ cắt duy trì chính mình lập tức trạng thái, hẳn phải chết nguyền rủa bị còn không có bộc phát. Nhưng tại đồng hồ cắt thời gian toàn bộ trôi qua về sau, hẳn phải chết nguyền rủa vẫn là sẽ giáng lâm. Vương Minh đứng ở một bên, sắc mặt tái xanh, chất vấn, Hoa Bách Thảo, ngươi không phải nói trên thế giới không có trị cho ngươi người không tốt sao? Hiện tại chuyện gì xảy ra? Đối mặt Vương Minh chất vấn, Hoa Bách Thảo chỉ là lắc đầu. Thật có lỗi, ít ra lấy hiện tại y học góc độ đến xem, hắn là một cái người khỏe mạnh. Hoa Bách Thảo nhìn xem Lâm Hoàng, đẩy tính mắt. Hiện tại Lâm Hoàng toàn thân cao thấp không có một chút vết thương, khỏe mạnh không thể lại khỏe mạnh. Dược đã không có phát huy địa phương, có thể Lâm Hoàng lại tin tưởng, lập tức chỉ là bởi vì đồng hồ cắt dừng lại trạng thái của mình. Hoàn toàn chính xác, hiện tại thân thể của mình không có bất kỳ cái gì vết thương, đã vô cùng khỏe mạnh. Vương Minh đột nhiên một quyền nện ở trên tường, thật là đáng chết. Hoa Bách Thảo cũng chỉ là bất đắc dĩ lắc đầu. Lâm Hoàng lâm vào trầm mặc, lại một lần thất bại. Bách phân bách điệp ra chú bất luận lập tức lượn quanh nhiều ít đường, có thể cuối cùng lưu cho mình chỉ có một cái ngõ cụt. Lâm Hoàng không nói thêm gì nữa, chỉ là nhìn thoáng qua đã lưu thể nhất bán đồng hồ cát, quay người rời đi sân thượng. Hẳn phải chết nguyền rủa vẫn còn tiếp tục. Chương 174, Trì Hoãn Ác Ma nói nhỏ chương 174, Trì Hoãn Ác Ma nói nhỏ sau cùng 2 giờ. Lâm Hoàng đếm thử đi vận dụng khi phiến không tiếc một cái giá lớn lại một lần nữa thêm chú, ý đồ khiêu động đòn bẩy. Đáng tiếc, Lâm Hoàng thất bại. Trước đó điệp ra hoang luôn, đã không được Lâm Hoàng tiếp tục thêm rót. Sau cùng 1 giờ, Giang Thành thị. Lâm Hoàng đem điện thoại gọi cho Sở Cư Hợp. "Uy, Lâm đội." "Cái gì?" Trong bóng đêm, Sở Cư Hợp cùng Lâm Hoàng tại Kinh Chập Cung bên ngoài một cái cầu vượt bên trên gặp mặt. "Lâm đội, liền ngươi cũng không cách nào tránh đi cái này hẳn phải chết nguyền rủa sao?" Biết được lập tức Lâm Hoàng tình trạng về sau, Sở Cư Hợp sắc mặt đại biến. Nhìn xem Lâm Hoàng trong tay cái kia đã còn thừa không nhiều đồng hồ cát, Sở Cư Hợp cái chán gân xanh cuộn loạn. Lâm Hoàng từ trong ngực móc ra một gói thuốc lá, đốt một điếu. Hô, xương trắng vừa mới phun ra, liền bị gió sông trong nháy mắt thổi tan. "Ta đã thử tất cả biện pháp, nhưng đều không ngoại lệ, đều thất bại. Ta không cách nào tránh đi hẳn phải chết nguyền rủa." Sở Cư Hợp sắc mặt khó coi, hỏi: "Kia, Lâm đội, ngươi?" Lâm Hoàng lắc đầu, cúi đầu xuống, hít một hơi khói. "Ta cần ngươi giúp ta làm một chuyện." Sở Cư Hợp lập tức biểu lộ nghiêm túc, trầm giọng nói rằng: "Lâm đội, ngươi nói." Lâm Hoàng từ trong túi móc ra hai cái chỉ thuyền, ném cho Sở Cư Hợp. "Lâm đội, đây là cái gì?" Sở Cư Hợp nghi hoặc mà nhìn xem trong tay hai cái chỉ thuyền. "Đây là hai cái dùng ven đường miếng quảng cáo gấp lại tới chỉ thuyền, vô cùng đơn sơ, nhưng là vừa mới đặt vào trong tay, Sở Cư Hợp liền đã nhận ra không thích hợp. Loại cảm giác này là quy tắc bám vào." Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, nói rằng: "Cái này hai cái chỉ thuyền bám vào cấp A quy tắc ngộng tại đặc biệt thời gian có thể cứu ngươi một lần." Sở Cư Hợp sắc mặt biến hóa, hỏi: Lâm đội, cái này. Lâm Hoàng đưa trong tay tàn thuốc vệ diện, thở ra một hơi. Những vật này với ta mà nói đã vô dụng. Ta đem chỉ thuyền lưu cho ngươi, tương ứng, ta cần ngươi ưng thuận với ta một cái điều kiện. Sở Cư hợp ánh mắt phức tạp, Lâm đội, điều kiện gì? Lâm Hoàng híp mắt lại, nói rằng, giết chết ta người còn chưa chết, nếu như về sau ngươi đến cấp A, ta cần ngươi đi giết hắn. Hắn gọi Diêm Quỷ, quy tắc là chú. Sở Cư hợp trọng trọng gật đầu, thở dài nói, ta hiểu được, Lâm đội. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa, một người rời đi cầu vượn. Sở Cư hợp mong muốn theo ở phía sau, nhưng lại bị Lâm Hoàng ngăn lại. Cuối cùng Lâm Hoàng một người biến mất ở trong màn đêm. Sau cùng 30 phút, bờ sông, Lâm Hoàng ngồi một đầu trên băng ghế đá, nhìn xem trong bóng đêm quần quần nước sông lâm vào trầm mặc. Băng ghế đá bên cạnh là đã còn thừa không có mấy đồng hồ cát. 12 giờ, chỉ còn lại sau cùng 30 phút. Tại đồng hồ cát hao hết về sau, ta liền sẽ chết. Nơi này là Giang Thành thị một cái sinh thái vùng đất ngập nước biên giới, không ít người cũng sẽ ở ban đêm đến nơi đây tản bộ. Trung quanh lục tục có người đi qua, có cùng một chỗ ước hẹn tình lữ, cũng có tản bộ người một nhà, thậm chí có người nắm một con chó đi qua. Lâm Hoàng chỉ là ngồi trên băng ghế đá, nhìn xem những người này theo chính mình một bên đi tới, sau đó lại rời đi. Hô. Lâm Hoàng đốt một điếu thuốc, lâm vào trầm mặc. Chuyện cho tới bây giờ, Lâm Hoàng không khỏi có chút thương tâm. Không phải là bởi vì hắn phải chết nguyên rủa, mà là chân chính tại đối mặt tử vong trước đó, Lâm Hoàng đống nhiên phát hiện, chính mình thậm chí không có cách nào đi an bài hậu sự. Theo Chu Khôn nơi đó có được bảo mệnh chỉ thuyền, Lâm Hoàng thậm chí cũng không biết lưu cho ai. Cuối cùng dứt khoát toàn bộ ném cho Sở Cư Hợp. Chẳng lẽ ta muốn ở chỗ này cô độc chết đi sao? Lâm Hoàng nổ một ngụm xương trắng, nhíu mày. Nếu là ta có một số tiền lớn tôi lấy, thật đúng là không biết rõ cho ai, tại sao khi chết cũng chỉ có thể bị xuống công. May mà ta không có tiền. Lâm Hoàng nghĩ nghĩ cảm thấy có chút thao đản. Sau cùng 10 phút, Lâm Hoàng nhìn mình cổ tay, nơi đó có một đạo kim sắc ấn ký lấp lóe. Sớm biết liền lưu tại Bi Lao Sơn. Thế nhưng đúng vào lúc này, Lâm Hoàng đột nhiên nghĩ đến cái gì, từ trong túi móc ra một cái cũ nát cờ cờ giờ màu trắng. Lâm Hoàng nhấn ấn xuống khóa, cái này đã nhanh muốn báo phế cờ cờ giờ phát sáng lên. Tồn trữ không gian còn thừa không có mấy, ấn phím cũng lúc linh lúc mất linh. Camera bên trong, Lâm Hoàng mặt đội ở phía trước, tóc bị thổi lắc lư. Thế nhưng ngay tại Lâm Hoàng lay hoay cái này cờ cờ giờ màu trắng thời điểm, đột nhiên nhíu mày. Đi qua xác thực không cách nào cải biến, nhưng là tương lai đâu? Hẳn phải chết nguyên rủa không cách nào tránh đi, nhưng tại chính mình chết đi về sau đâu? Lâm Hoàng đột nhiên đứng lên, gắt gao nhìn chằm chằm trong tay đài này cờ cờ giờ màu trắng. Không, ta còn không có thua, ta còn có thể cược một lần. Sau một khắc, cờ cờ giờ phím trụ bị nhấn hạ. Một đoạn video bắt đầu thu. Video bên trong, một người mặc áo sơ mi đen nam nhân ngồi bên hồ. Nam nhân kia nhìn chằm chằm camera, chỉ là tái diễn ba chữ. 10 giây về sau, video thu thời gian kết thúc, sau cùng chứa đựng không gian bị hoàn toàn hao hết. Kinh chập cung 30 tầng. Trần Tiểu Nguyên nhận được một chiếc điện thoại, sau đó lén lén lút lút đứng lên, đưa tay đập vào trên mặt đất. Đông, đông, đông. Ba tiếng tiếng đập cửa xuất hiện. Môn phát động. Cửa bên kia là một cái trong tay xách theo đồng hồ cát, mặc áo sơ mi đen quen thuộc nam nhân. Đi thôi. Môn bị phát động 3 lần về sau. Trần Tiểu Nguyên một người về tới kinh chập cung, sau đó một người một lần nữa về tới trên giường, ôm thật chặt gối đầu. Sau cùng 60 giây, Bi Lao Sơn cảnh khu, Lâm Hoàng về tới nơi này, không hề dừng lại một chút nào, Lâm Hoàng một người ở trong màn đêm phi nước đại lên núi. Sau cùng 5 giây, Lâm Hoàng xuất hiện ở xem như đường ranh giới trên đỉnh núi. Lâm Hoàng nhấc lên trong tay đồng hồ cát, nhìn xem sau cùng mấy hạt cát sỏi, lặng lặng chờ đợi. 5 giây về sau, đến lúc cuối cùng một hạt hạt cát rơi xuống. Đồng hồ cát thời gian toàn bộ chạy hết. Cái này cổ lão tàn lưu vật mất đi hiệu lực. Sau một khắc, hẳn phải chết nguyên rủa giáng lâm. Nguyên bản khiêu động trái tim trong nháy mắt tạm dừng, sau đó không ngừng để ép, ầm ầm nổ nát vụn. Lâm Hoàng trong nháy mắt mất đi ý thức, ánh mắt trống không. Ở trái tim nổ nát vụn về sau, Lâm Hoàng thân thể hướng phía đỉnh núi một bên khác lăn xuống. Nồng đậm trong sương mù khói trắng, dọc theo dốc núi một đường lăn xuống, Lâm Hoàng cuối cùng đụng phải trên một tảng đá, mới bị ép dừng thân. Bởi vì theo trên sườn núi lăn xuống đi, Lâm Hoàng một đầu cánh tay đều vặn bẹo bẻ gãy tại sau lưng. Lâm Hoàng chết. Chết tại tòa khu vực hạt tâm. Lâm Hoàng sau khi chết 1 giờ, cơ bắp bắt đầu dịu lại, khớp nối khó mà uốn lượn, thi thể biến cứng ngắc. Lâm Hoàng sau khi chết 6 giờ, thân thể sinh nhiệt hoàn toàn đình chỉ, nhiệt lượng nhanh chóng tiêu tán. Thi thể đã hoàn toàn mất đi nhiệt độ cơ thể. Lâm Hoàng sau khi chết 26 giờ, đình chỉ tuần hoàn huyết dịch bởi vì trọng lực rơi tích tại mao mạch mạch máu cùng tiểu tĩnh mạch bên trong, tạo thành từng khối thi ban. Lâm Hoàng sau khi chết 48 giờ, bụng bắt đầu biến sưng, phải dưới bụng trên da xuất hiện lục sắc lốm đốm, hư thối hôi thối khí vị tràn ngập bốn phía. Lâm Hoàng sau khi chết 72 giờ, thi thể cách đó không xa một cái cũ nát cờ cờ giờ màu trắng màn hình bỗng nhiên phát sáng lên. Một cái được thiết lập trì hoãn phát ra video, tại mơ hồ trên màn hình xuất hiện. Hết thảy chung quanh bắt đầu cấp tốc biến hóa. Video bên trong, một người mặc áo sơ mi đen nam nhân ngồi bờ sông. Nam nhân đối với trên mặt đất cỗ thi thể kia thấp giọng mở miệng, giống như là ác ma nói nhỏ. Tỉnh lại. Chương 175, hoạt tử nhân chương 175, hoạt tử nhân tỉnh lại. Nam nhân ngồi bờ sông trên băng ghế đá, nhìn xem dưới chân cỗ thi thể này, phát ra ác ma nói nhỏ. Khi phiến phát động, có thể trên mặt đất cỗ kia cũng sớm đã sinh ra thi ban, cứng ngắc thi thể lại bằng, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Có thể video bên trong, nam nhân lại ngoảnh mặt làm ngơ, lại một lần mở miệng. Tỉnh lại. Thi thể vẫn là không có phản ứng. Tỉnh lại. Thi thể vẫn như cũ nằm trên mặt đất. Thẳng đến nam nhân nói ra lần thứ 5 thời điểm, video kết thúc. Hết thảy trung quanh bắt đầu cấp tốc biến hóa, bóng đêm bờ sông biến mất, một lần nữa về tới Bi Lao Sơn bên trong. Nồng đậm xương trắng bên trong, cô thi thể kia vẫn như cũ là không phản ứng chút nào. Nhưng rất nhanh, cách đó không xa cái kia cũ nát cờ cờ giờ màu trắng, lại một lần phát sáng lên. Video bị tuần hoàn phát hình. Hoang ngôn bắt đầu bị tuần hoàn điệp ra. Tỉnh lại. Không biết rõ lặp lại bao nhiêu lần về sau, cô kia cũng sớm đã chết đi thi thể, một ngón tay bỗng nhiên rung động. Làm tỉnh lại hoang ngôn vô hạn điệp ra, ta đem theo trong địa ngục một lần nữa tỉnh lại. Lâm Hoàng, tỉnh. Sau một khắc, cô thi thể này từ dưới đất chậm rãi chống lên thân thể, sinh đầy thi ban trên mặt, một đôi đục ngầu ánh mắt đột nhiên mở ra. Ta thành công. Tại không biết rõ điệp ra bao nhiêu lần hoang ngôn về sau, Lâm Hoàng tỉnh lại. Lâm Hoàng đứng người lên, nhìn xem mình đã không có chút huyết sắc nào hai tay, đã tràn ngập bốn phía mùi hôi, cùng kia đã sớm nát bấy trái tim. Rất rõ ràng, Lâm Hoàng hoàn toàn chính xác đã chết. Không có nhịp tim, không có hô hấp, không có ngũ giác. Đã mất đi tất cả sinh mạng thể trình, đồng thời thân thể đã xuất hiện thi ban. Hẳn phải chết nguyền rủa thành công, giết chết Lâm Hoàng. Nhưng là Lâm Hoàng cũng thành công, mượn nhờ bộ kia cờ cờ giờ để cho mình tỉnh lại. Tránh đi cùng hẳn phải chết nguyền rủa xung đột, lấy không ngừng điệp ra hoang luôn nhường cỗ thi thể này một lần nữa tỉnh lại. Hiện tại ta đại khái xem như hoặc tử nhân. Lâm Hoàng xoay người, đem cái kia còn tại tuần hoàn phát ra cờ cờ giờ con bế. Đoán đúng, cái này cấp S tàn lưu vật có thể không chịu đến tỏa ảnh hưởng, hơn nữa có thể đem đã từng hoang luôn thực hiện đến bây giờ. Lâm Hoàng cảm thụ một chút, khi phiến đã không có phản ứng. Giống như ta nghĩ, tại sao khi chết khi phiến biến mất? Mỗi một cái nắm giữ quy tắc tặng, tại sao khi hắn chết, khối kia bị đánh cắp xếp gỗ, liền sẽ một lần nữa trở lại thế giới bên trong. Chính mình cũng không ngoại lệ. Làm hẳn phải chết nguyền rủa rơi xuống một phút này, Lâm Hoàng chết, khi phiến cũng liền rời đi chính mình. Nhưng là cờ cờ giờ bên trong ghi chép cái kia Lâm Hoàng, như cũ nắm giữ khi phiến. Đồng thời bởi vì đã mất đi thực thể, khi phiến có thể theo bộ kia cờ cờ giờ tuần hoàn phát ra đến vô hạn được ra, không nhìn quy tắc phản vệ, thẳng đến chính mình thật tỉnh lại. Lâm Hoàng mong muốn cười một cái, nhưng là bộ mặt cơ bắp đã hoàn toàn cứng ngắc, điểm này động tác đơn giản cũng không cách nào làm được. Vậy thì thử một chút cái thứ hai phỏng đoán. Lâm Hoàng nâng lên một cái tay, nếm thử thôi động bị phong ở trong cơ thể mình tỏa. Một cái mắt, Bi Lao Sơn đưa cho đáp lại. Vô số nồng đậm xương trắng bắt đầu ngưng tụ, từng đạo kim sắc xiển xích vờn quanh bốn phía, giống như là chúng tinh phù nguyện, đem Lâm Hoàng vây quanh ở trung tâm. Quả nhiên, Lâm Hoàng trong lòng vui mừng, quả nhiên tỏa có tại. Tỏa cũng không phải là quy tắc của mình, mà là lúc trước mẹ của mình phong tồn ở trong cơ thể mình năng lực. Đồng thời hiện tại ta đã chết, đây là một cỗ thi thể tử vật mà thôi. Hoặc tử nhân không đủ chuẩn xác. Kỳ thực hiện tại ta là một cái cấp A tàn lưu vật. Mình bây giờ bất quá là bị bám vào tỏa một cái tàn lưu vật mà thôi, cùng bộ kia cũ nát cờ cờ giờ màu trắng cùng cái kia thanh thanh đồng chiếu yêu kính đều không có bản chất khác nhau. Duy nhất khác biệt cũng là bởi vì chính mình điệp ra khi phiến nắm giữ ý thức. Rất tốt. Bất kể nói thế nào, hiện tại hẳn là đi làm một sự kiện. Diệp Quỷ, xem ra vận khí của ngươi không tốt lắm. Lâm Hoàng đưa tay kéo một cái, một đạo kim sắc xiềng xích xuất hiện, bị cái kia che kín thì bàn tay nắm chặt. Kim sắc xiềng xích kéo tại sau lưng, phát ra tiếng vang xào xạc. Một cái đã sớm hư thối người một lần nữa đứng lên, hiện tại, ác quỷ muốn bắt đầu lấy mạng. Thời gian rút lui hồi thứ 712 giờ ở giữa. Lâm Hoàng sau khi chết một giờ. Kinh Trập Cung. Ngay tại đi 70 tầng báo cáo nhiệm vụ Khương Trần, đột nhiên con ngươi co rụt lại. Một cố khí tức cực kỳ nguy hiểm xuất hiện. Sau một khắc, một đạo vết thương thật lớn tại Khương Trần phía sau vỡ ra. Hoang luôn mất hiệu lực. Không có bất kỳ cái gì dấu hiệu, máu tươi trong nháy mắt dâng trào. Khương Trần trực tiếp mới ngã trên mặt đất, huyết thủy chảy đầy đất. Nhưng rất nhanh, Khương Trần đối diện có một nữ nhân chậm rãi đi tới. Nữ nhân vóc dáng không cao, mặc gáy bằng giày, mang theo một cái đầu mang thức hai nghe. Nữ nhân chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhìn xem trên mặt đất ngay tại dần dần mất đi khí tức Khương Trần. Nhìn kỹ phía dưới, phát hiện nữ nhân này cùng Khương Trần lại có 6-7 phần giống nhau. "Tỷ tỷ, ngươi thật đúng là phế vật." Sau một khắc, nữ nhân đưa tay nhấn tại Khương Trần phía sau. Cái kia đạo đủ để xé rách thân trên vết thương, biến mất. Giang Thành Thị, một chiếc xe vận tải dọc theo đường nhựa chạy, lái xe một cái tay duỗi ra cửa sổ, xe tải âm nhạc đặt vào mang cảm giác DJ ca khúc. Rát đạt rát đạt. Xe hàng theo một mảnh giảm tốc mang lên chạy qua, sau đó phía bên phải bên cạnh giao lộ vượt qua đi. Nơi này là thị khu xa xôi địa khu, một mảnh dày đặc phòng ốc xuất hiện. Trung quanh là một vòng lớn lan can, đem những này lít nha lít nhít phòng ốc toàn bộ vòng ở giữa. Nếu như không nói, không có người sẽ tin tưởng, nơi này lại là một tòa cô nhi viện. Lái xe nhẹ đường quen dừng ở phía trước, nơi đó có một cái đại môn. Ai, Lao Chu. Lái xe đầu tiên là nhấn loa, sau đó dò ra nửa người, hướng phía đại môn bảo an đỉnh bên kia hô. Bảo an trong đỉnh, một cái hơn 60 tuổi lão nhân buông xuống báo chí, lệnh ra qua thân thể, thấy được bên ngoài cửa xe hàng. Ha ha, Lý Phong tới. Sau đó cái này hơn 60 tuổi lão nhân bóp lại ấn phím, đại môn từ từ mở ra. Lái xe nhẹ gật đầu, sau đó đem xe hàng lái đến bên trong. Trung tâm nhất trên quảng trường, sớm đã có mấy người trẻ tuổi tại chỗ này chờ đợi. Lý Phong lái xe, đem xe hàng chậm rãi dừng ở trên quảng trường, lập tức liền có người xuống tới. Lý Phong cười mở cửa xe, nhảy xuống xe, sau đó đem xe hàng phía sau toa xe mở ra. Bên trong là chồng chất như núi thịt cùng rau quả, hơi lạnh theo toa xe trong nháy mắt tuôn ra. Mỗi cái tuần lễ Lý Phong đều muốn tới đây đưa một lần hàng, nơi này cô nhi viện viện trưởng ra tay rất hào phóng, xưa nay không khất nợ tiền lương, cho nên Lý Phong vô cùng vui lòng chạy cái này sống. Một cái mang theo nặng nề kính mắt người trẻ tuổi đi tới, cho Lý Phong chủ động đưa tới một điếu thuốc. Lý Phong lập tức đón cười, ngậm lên khói, Hoa viện trưởng, ngài trở về. Hoa Bách Thảo chủ động cho Lý Phong đốt thuốc, nói rằng, vất vả, mỗi cái tuần lễ đều phải chạy qua bên này một chuyến. Lý Phong trong tay cầm điếu thuốc, cười nói, nào có, Hoa viện trưởng ngài khách khí. Chương 176, ngươi ở đâu chương 176, ngươi ở đâu? Hoa Bách Thảo không nói nhảm, trực tiếp từ trên người chính mình cái kia cũ nát bao vải mở ra, từ bên trong móc ra thật dày một chồng tiền mặt. Lần này thịt bò thịt heo, còn có rau quả, tiền ta đều coi là tốt, ngươi điểm. Lý Phong lập tức đem khói ngậm lên miệng, hai tay nhận lấy Hoa Bách Thảo trong tay kia một chồng tiền mặt, số đều không có số, trực tiếp bỏ vào chính mình trong bọc. Hoa viện trưởng, ngài cái miệng này bịa chúng ta đều là tin tưởng. Hôm nay là thịt cùng đồ ăn, lão Lưu bên kia sớm chào hỏi, bởi vì kẹt xe làm trễ ngoài đường này, đồ chơi hắn ngày mai mới có thể đưa đến. Hoa Bách Thảo nhẹ gật đầu, đẩy kính mắt, cười nói, đi, các ngươi vất vả. Lúc này đã có người gom lại xe hàng bên cạnh, đẩy tới nguyên một đám xe đẩy. Lý Phong rất có nhãn lực kính, mạnh rút hai cái, đem tàn thuốc bóc tắt. Hoa viện trưởng ngài bận rộn, ta đi hỗ trợ đem hàng tháo. Sau đó Lý Phong lập tức chạy đến toa xe đằng sau, nhảy lên, ra sức đem từng dương thịt hướng xuống chuyển. Hoa Bách Thảo ở chỗ này nhìn một hồi, xác nhận không có vấn đề gì, liền xoay người rời đi quảng trường, hướng phía sau lưng một tòa phòng ốc đi đến. Nơi này phòng ốc rất dày đặc, từ bên ngoài nhìn, nơi này quả thực là một mảnh cấp bậc không thấp cư xá. Bất quá quen thuộc người đều biết, nơi này là một tòa cô nhi viện, đồng thời bỏ vốn tài trợ chỉ có một người. Lý Phong những ngày đưa hàng, đối với cái này Hoa viện trưởng vậy cũng là vô cùng tin tưởng, nếu như phải dùng một cái từ hình dung chính là xa xỉ. Hảo, căn bản chính là không thiếu tiền, ra tay lớn vô cùng bút, ăn uống vậy cũng là cho tốt, kết khoản thời điểm cũng là mày cũng không nhăn một chút. Hoa Bách Thảo đi đến thang lầu, dọc theo bảng số phòng hướng về phía trước. Thằng đến đi vào một cái vẽ lấy cho con đồ án trước cửa, Hoa Bách Thảo gõ cửa một cái. Rất nhanh, cửa được mở ra. Một đứa bé trai cười nhìn về phía Hoa Bách Thảo, viện trưởng. Hoa Bách Thảo nhìn thấy Nam Hải về sau, sờ lên đầu của hắn, tiểu chính. Cùng viện trưởng nói một chút, ngươi trước mấy ngày đi nơi nào chơi? Đỗ Đình Chính lôi kéo Hoa Bách Thảo tới trong phòng ngồi xuống. Sau đó theo chính mình dưới giường móc ra một cái đồ chơi nhỏ. Hoa Bách Thảo nhìn xem đồ chơi bên trên tiêu chí nhận ra được, đây là gần nhất hamburger cửa hàng liên danh đồ chơi, ăn suất ăn trẻ em liền đưa. Một cái thúc thúc mang ta đi ăn hamburger, sau đó mua cho ta đồ chơi. Sau đó hắn lại mang ta đi ngồi xe, rất nhanh xe. Hoa Bách Thảo sửng sốt một chút, xe? Dạng gì? Đỗ Đình Chính nhíu mày lại, nghĩ một lát, dùng tay qua tay lấy. Chính là, rất dài, một đầu, sau đó có rất nhiều chỗ ngồi, lái rất nhanh. Đường sắt cao tốc. Hoa Bách Thảo nghe Đỗ Đình Chính miêu tả sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi nhíu mày. Cập thời Vũ mang theo Đỗ Đình Chính ngồi đường sắt cao tốc. Sau đó thì sao, tiểu chính, các ngươi lại đi nơi nào? Hoa Bách Thảo biểu lộ ôn hòa, cười tiếp tục hỏi. Đỗ Đình Chính nghĩ, nhưng lại lắc đầu. Ta không nhớ rõ chuyện về sau. Ta nghĩ không ra. Hoa Bách Thảo không có tiếp tục truy vấn, chỉ là vỗ vỗ Đỗ Đình Chính đầu. Không có việc gì, về sau nhớ tới lại cùng ta nói. Cũng liền vào lúc này, Đỗ Đình Chính bỗng nhiên có chút thống khổ nhăn lại mặt. Viện trưởng, lúc ấy cái kia thúc thúc, giống như để cho ta dùng cái kia. Nghe được Đỗ Đình Chính lời nói, Hoa Bách Thảo đột nhiên biến sắc. Cái gì? Đây là Đỗ Đình Chính cùng Hoa Bách Thảo ở giữa bí mật nhỏ, cũng coi là ám hiệu. Điều này đại biểu chính là Đỗ Đình Chính sử dụng quy tắc. Bách phân bách. Đỗ Đình Chính che đầu, có thể ta không nhớ nổi viện trưởng, thật xin lỗi. Hoa Bách Thảo không nói thêm gì, chỉ là nhéo nhéo Đỗ Đình Chính mặt. Không có việc gì, không nổi. Theo gian phòng sau khi đi ra, Hoa Bách Thảo sắc mặt khó coi. Cập thời Vũ vậy mà lợi dụng tiểu chính quy tắc. Lúc ấy Cập thời Vũ cho mình cam đoan, nói là nhất định sẽ làm cho Đỗ Đình Chính an an ổn ổn trở về. Đỗ Đình Chính hoàn toàn chính xác được đưa về cô nhi viện, nhưng là ở giữa lại bị Cập thời Vũ kéo đi lợi dụng quy tắc. Hoa Bách Thảo đem kính mắt lấy xuống, con người chấn động. Khó trách Lâm Hoàng lúc ấy vì sao lại bị hẳn phải chết nguyền rủa có lên. Hóa ra là điệp gia Đỗ Đình Chính bách phân bách. Lâm Hoàng hắn lúc ấy tìm tới ta, thời gian đã không nhiều lắm, hiện tại hắn đã chết. Hoa Bách Thảo tin tưởng, lúc ấy Lâm Hoàng trên thân mang theo hẳn phải chết nguyền rủa, thời gian đã không nhiều lắm. Hoa Bách Thảo sắc mặt khó coi, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, đang lục chặt gờ rút. Thủy Hử Liêu Thiên Quần, 22, Thần Y đi Cập thời Vũ, ngươi ở đâu? Thần Y đi Cập thời Vũ, ngươi là thế nào ưng thuận với ta? Ngọc Kỳ Lân. Ngọc Kỳ Lân, xảy ra chuyện gì? Thanh Diện Thú Thần Y đi, thế nào nổi giận lớn như vậy? Hành giả. Hòa Thượng Phá Giới, chuyện gì xảy ra? Thần Hành Thái Bảo, xảy ra chuyện. Thần Y đi theo Hoa Bách Thảo tin tức phát ra, nguyên bản yên tĩnh Thủy Hử Liêu Thiên Quần trong nháy mắt bạo tạc. Lúc trước căn bản không có thò đầu ra qua người đều nhịn không được mở miệng. Có thể đợi đã lâu, Cập thời Vũ cũng không có tin tức xuất hiện. Lúc này, Đoàn Mệnh Nhị Lang tin tức bắn ra ngoài. Đoàn Mệnh Nhị Lang, không cần Cập thời Vũ, hắn đã chết. Ngọc Kỳ Lân, Thanh Diện Thú, Hành Giả, Thần Hành Thái Bảo. Theo Diêm Quỷ tin tức phát ra, giống như là một cái lựu đạn bị ném vào. Ngọc Kỳ Lân, Cập thời Vũ chết. Đoàn Mệnh Nhị Lang, không chỉ là Cập thời Vũ, ta kém chút cũng đã chết. Đoàn Mệnh Nhị Lang, chúng ta chọc tới Trần Kiếm Bình, Trần Kiếm Bình tên kia dọc theo Cập thời Vũ quy tắc, tìm tới hắn. Đoàn Mệnh Nhị Lang, nhờ có không có khóa địch ta tại may mắn chạy ra ngoài, Cập thời Vũ đã bị Trần Kiếm Bình chém giết. Thanh Diện Thú, ha ha, để các ngươi không nên đi treo chọc Trần Kiếm Bình, các ngươi nghe xong sao? Ngọc Kỳ Lân, Trần Kiếm Bình vậy mà mạnh đến loại trình độ này. Thần Hành Thái Bảo, Trần Kiếm Bình, cái kia danh xưng cấp A người mạnh nhất. Thanh Diện Thú, các ngươi cũng đều không hiểu, không có thực sự tiếp xúc qua hắn. Thanh diện thú, ta tại Bắc Bộ cùng hắn giao thủ qua, tên kia quả thực là tên điên. Đoàn Mệnh Nhị Lang, ta cũng không nghĩ đến, vẫn là đánh giá thấp hắn, cập thời vũ lần này đã cắm. Đoàn Mệnh Nhị Lang thần y liễu, không cần tìm hắn, hắn đã chết. Thần Hành Thái Bảo thần y liễu, ngươi cùng cập thời vũ xảy ra cái gì? Hoa Bách Thảo nhìn trên màn ảnh tin tức, khó nén chấn kinh vẻ mặt. Phải biết trước đó không lâu cập thời vũ mới vừa vặn tìm chính mình khôi phục thân thể cơ năng, có thể một cái cấp A tặc cứ thế mà chết đi. Ngọc Kỳ Lân đã cập thời vũ chết, vậy liền đem hắn đá A Thanh Diện Thú Đoàn Mệnh Nhị Lang, ngươi món kia tàn lưu vật đâu, lấy được sao? Đoàn Mệnh Nhị Lang, đừng nói nữa, đầu vào cập thời vũ cũng không lấy được. Đoàn Mệnh Nhị Lang, không nghĩ Trần Kiếm Bình ở đằng kia, nói cái gì cũng lấy không được. Hoa Bách Thảo nhìn xem trên điện thoại di động tin tức lâm vào trầm mặc. Không chỉ là Lâm Hoàng chết, cập thời vũ cũng đã chết, ra ngoài ý định. Thế nhưng đúng vào lúc này, nhóm bên trong đống nhiên bắn ra một đầu tuyệt đối không nên xuất hiện tin tức. Nhìn thấy cái tin tức này trong nháy mắt, Hoa Bách Thảo càng là tại chỗ trinh lăng ngay tại chỗ. Thủy Hử Liêu Thiên Quần, 22, báo tử đầu Đoàn Mệnh Nhị Lang, ngươi ở đâu đâu? Chương 177, ác quỷ lấy mạng. Chương 177, ác quỷ lấy mạng cái gì? Hoa Bách Thảo nhìn xem ID báo tử đầu phát ra tin tức, trực tiếp mắt trợn tròn. Người khác có lẽ không biết rõ, có thể Hoa Bách Thảo thật là tin tưởng, báo tử đầu là Lâm Hoàng ID. Lâm Hoàng không phải đã chết rồi sao? Hẳn phải chết nguyên rủa đã sinh ra, Lâm Hoàng hẳn là đã sớm chết ta. Một bên khác, một chiếc trên xe buýt, một cái che cực kỳ chặt chẽ, mang theo khẩu trang người ngồi nhất nơi hẻo lánh, trong tay điện thoại lóe ra ánh sáng nhạt. Trên xe buýt người không tính thiếu, cũng mặc kệ là người trẻ tuổi hay là người già, đều cố ý tránh đi người này. Chỉ vì cái này che đến nghiêm nghiêm thật thật người, trên người có nồng đậm thấp kém mùi vị nước hoa. Mùi vị đó quả thực gây mũi, thậm chí hỗn hợp có như ẩn như hiện mùi thối, toàn bộ xe buýt đều tràn ngập mùi vị này. Lâm Hoàng dựa vào trên cửa sổ, nhìn xem trên màn hình điện thoại di động. Mặc dù mình đã tỉnh lại, nhưng là cỗ thi thể này như cũng đang từ từ hư thối, thi ban chồng chất càng ngày càng nhiều, mùi thối giữa nát cũng càng ngày càng rõ ràng. Lâm Hoàng không thể không cầm một bình thấp kém nước hoa đi che giấu chính mình hương vị. Trên màn hình, Thủy Hử Liêu Thiên Quần, 22, báo tử đầu Đoàn Mệnh Nhị Lang, ngươi ở đâu đâu? Lâm Hoàng phát ra tin tức về sau, Diệp Vĩ còn không có hồi phục tin tức của mình. Hiện tại toàn bộ nhóm bên trong chỉ có Vương Minh, Hoa Bách Thảo, lại có là đã biến mất không thấy gì nữa cập thời vũ biết mình thân phận chân thật. Tại Lâm Hoàng phát ra tin tức về sau, trọn vẹn qua 5 phút mới có tin tức mới bắn ra. Đoàn Mệnh Nhị Lang báo từ đầu, ngươi có chuyện gì? Đối với cái này vừa mới gia nhập G giúp trang người, Diêm Quỷ cũng không hiểu rõ. Đồng thời bởi vì Lâm Hoàng cơ hồ không ở nhóm bên trong phát tin tức, Diêm Quỷ đối với cái này báo từ đầu thực sự không có gì ấn tượng. Báo từ đầu, trong tay của ta có món kia tàn lưu vật tin tức. Đoàn Mệnh Nhị Lang. Đoàn Mệnh Nhị Lang, không có khả năng. Ngọc Kỳ Lân, a. Xem ra món kia tàn lưu vật rất nổi danh á, Thanh Diện Thú Đoàn Mệnh Nhị Lang, ngươi cũng đổ vào nhiều như vậy, cứ như vậy từ bỏ. Hòa thượng phá giới. Thần Hành Thái Bảo báo từ đầu, món kia tàn lưu vật là cái gì? Bắc Bộ, một cái ẩn nấp trong sân thôn, Diệp Vĩ nhìn chằm chằm trên màn hình điện thoại di động tin tức, ánh mắt lấp loé. Báo từ đầu, hắn cũng biết tàn lưu vật tin tức. Diệp Vĩ trong lòng do dự bất định, cố ý dùng loại lời này gạt ta. Liên quan tới món kia tàn lưu vật tin tức, hoàn toàn chính xác tại Bắc Bộ thị trường ngầm tiểu quy mô lưu thông qua. Diệp Vĩ sở dĩ như thế không kịp chờ đợi, chính là sợ cái này tàn lưu vật bị người nhanh chân đến trước. Dù sao một cái liên quan tới thời gian tàn lưu vật, đặt vào chỗ nào, đều sẽ gây nên điên cuồng. Diệp Vĩ nhìn chằm chằm trên màn hình điện thoại di động tin tức, thật hay giả? Thần Hành Thái Bảo báo từ đầu, ta tương đối cảm thấy hứng thú, ngươi có thể đem tin tức bán cho ta. Đoàn Mệnh Nhị Lang báo từ đầu, ngươi nói hiệu nói vượng, ngươi không có khả năng biết món kia tàn lưu vật tin tức. Ngọc Kỳ Lân Đoàn Mệnh Nhị Lang, ngươi thế nào kích động như vậy? Thanh Diện Thú, ân, một cái cấp A tàn lưu vật, đáng giá ngươi điên cuồng như vậy? Thanh Diện Thú, chẳng lẽ cái này tàn lưu vật là cấp S? Theo Thanh Diện Thú tin tức phát ra, nguyên bản còn tính là bình tĩnh vừa giúp chặt trong nháy mắt táo động. Một cái cấp S tàn lưu vật, kia giá trị nhưng là khác rồi. Cho dù là Thanh Diện Thú cùng Ngọc Kỳ Lân loại này cấp A tặng, cũng biết đôi cấp S tàn lưu vật cực kỳ cảm thấy hứng thú. Mẹ nó, thật sự là lắm miệng. Diêm Quỷ nhìn xem nhóm tin tức, sắc mặt khó coi, trực tiếp đem trước mắt cái bàn đá ngã lăn. Đáng chết, nếu như tin tức bị tuôn ra đến, bọn này cấp A người cũng đúng một tay, ta muốn cầm tới thì càng không thể nào. Mặc dù bây giờ Bi Lao Sơn có Trần Kiếm Bình tọa chấn, nhưng là hắn chắc chắn sẽ có không có ở đây thời điểm. Diêm Quỷ duy nhất ưu thế chính là một tay tin tức, nếu như bị tất cả mọi người biết, vậy mình nhất định là không có cơ hội lấy được. Không thể loạn trận cước, gia hỏa này lời nói không nhất định là thật. Thế nhưng đúng vào lúc này, một đầu tin tức mới bắn ra. Báo từ đầu, món kia tàn lưu vật, căn cứ tin tức của ta, có vẻ như cùng thời gian móc nối. Thần Hành Thái Bảo, cái gì? Thần Hành Thái Bảo, tin tức của ngươi chuẩn xác không? Ta có thể ra giá mua xuống tin tức của ngươi. Ngọc Kỳ Lân, thời gian. Thanh Diện Thú, T. Nếu quả như thật là như thế này, vậy thật đúng là đồ vật ghê gớm. Thanh Diện Thú, ta bây giờ đang ở Bắc Bộ, nếu là như vậy, bước lên cùng Trần Kiếm Bình giao thủ phong hiểm, hoàn toàn chính xác không lỗ. Diệp Vĩ nhìn thấy tin tức, cái trán gân xanh nổ tung. Thế mà thật biết. Diệp Vĩ lập tức cảm thấy có thụ dày vò, chính mình vì cái này cấp S tàn lưu vật, đã đổ vào hai kiện cấp A tàn lưu vật. Thật vất vả đem Bi Lao Sơn bên trong cái kia cảm kích Lâm Hoàng giết đi, hiện tại nếu như tin tức bị tuôn ra đi, chính mình thật chẳng lẽ phải tiếp nhận món kia tàn lưu vật rơi vào trong tay người khác. Lâm Hoàng tại trên xe buýt, phát ra đầu này tin tức về sau, liền không có lại nói tiếp, chỉ là yên lặng đóng lại màn hình. Diệp Vĩ, vậy thì nhìn xem ngươi kiềm chế ở sao? bên trong nhân tính có một loại rất kỳ quái tâm lý, đa số người tại đối mặt bỏ vào quá nhiều chi phí trước đó mặt là không bỏ được cũng không cam chịu tâm thu tay lại, cho nên sẽ có người tại một đoạn sai lầm tình cảm bên trong trầm luân, phòng ở mất giá cũng biết cắn răng đi còn cho thế chấp, cổ phiếu ngã xuống bị một mực bộ chết vài chục năm. Không phải bọn hắn không đủ thông minh, mà là bọn hắn không cam tâm. Rất nhanh, Lâm Hoàng điện thoại di động vang lên. Lần này không phải nhóm tin tức, mà là một đầu hảo hữu xin, đồng thời nương theo một câu nói chuyện riêng. Đoàn Mệnh Nhị Lang xin tăng thêm ngươi làm hảo hữu. Lâm Hoàng cứng ngắc cười cười, mắc câu rồi vẫn là. Đoàn Mệnh Nhị Lang, ngươi đã có tin tức, sao có thể ở trong bầy nói? Đoàn Mệnh Nhị Lang, ngươi hẳn phải biết, nhóm bên trong những tên kia cũng không ít cấp A đường, biết cái này tàn lưu vật tin tức hẳn là càng ít càng tốt. Báo từ đầu, ta không có ý định cầm đồ chơi kia, định đem tin tức bán giá tốt. Báo từ đầu, đồng thời ta có đồ chơi kia độc môn tin tức. Nhìn thấy tin tức, Diêm Quỷ sắc mặt biến hóa mấy lần, do dự một hồi mới trả lời, có ý tứ gì? Ngươi xác định là độc môn tin tức? Báo từ đầu, xác định. Diêm Quỷ đứng người lên, tại mờ tối trong phòng nhỏ dạo bước mấy lần. Đoàn Mệnh Nhị Lang, chúng ta gặp một lần, ta có thể cho ngươi không cách nào cự tuyệt giá cả. Đoàn Mệnh Nhị Lang, đừng lại ở trong bầy phát tin tức. Trên xe buýt, Lâm Hoàng nhìn thấy Diêm Quỷ tin tức, chậm rãi hồi phục hai chữ. Có thể. Rất nhanh, Diêm Quỷ liền đem một cái mơ hồ vị trí phát tới. Ở phụ cận đây gặp mặt. Vị trí kia cũng không chính xác, ở vào một cái xa xôi trong sân thôn. Lâm Hoàng meo mắt lại, đục ngầu ánh mắt bên trong toát ra nguy hiểm u quang, như là lấy mạng ác quỷ. Diêm Quỷ, ngươi cũng không cam chịu tâm a. Chương 178, chú biến mất chương 178, chú biến mất không cam tâm, liền phải tiếp tục trả giá đắt. Đoàn Mệnh Nhị Lang, lần này ngươi sẽ góp đi vào cái gì? Lâm Hoàng theo trên xe buýt mặt đi xuống, đánh một cái xe cá nhân, hướng phía vị trí kia tiến đến. Bóng đêm dần dần dày. Lâm Hoàng xuống xe taxi, đi tới một cái xa xôi sân thôn. Nơi này không giống với đô thị đèn đuốc sáng trưng, tại trời tối về sau liền cơ hồ không có đèn sáng. Trung quanh chỉ có mấy cây đèn đường phát ra bạch quang, chiếu vào dưới chân đường núi hơi hơi rõ ràng. Lâm Hoàng đứng tại trong sân thôn, nhìn phía xa những cái kia rách nát phòng ốc. Hiện tại đã là đầu xuân, thời tiết đã bắt đầu ấm lại. Có thể Lâm Hoàng mặc rất dày, từng tầng quần áo đem toàn thân đều bao vây lại. Không chỉ có là dạng này, Lâm Hoàng thậm chí mang theo bao tay cùng khẩu trang, vẻn vẹn lộ ra một đôi mắt. Còn tốt đã mất đi cảm giác, không phải hiện tại sẽ bị nóng chết đi. Lâm Hoàng cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, mặc dù bị quần áo tầng tầng bao khỏa, nhưng vẫn là vô cùng băng lãnh. A, không đúng, ta đã chết, vốn chính là lạnh. Lâm Hoàng động tác có chút cứng ngắc, dọc theo đường núi hướng lên chậm rãi đi đến. Bởi vì cỗ thi thể này cơ bắp đã cứng ngắc, cho nên Lâm Hoàng mong muốn xê dịch khớp nối không có nhẹ nhàng như vậy. Lâm Hoàng trên thân nồng đậm thấp kém mùi nước hoa, đem kia cỗ mùi hôi tận khả năng che giấu đi. Lâm Hoàng mở ra điện thoại, phía trên ngoại trừ Diêm Quỷ còn có mấy cái tin. Vương Minh, Lâm Hoàng, ngươi không chết à? Lâm Hoàng, chết. Vương Minh, không để ý đến Vương Minh, Lâm Hoàng nhìn về phía một cái khác cái tin. Hoa Bách Thảo, chờ ngươi có thời gian, tới đây tìm ta. Phía dưới chính là Hoa Bách Thảo chia sẻ một vị trí. Lâm Hoàng nhìn thấy Hoa Bách Thảo tin tức, hơi híp mắt lại. Thế mà chủ động tìm tới ta. Lâm Hoàng chưa hồi phục, nhưng là nhớ kỹ vị trí này. Dù sao mình không có khả năng một mực dùng loại này hoạt tử nhân trạng thái, thi thể sẽ hư thối, xương cốt sẽ vỡ vụn, đến lúc đó mình coi như ý thức tỉnh dậy cũng vô dụng. Lâm Hoàng đi xuống, phát hiện là một đầu đến từ thần hành thái bảo hảo hữu xin. Lâm Hoàng sửng sốt một chút, nghĩ đến vừa rồi tại nhóm bên trong tin tức. Cái này ID thần hành thái bảo ra hỏa, tựa hồ đối với món kia tàn lưu vật cảm thấy hứng thú vô cùng. Bất quá Lâm Hoàng vẫn không có gấp đồng ý, bởi vì hiện tại chính mình nhưng là muốn làm chuyện trọng yếu hơn. Báo từ đầu, ta tới. Đoàn Mệnh Nhị Lang, ta đã biết. Diêm Quỷ chỉ là đơn giản trở về Lâm Hoàng một câu, sau đó không có đến tiếp sau. Mặc dù Diêm Quỷ vẫn là lựa chọn mạo hiểm một lần, nhưng là hắn cũng là đầy đủ cẩn thận, đem quyền chủ động nắm giữ ở trong tay chính mình. Lâm Hoàng tại hắc ám trong sơn thôn chẳng có mục đích đi tới. Lâm Hoàng lúc này mới phát hiện, mảnh này người ở trong sơn thôn đã rất ít đi, cơ hồ có một nửa phòng ở đều là trống không. Lâm Hoàng tiện tay đẩy ra một cái cũ nát cửa gỗ, bên trong cũng sớm đã là không có mưa hay. Trung quanh tường đất cũng đều đổ sụp hơn phân nửa, phòng ốc cũng không có người tu sửa. Cũng liền vào lúc này, một thanh âm tại Lâm Hoàng sau lưng vang lên. Báo từ đầu. Nghe được thanh âm về sau, Lâm Hoàng liền phải quay người quay đầu. Có thể sau một khắc, Diêm Quỷ thanh âm lập tức vang lên. Không nên động. Sau lưng trong bóng tối, Diêm Quỷ đã nâng lên một cái tay, khoảng cách Lâm Hoàng cổ chỉ có mấy centimet. Diêm Quỷ nheo mắt lại, toàn thân màu đen chú văn đã bắt đầu đi khắp. Chú đã bị phát động. Không nên quay đầu lại, không phải ngươi sẽ chết. Diêm Quỷ lạnh giọng nói rằng, chỉ cần Diêm Quỷ bàn tay nhấn tại Lâm Hoàng trên cổ, chú liền sẽ trong nháy mắt rơi vào Lâm Hoàng trên thân. Lâm Hoàng đứng tại chỗ, hai tay đút túi, cười khẽ lên. Diêm Quỷ, ngươi cứ làm như vậy giao dịch. Đang nghe tên của mình về sau, Diêm Quỷ biến sắc, kinh thanh hỏi, ngươi là ai? Ngươi làm sao lại biết tên thật của ta? Lâm Hoàng không có trả lời, chỉ là chậm rãi xoay người. Đừng động. Diêm Quỷ lạnh giọng quát. Có thể Lâm Hoàng lại không có đình chỉ động tác, vẫn như cũng là chậm rãi xoay người. Diêm Quỷ trong mắt lóe lên tàn nhẫn, đột nhiên đưa tay bóp lấy Lâm Hoàng cổ. Muốn chết. Sau một khắc, chú phát động. Diêm Quỷ trực tiếp đem Lâm Hoàng nhấn tại trên tường, bàn tay gắt gao bóp lấy Lâm Hoàng cái cổ. Nhưng vừa vặn vào tay, Diêm Quỷ liền đã nhận ra không thích hợp. Không đúng, thế nào lạnh như vậy? Cổ của hắn quá lạnh, căn bản không có nhiệt độ cơ thể. Diêm Quỷ trong lòng bàn tay lạnh buốt một mảnh. Diêm Quỷ nhíu mày, nhìn chằm chằm Lâm Hoàng trần trụi đi ra cổ. Dù là trong bóng đêm, cũng có thể mơ hồ nhìn được trắng bệnh một mảnh. Ha ha, Diêm Quỷ, ngươi lòng quá tham. Lâm Hoàng thanh âm lạnh lùng vang lên, mang theo để cho người ta cảm thấy run rẩy tiếng cười. Là ngươi, Lâm Hoàng. Diêm Vị thấy rõ Lâm Hoàng mặt, sắc mặt đại biến, đột nhiên rút lui một bước về đằng sau. Ngươi không phải đã chết rồi sao? Diêm Vị hướng về sau rút lui, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Hoàng. Đây chính là bách phân bách cùng chú quy tắc được ra. Lâm Hoàng đã trúng hẳn phải chết nguyên rủa, làm sao có thể còn sống? Lâm Hoàng nhẹ nhàng thay đổi cổ, chậm rãi tháo xuống bao tay. Chỉ thấy được Lâm Hoàng ngón tay đã hơi trắng bệnh, thậm chí có thi bàn xuất hiện. Làm sao có thể? Đây không phải ngươi cái này người chết nên ở địa phương, cút trở về cho ta. Diêm Quỷ hét lớn một tiếng, sau đó trực tiếp thúc giục chú. Chú tại Lâm Hoàng trên thân được ra. Rất nhanh, Lâm Hoàng ngực bắt đầu nhanh chóng nát giữa. Có thể Lâm Hoàng lại là căn bản không hề lay động, chỉ là đứng tại chỗ. Chú đã mất đi tác dụng. Diêm Quỷ khiếp sợ nhìn trước mắt một màn này, khó có thể tin. Chú đã điệp ra tại Lâm Hoàng trên thân, có thể hắn nhưng căn bản không có chết đi. Lâm Hoàng lộ ra ý cười, nói rằng, một cái đã sớm chết đi người, thế nào sẽ còn bị giết chết đâu. Sau một khắc, Lâm Hoàng đưa tay một chảo, một đạo kim sắc xiển xích trong nháy mắt xuất hiện. Kim sắc xiển xích trong đêm tối phá lệ rõ ràng, nhưng tại Diêm Quỷ trong mắt, trước mắt Lâm Hoàng căn bản chính là theo trong địa ngục bỏ ra tới lấy mạng ác quỷ. Diêm Quỷ, ngươi quá không cam lòng tâm. Ngươi lần này góp đi vào, là mệnh của ngươi. Diêm Quỷ hoảng sợ nhìn xem Lâm Hoàng, đồng thời điên cuồng thôi độc chú. Đáng tiếc, xem như đã sớm chết đi Lâm Hoàng, căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Sau một khắc, kim sắc xiển xích xuyên qua Diêm Quỷ thân thể. Lâm Hoàng không có chút gì do dự, tại chỗ đem Diêm Quỷ thân thể xuyên thủng. Diêm Quỷ chết. Cũng liền vào lúc này, Lâm Hoàng mơ hồ cảm giác được cái gì đồ vật biến mất. Loại cảm giác này là quy tắc. Diêm Quỷ sau khi chết, chú biến mất. Đạo này quy tắc một lần nữa về tới thế giới. Lâm Hoàng đưa tay bóp, trong tay kim sắc xiển xích vỡ nát. Có thể Lâm Hoàng lại không có sốt ruột rời đi, ngược lại là ngồi xổm người xuống, tại Diêm Quỷ trên thân lục lọi lên. Rất nhanh, Lâm Hoàng đã tìm được Diêm Quỷ điện thoại. Giải tỏa về sau, Lâm Hoàng lật xem phần mềm. Diêm Quỷ có thể có được liên quan tới cấp S tàn lưu vật tin tức, khẳng định sẽ có con đường. Quả nhiên, Lâm Hoàng tìm tới một cái kỳ quái phần mềm. Phần mềm này không có danh tự, chỉ có một chuỗi luận mã. Chương 179, Thiên Mục chương 179, Thiên Mục đây chính là Diêm Quỷ trong miệng địa hạ hắc thị. Lâm Hoàng ấn mở phần mềm này, không có mật mã tài khoản đưa vào giao diện, thay vào đó là một cái quét mặt đăng lục tuyển hạng. Lâm Hoàng liếc qua trên đất Diêm Quỷ, sau đó đưa điện thoại di động đối tại hắn trên mặt. Tích tích. Nghiệm chứng thành công. Lâm Hoàng thông qua Diêm Quỷ tài khoản, thành công đổ bộ phần mềm này. Phần mềm giao diện vô cùng rõ ràng sạch sẽ, không có bất kỳ cái gì phức tạp công năng, có chỉ có một cái đại sảnh. Trong đại sảnh, mỗi người đều có thể phụ lên tiếp mời. Thông qua tìm kiếm Diêm Quỷ tài khoản, rất nhanh Lâm Hoàng phát hiện đã từng giao dịch ghi chép. Giết một cái tặc, mới đổi lấy liên quan tới cờ cờ giờ tin tức. Lâm Hoàng nhìn xem nói chuyện phiếm ghi chép, phát hiện Diêm Quỷ vì đạt được cái này cờ cờ giờ tin tức, ra tay dùng chú giết một vị cấp B tặc. Người kia quy tắc cũng không tin tưởng, thông qua đôi câu vài lời bên trong có thể đạt được, Diêm Quỷ là một kích mất mạng, đồng thời không hề lộ diện. Hoàn toàn chính xác, chú quy tắc dùng để ám sát thật sự là quá thuận tiện. Lâm Hoàng cau mày, trong đại sảnh lật xem. Phía trên thiếp mời rất nhiều, có bán mạng, cũng có trao đổi tàn lưu vật, thậm chí có thể dùng tiền thay người loại hình giao dịch. Cái này địa hạ hắc thị cơ hồ bao phủ toàn bộ Bắc Bộ, phát bài viết người không đơn giản chỉ là tặc, cũng có rất nhiều là tiếp xúc đến những thứ này người bình thường. Lâm Hoàng không có gấp lật xem, chỉ là dập tắt màn hình điện thoại di động, đem Diêm Quỷ thi thể xử lý sạch sẽ, sau đó một lần nữa đeo lên cầu trang, khắp nơi trong bóng đêm lặng yên rời đi sân thôn. Lâm Hoàng ngồi xe buýt, dựa vào phía sau nhất một tòa trên ghế, liếc nhìn điện thoại. Người chung quanh đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem Lâm Hoàng, có người càng là trực tiếp che cái mũi. Lâm Hoàng phát giác được dị dạng về sau, lại lấy ra một bình lớn thấp kém nước hoa đối với trên thân dừng lại máy phun. Người này thế nào dạng này a? Đại ca, nơi này là nơi công cộng, có thể hay không đừng ô nhiễm không khí? Có mấy cái không quan nhìn, muốn cùng Lâm Hoàng lý luận. Nhưng là Lâm Hoàng căn bản không có để ý tới, chỉ là phối hợp nhìn xem điện thoại. Mắt thấy Lâm Hoàng quái nhân này không nói lời nào, những người kia cũng đều yên lặng rời đi. Dù sao hiện tại xã hội này, có thể an an ổn ổn còn sống trọng yếu nhất, làm gì đi trêu chọc những cái kia bệnh tâm thần đâu. Lâm Hoàng nhìn xem trong tay kia bình thấp kém nước hoa, sau đó lấy xuống một cái bao tay, nhìn xem mu bàn tay. Hư thối tăng thêm. Lâm Hoàng tin tưởng, mình bây giờ thân thể hư thối tốc độ tăng nhanh, trên người mùi thối đã có chút ép không được. Chiếu tiếp tục như thế, chính mình không bao lâu, thân thể liền sẽ hoàn toàn tan ra thành từng mảnh. Xem ra là thời điểm đi tìm một chuyến hoa bách thảo. Lâm Hoàng ấn mở hoa bách thảo phát cho vị trí của mình, phóng đại về sau, phát hiện không đúng. Nơi này là cô nhi viện. Lâm Hoàng khẽ nhíu mày, hoa bách thảo lần này chủ động chính mình có chút kỳ quái. Gặp mặt sẽ biết nói. Lâm Hoàng dựa vào thủy tinh, nhắm mắt lại, mặc dù rất muốn ngủ một hồi, nhưng là mình bây giờ dường như đã mất đi loại năng lực này. Chính mình chết đi tin tức đã truyền ra, hiện tại Kinh Chập Cung cùng Bi Lao Sơn đều đã ban bố chính mình tử vong tin tức. Đông bộ liên quan tới chính mình lệnh truy nã cũng đã hủy bỏ. Cũng liền vào lúc này, Thủy Hử Liêu Thiên Quần có tin tức mới bắn ra. Thần Hành Thái Bảo báo từ đầu, ngươi vẫn còn chứ? Thần Hành Thái Bảo Đoàn Mệnh Nhị Lang, ngươi thế nào cũng không nói chuyện. Lâm Hoàng mở mắt ra, nhìn trên màn ảnh tin tức nhíu mày. Cái này ID Thần Hành Thái Bảo người, tựa hồ đối với món kia cấp S tàn lưu vật cảm thấy hứng thú vô cùng. Lâm Hoàng từ trong ngực móc ra món kia cũ nát cờ cờ giờ màu trắng, từ khi chính mình lần trước bay chụp cái kia video về sau, hiện tại chứa đựng không gian đã là bạ mãn. Cái này cờ cờ giờ lại bởi vì tuổi tác quá dài, ấn phím lúc linh lúc mất linh, cho nên một mực không có xóa bỏ bộ nhớ thành công. Cũng liền tại Lâm Hoàng nghĩ đến, bỗng nhiên nhóm bên trong bắn ra đến một đầu tin tức mới. Thiên Mục, không cần đoạn mệnh nhị lang, hắn đã chết. Thần Hành Thái Bảo. Ngươi nói cái gì Thần Hành Thái Bảo, chết. Lâm Hoàng nhìn thấy cái tin tức này trong nháy mắt, con ngươi đột nhiên co rụt lại. Hắn làm sao lại biết Diêm Quỷ chết? Lâm Hoàng trong nháy mắt bắt đầu hồi ức lúc ấy giết chết Diêm Quỷ quá trình, tự mình động thủ rất nhanh, không có cho Diêm Quỷ phát tin tức thời gian, đồng thời từ đầu đến cuối đều không có người thứ ba ở đây. Hơn nữa mình giết Diêm Quỷ mới trôi qua bao lâu? Diêm Quỷ chết tin tức không nên nhanh như vậy liền bị truyền đi. Không đúng. Lâm Hoàng nhìn chằm chằm cái này ID Thiên Mục người, lâm vào trầm tư. Ngọc Kỳ Lân Thiên Mục, ngươi xác định sao? Thiên Mục, xác định, ta nhìn thấy chú trở về. Thanh Diện Thú, khá lắm, cứ thế mà chết đi. Ngọc Kỳ Lân, chẳng lẽ là bị Trần Kiếm Bình tìm tới? Thanh Diện Thú, không có khả năng, Trần Kiếm Bình một mực chờ tại Bi Lao Sơn, mấy ngày nay đều không hề rời đi. Lâm Hoàng nhìn trên màn ảnh tin tức, nheo mắt lại. Nhìn thấy chú trở về. Cái này ID Thiên Mục người, dường như nắm giữ một loại nào đó có thể nhìn thấy quy tắc năng lực. Ngọc Kỳ Lân, đáng tiếc, vậy ta đem Đoạn Mệnh Nhị Lang cùng Cập Thời Vũ đều đá. Thiên Mục, không cần, Cập Thời Vũ còn chưa có chết, quy tắc của hắn còn không có trở về. Ngọc Kỳ Lân, a, vậy sao? Hắn thế mà không có chết. Giang Thành Thị trong cô nhi viện, Hoa Bách Thảo nhìn xem trong điện thoại di động tin tức giật nảy cả mình. Diêm Quỷ chết. Hoa Bách Thảo nuốt nước miếng, người khác có lẽ không rõ ràng, nhưng là Hoa Bách Thảo có thể bách phân bách hoàn toàn chính xác tin, nhất định là Lâm Hoàng độc thủ. Có thể vừa mới qua đi bao lâu, Lâm Hoàng vậy mà đã ra tay đem Diêm Quỷ làm thịt. Lâm Hoàng hiện tại đến cùng có chết hay không? Tại hẳn phải chết nguyên rủa về sau, Lâm Hoàng vì cái gì còn có thể xuất hiện? Hoa Bách Thảo trầm mặc một hồi, sau đó ấn mở ID Thiên Mục không chắc. Thần Y Điệp, có đây không? Thiên Mục, ú a, Hoa viện trưởng, thế nào có rảnh tìm ta? Thần Y Điệp, giúp ta nhìn một người. Thiên Mục, được a, ngươi Hoa viện trưởng mặt mũi ai dám không cho? Thần Y Điệp, cảm ơn. Thiên Mục, lần sau ta tìm ngươi xem bệnh, đánh cho ta giảm còn 80 là được rồi, xem ai a. Sau đó Hoa Bách Thảo theo trong tay tìm tới lúc trước kinh chập cung ban bố lệnh truy nã, đem Lâm Hoàng ảnh chụp phát đã qua. Không chắc không có cái mới tin tức xuất hiện, Lâm vào trầm mặc. Hoa Bách Thảo nhìn xem điện thoại, đẩy kính mắt. Chuyện gì xảy ra? Thiên Mục bên kia không có động tĩnh. Qua trọn vẹn 5 phút, Thiên Mục mới phát tới tin tức. Thiên Mục, tê, Hoa Bách Thảo, ngươi từ chỗ nào tìm người này? Thiên Mục, quá quái lạ. Thần Y Điệp, có ý tứ gì? Thiên Mục, ta thông qua nhắm nhìn, gia hỏa này quá kỳ quái, hắn đã không có được quy tắc, nhưng là thuộc về hắn quy tắc, cũng không trở về về. Nhìn thấy tin tức, Hoa Bách Thảo sững sờ. Lâm Hoàng hoàn toàn chính xác chết, cho nên quy tắc của hắn biến mất, nhưng là khi phiến lại không có trở về. Sao lại có thể như thế đây? Thiên Mục, loại tình huống này, chẳng lẽ hắn bị hư ăn? Hoa Bách Thảo không có tiếp tục hồi phục tin tức, mà là lâm vào trầm mặc. Lâm Hoàng là không thể nào bị hư giết chết, hắn là chết bởi hắn phải chết nguyên rủa. Nhưng là khi phiến cũng không có trở về, vậy thì vì cái gì? Không tại Lâm Hoàng trên thân, chưa hề quay về thế giới, càng không có bị hư ăn hết. Kia khi phiến đi đâu? Chương 180, ngươi còn thiếu ta một cái mạng. Chương 180, ngươi còn thiếu ta một cái mạng. Cũng liền tại Hoa Bách Thảo suy nghĩ sâu xa thời điểm, bỗng nhiên một tin tức bắn ra ngoài. Lâm Hoàng, mở cửa. Hoa Bách Thảo sững sờ, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía phòng làm việc của mình. Sau đó Hoa Bách Thảo đi tới, nắm cái đồ vặn cửa, chậm rãi bật ra. Cửa bị mở ra, một cái mang theo khẩu trang cùng mũ, mặc nghiêm nghiêm thật thật người đứng ở ngoài cửa. Lâm Hoàng. Hoa Bách Thảo tại nhìn thấy người này thời điểm, hỏi dò. Lâm Hoàng tháo xuống mũ, trực tiếp đi đến. Lại gặp mặt, Hoa Bách Thảo. Hoa Bách Thảo đóng cửa lại, nhìn phía sau Lâm Hoàng, khẽ nhíu mày. Loại vị đạo này, thi sú. Bởi vì nắm giữ dược nguyên nhân, Hoa Bách Thảo đối với loại mùi này cực kỳ mất cảm. Dù là Lâm Hoàng trên thân kia cô thấp kém mùi nước hoa cực kỳ gây mũi, nhưng là Hoa Bách Thảo vẫn là người thấy dấu ở phía dưới hư thối hương vị. Lâm Hoàng không có dấu diếm, tháo xuống khẩu trang, lộ ra chính mình không có chút huyết sắc nào mặt. Hoa Bách Thảo kính mắt phía sau ánh mắt chấn động, khó có thể tin nhìn xem Lâm Hoàng. Ngươi đã chết. Hoa Bách Thảo theo Lâm Hoàng trên thân cảm giác không thấy bất kỳ sinh mệnh đặc thù. Theo y học đi lên nói, đây là một cái hoàn toàn người chết. Nhưng bây giờ Lâm Hoàng lại cứ như vậy đứng tại trước mắt, thậm chí có thể nói chuyện, đi lại. Lâm Hoàng không có dấu diếm, nói rằng ta xác thực đã chết, chỉ có điều thông qua thủ đoạn đặc thù tỉnh lại mà thôi. Hoa Bách Thảo sau khi hết khiếp sợ, nhẹ gật đầu, hỏi, Diêm Quỷ là người giết? Không sai. Lâm Hoàng đáp lại nói. Quả nhiên. Hoa Bách Thảo đối với câu trả lời này cũng không có ngoài ý muốn. Như ngươi loại này hoạt tử nhân trạng thái, có thể duy trì bao lâu? Hoa Bách Thảo đẩy một chút kính mắt, nhìn chằm chằm Lâm Hoàng thân thể. Làm một y học nhân viên, Hoa Bách Thảo tại tận mắt nhìn đến một cái hoạt tử nhân về sau, trong lòng đã là khó nén sao động. Loại trạng thái này, quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là Hoa Bách Thảo cũng không tin loại trạng thái này có thể lâu dài bảo trì. Lâm Hoàng ngồi trên ghế salon, lấy xuống găng tay của mình, để lên bàn, lộ ra chính mình mọc ra thi ban bàn tay. Như ngươi thấy, thân thể của ta ngay tại hư thối, loại trạng thái này không chống được một tháng, ta cố thân thể này liền sẽ hoàn toàn sụp đổ. Ta tới tìm ngươi, cũng là vì tìm kiếm biện pháp giải quyết. Bất quá ta kỳ quái là, vì cái gì ta không có tìm ngươi, ngươi trước tìm ta? Lâm Hoàng nhìn về phía Hoa Bách Thảo, hỏi cái kia bồi rối chính mình vấn đề. Hoa Bách Thảo trầm mặc một hồi, sau đó ngồi ở Lâm Hoàng đối diện. Ngươi hẳn phải biết, cái kia hẳn phải chết nguyên rủa, ngoại trừ chú còn điệp ra một loại khác quy tắc. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, nói rằng, không sai, vẻn vẹn là chú lời nói, ta chỉ cần một cái hoang ngôn liền có thể giải quyết. Điệp ra một loại khác quy tắc mới là giết chết ta mấu chốt. Hoa Bách Thảo thở dài một hơi, nói rằng, một loại khác quy tắc là Bách Phân Bách nắm giữ hắn người, là ta chỗ này một đứa cô nhi. Lâm Hoàng sững sờ, sau đó chậm rãi ngồi thẳng lên, ngựa khí băng lãnh mà hỏi, Hoa Bách Thảo, ngươi nói cái gì? Hoa Bách Thảo không có giấu giếm, đem Đỗ Đình Chính sự tình đều nói đi ra. Tiểu Chính đang thức tỉnh Bách Phân Bách về sau, bởi vì hắn tuổi tác còn nhỏ, ta vẫn không để cho hắn khai phát. Thật không nghĩ đến Cập Thời Vũ vậy mà tìm tới cô nhi viện, mang đi Tiểu Chính. Về sau ta mới biết được, Tiểu Chính bị Cập Thời Vũ đi dùng làm quy tắc điệp ra. Lâm Hoàng chậm rãi nheo mắt lại, thì ra một cái khác quy tắc tặng, ngay tại ngươi nơi này. Cho nên ngươi tìm ta, là vì bảo đảm hắn. Hoa Bách Thảo đẩy kính mắt, bình tĩnh nói, là ta có thể cho ngươi hồi báo, thậm chí là mấy cái mạng hồi báo, chỉ cần ngươi thả qua Tiểu Chính. Lâm Hoàng ngón tay gõ ở trên ghế salon, phát ra cười lạnh. Ha ha ha, hóa ra là dạng này. Ngươi có thể để cho ta khởi tử hoàn sinh. Hoa Bách Thảo trầm mặc một hồi, nói nghiêm túc, không thể. Dược chỉ có thể chữa bệnh, nhưng không thể để cho người phục sinh. Lâm Hoàng không nói gì, chỉ là lặng lặng nhìn chằm chằm Hoa Bách Thảo. Sau một khắc, Hoa Bách Thảo đông nhiên từ trên ghế xạ lòn đứng người lên, sau đó trực tiếp quỳ xuống. Lâm Hoàng, ta nghĩ ngươi có thể suy tính một chút. Ngươi biết, ta dược có thể cho ngươi mang đến giá trị khó có thể đánh giá. Lâm Hoàng không có nói tiếp, chỉ là ngắm nhìn một phía, nói rằng, tòa này cô nhi viện rất lớn, ta trên đường tới điều tra, chỉ có một cái người tài trợ. Là ngươi. Hoa Bách Thảo nhẹ gật đầu, nói rằng, là ta. Lâm Hoàng dừng một chút, chỉ là nhìn thoáng qua Hoa Bách Thảo trên người cái kia vải rách bao. Mong muốn một người chống lên như thế lớn một cô nhi viện, khó trách ngươi như vậy móc. Hoa Bách Thảo cười cười xấu hổ, không nói gì. Ta muốn gặp một chút cái kia Bách Phân Bách. Lâm Hoàng nói rằng. Hoa Bách Thảo nhẹ gật đầu, đồng ý Lâm Hoàng yêu cầu. Theo Hoa Bách Thảo một chiếc điện thoại, rất nhanh, một cái rụt rè tiểu nam hải theo cổng thò đầu ra. Viện trưởng. Đỗ Đình Chính thấy được Hoa Bách Thảo, cũng nhìn thấy một cái khác ngồi đối diện người xa lạ. Đỗ Đình Chính nhìn thấy Hoa Bách Thảo ngắt, có chút sợ hãi ngồi ở Hoa Bách Thảo bên cạnh, thỉnh thoảng ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn xem đối diện nam nhân kia. Lâm Hoàng nhìn xem Đỗ Đình Chính, hỏi, người lớn bao nhiêu? Đỗ Đình Chính nhìn một chút Hoa Bách Thảo, khi lấy được Hoa Bách Thảo ánh mắt khích lệ về sau, đối với Lâm Hoàng nói rằng, 7 tuổi. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, sau đó lại hỏi, ba ba mụ mụ của ngươi đâu? Đỗ Đình Chính trừng mắt nhìn, sau đó có chút cười cười xấu hổ, lại bứt dứt túi đầu xuống, nhỏ giọng nói rằng, ba ba ngã bệnh, mụ mụ đi. Lâm Hoàng trầm mặc một hồi, sau đó đưa tay vô vô Đỗ Đình Chính đầu. Tiểu Thí Hải, trở về đi ngủ. Đỗ Đình Chính bị mang đi, phòng làm việc chỉ còn lại Lâm Hoàng cùng Hoa Bách Thảo hai người. Hai người trầm mặc một lúc sau, Lâm Hoàng đứng người lên, nói rằng, ta cần ngươi giúp ta chỉ hoãn cỗ thân thể này hư thối. Hoa Bách Thảo nhẹ gật đầu, không do dự, trực tiếp vận dụng dược. Rất nhanh, Lâm Hoàng nguyên bản hư thối thân thể bắt đầu tu bổ, trên người thi ban bắt đầu biến mất, mùi thối cũng bắt đầu tiêu tán. Lâm Hoàng cúi đầu xuống, nhìn một chút hai tay của mình. Ta đã đưa ngươi thân thể khôi phục lại trước khi chết trạng thái, nhưng là đây chỉ là trị ngọn không trị gốc. Thân thể của ngươi sẽ còn lại bắt đầu lại từ đầu cứng ngắc, hư thối. Hoa Bách Thảo nói rằng. Lâm Hoàng nhẹ gật đầu, nói rằng, đầy đủ. Những thời giờ này đầy đủ. Sau đó Lâm Hoàng nhìn về phía Hoa Bách Thảo, cười nói, đừng quên, ngươi còn thiếu ta một cái mạng.